Chương 506, tiến đến xác nhận chương 506, tiến đến xác nhận mang theo những người khác, rốt cục sẽ biến sắc bùn đồn toàn bộ xử lý hoàn tất sát đát, quay đầu chỉ thấy Linh Sơn, Linh Việt hai huynh đệ đã rút ra cốt đao, đem Hạ Vân bảo hộ ở sau lưng. Một màn này, nhìn sát đát nhíu mày không thôi, thầm nghĩ, ta không phải mới vừa đã nói sao? Nếu như gặp nguy hiểm, trong doanh địa những cái kia vụ, hẳn là trước tiên liền cảm giác được còn có cái kia hai cái ngốc đại cá tử, chuyện gì không có, liền ngăn tại Hạ Vân tiểu tử kia trước người. Nhìn lướt qua Hạ Vân bên kia sau, sát đát lần nữa đem ánh mắt chuyển về nơi xa đường chân trời, thân là lục cấp đỉnh phong, sắp đột phá thất cấp hắn, mặc dù đối với xa xa đại chiến cũng nhìn không quá rõ ràng, nhưng tối thiểu nhất so ở đây những người khác mạnh rất nhiều. Lúc này Khổ Tịch trưởng lão đã chiếm thượng phong, Uyên Đàm cự trường cái kia giống như ngọn núi nhỏ tám đầu xúc tu đã bị hắn lấy pháp tắc chi lực chặt đứt sáu đầu, mặc dù đã bắt đầu lần nữa sinh sôi, nhưng đã tới đã không kịp. Cùng lúc đó, Uyên Đàm cự trường chừng mắt cái kia đường kính gần 10 mét màu đỏ như máu mắt thú, phát ra một tiếng gào trầm trầm, liền cơ còn sót lại hai đầu xúc tu hướng phía trước mắt nhỏ bé nhân tộc bay nào mà đi. Khổ Tịch trưởng lão thấy thế, giàn mua trong mắt hiện lên một tia vẻ khinh miệt, trong lòng bàn tay xuất hiện một cây do pháp tắc chi lực tạo dựng mà thành trường mâu, hướng cái kia đã vùng vây dây chết Uyên Đàm cự trường vung đi. Uyên Đàm cự trường vừa chết, Khổ Tịch trưởng lão liền lấy ra tùy thân mang đặc thù túi da thú, thu hồi thi thể của nó, cùng phụ cận vẩy xuống huyết dịch, còn có tàn chi. Ngay tại Khổ Tịch trưởng lão quét dọn chiến trường lúc, trong doanh địa, Đồ Sơn yêu yêu trong cung điện, nguyên bản canh giữ ở cửa ra vào Đồ Sơn bắc bước nhanh mà tiến. Điện hạ, Hạ Vân phát tới cầu cứu ở trùng. A, ta làm sao không biết, mê vụ thạch tường phụ cận có thể uy hiếp được hắn tồn tại, tùy ý nói nhỏ một tiếng, Đồ Sơn yêu yêu ngắc, liền đem rơi vào Đồ Sơn bắc trên tay ở trùng, dẫn tới trên tay mình, có thể nghe xong côn trùng đều vang đằng sau, trên mặt của nàng nhiều một tia ngưng trọng. Bắt, lập tức truyền tin, để Vũ Âm cùng Bạch Hạt tới một chuyến. Đồ Sơn bá nghe vậy, không hề nói gì, quay người ra ngoài điện, lập tức hướng Vũ Âm cùng Bạch Hạt hai người chỗ thạch ốc, lách mình mà đi. Cũng không phải Đồ Sơn bác không muốn lấy ẩn trùng truyền tin, mà là đã nắm giữ một chút phong chi pháp tắc hắn, so ẩn trùng càng nhanh. Thông báo xong Vũ Âm cùng Bạch Hạt hai người sau, Đồ Sơn bác lần nữa trở lại ngoài điện, không có đợi bao lâu, chỉ thấy hai người lần lượt mà đến. Yêu yêu, không biết ngươi vội vã như vậy, tìm chúng ta hai cái tới, là có chuyện gì không? Tiến trong điện, Bạch Hạt liền hướng phía chủ vị Đồ Sơn yêu yêu, dẫn đầu đặt câu hỏi. Đồ Sơn yêu yêu trực tiếp lách mình đến trước người hai người, một mặt bình tĩnh nói, ta cũng không biết, chuyện này có độ tin cậy đến cùng cao bao nhiêu. Hạ Vân vừa rồi để câu cứu ẩn trùng truyền tin trở về, nói là hắn nghe được, như có như không giao long tiếng giống, muốn cho ta phái người xem xét một chút đồng thời. Trước lúc này, hắn cũng tìm những người khác xác nhận qua, bọn hắn đều không có đã nghe qua giao giống. Theo lý thuyết, nếu có vấn đề, Hạ Vân chỗ đoạn kia mê vụ thạch tường bên trên, có Khổ Tịch trưởng lão tại, hẳn là sẽ trước tiên truyền tin trở về mới đối. Không quản sự thực như thế nào, làm phiền các ngươi hai cái đi một chuyến, đi xác nhận một chút. Nói xong, Đồ Sơn yêu yêu lại quay đầu, đối với chủ vị cái khác Nguyệt Nhi hô, ngươi cũng đi một chuyến đi, giúp ta nhìn điểm Hạ Vân, nếu có nguy hiểm liền dẫn hắn trở về. Nhận được mệnh lệnh hai người một thú, lúc này đi ra cung điện, hướng ngoài thành đi đến. Vừa ra thành, liền biến thành ba đạo lưu quang, trực tiếp hướng phía Hạ Vân chỗ đoạn kia mê vụ thạch tường, đạp không mà đi. Không bao lâu, hai người một thú liền rơi vào Hạ Vân bên cạnh, lập tức bắt đầu hỏi thăm. Một màn này, nhìn sắt đắt bọn người kinh ngạc không thôi. Trong lòng không khỏi thầm mắng một câu, ngoa tạo, thế mà ngay cả yêu yêu điện hạ hộ vệ đội trưởng, Bạch Hạt đều tới. Hạ Vân tiểu tử này thân phận, không đơn giản nha. Nghe xong Hạ Vân lý do thoái thác sau, mặc kệ là Bạch Hạt hay là Vũ Âm, hoặc là có chút không muốn tới Nguyệt Nhi, đều là sắc mặt trầm xuống, ngươi xác định, ngươi nghe được không phải huyền âm. Hạ Vân khẳng định nhẹ gật đầu, ta rất xác định, ta nghe được tuyệt đối không phải huyền âm. Giao tiếng giống, chính là từ phương hướng kia truyền đến năm ngoái, ta tại Tương Liếu thị tộc bên kia, kém chút bị một đầu bắt cấp bạch giao giết chết, không có khả năng nghe lầm. Nói đi, Hạ Vân liền đưa tay, chỉ hướng mê vụ triều trạch chỗ sâu. Ngay tại mấy người đang khi nói chuyện, đem viên đảm cự trương giải quyết Khổ Tịch trưởng lão, đã về tới mê vụ thạch tường bên trên, quay đầu chỉ thấy Bạch Hạt cùng Vũ Âm hai người đến, có chút không hiểu hắn, lúc này đi ra phía trước hỏi, hai người các ngươi không tại trong doanh địa hào hào đợi, chạy tới nơi này làm gì? Bạch Hạt nghe vậy, cười khổ chỉ vào bên cạnh Hạ Vân, trả lời, Khổ Tịch, Hạ Vân đứa nhỏ này, nói là hắn nghe được giao giống ngươi mới từ mê vụ triều trạch trở về, có cái gì phát hiện sao? Nghe được Bạch Hạt nói tới, Khổ Tịch trưởng lão cao mày suy nghĩ liên tục sau, mới chậm rãi nói ra, ta vừa rồi giải quyết Uyên Đàm cự trương thời điểm, cũng không nghe được giao giống. Tiểu gia hỏa, ngươi có phải hay không nghe lầm? Nói, Khổ Tịch trưởng lão liền đi tới Hạ Vân trước người, bắt đầu xem xét thân thể của hắn, có thể một phen kiểm tra sau, hắn phát hiện người trước mắt thân thể cực kỳ khỏe mạnh, không có chút nào tổn thương. Hạ Vân rốt cục nhịn không được, hô lớn, ta thật nghe được giao giống, ngay tại cái kia phương hướng. Nó hiện tại còn tại gọi Hạ Vân cái này náo trò, ngược lại là đem trước mắt mấy người làm cho lúng túng không thôi. Nhìn hắn cái dạng này, Bạch Hạt lúc này mới lên tiếng nói ra, Khổ Tịch, đã ngươi ta mấy người không có bất kỳ phát hiện nào, mà hắn lại nghe thấy, vậy ta liền tuân theo yêu yêu ý tứ, dẫn hắn tiến đến xác nhận một phen. Nguyệt Nhi, ngươi mang theo Hạ Vân ở phía trước chỉ đường, ta cùng Vũ Âm phụ trách thủ hộ. Vừa dứt lời, thứ bí bạch hồ Nguyệt Nhi liền đối với Hạ Vân truyền âm, còn đứng ngây đó làm gì, lên đây đi. Lần này đến phiên Hạ Vân lúng túng đưa tay chỉ chính mình, không quá xác định hỏi, ta cũng muốn cùng đi sao? Nói xong, Vũ Âm tức giận trợn nhìn nhìn Hạ Vân một chút, chúng ta đều nghe không được giao giống, chỉ có ngươi nghe được, ngươi không đi ai đi? Nghe đến đó, Hạ Vân ngượng ngùng cười một tiếng, lập tức đi đến Nguyệt Nhi bên cạnh, một giọng nói thật có lỗi sau, mới nhảy lên phía sau lưng của nó. Sau đó, Nguyệt Nhi liền thuận Hạ Vân ngón tay phương hướng, từ mê vụ thạch tường bên trên nhảy lên một cái, hướng về mê vụ triều trạch chỗ sâu, đạp không mà đi. Bạch Hạc cùng Vũ Âm hai người cũng theo đó đuổi theo, lưu lại Linh Sơn, Linh Việt hai huynh đệ đứng tại chỗ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Theo không ngừng xâm nhập, nhìn xem cái kia không giới hạn đầm nước quốc gia, Hạ Vân gáy lòng bệnh kia ý sợ hãi lần nữa dâng lên, chỉ có dưới thân Nguyệt Nhi cùng làm bạn tại hai bên Bạch Hạc cùng Vũ Âm hai người mới có thể cho hắn một chút an toàn cảm giác. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Hạ Vân nghe được giao tiếng giống càng lúc càng lớn, hắn biết mình khoảng cách mục đích đã không phải là rất xa. Chương 507, Bình Yên trở về. Chương 507, Bình Yên trở về. Thuận Hạ Vân chỉ dẫn, Bạch Hạc, Vũ Âm còn có Nguyệt Nhi hai người một thú, trải qua thời gian dài phi hành, sớm đã vượt qua bên ngoài, cứ thế mê vụ triệu trạch trung tâm chỗ sâu. Hạ Vân đến cùng vẫn còn rất xa, hơi không kiên nhận Vũ Âm, phất tay quét tới trước mắt màn mưa, nhìn xem ngồi tại Nguyệt Nhi trên lưng Hạ Vân, mặt lạnh lấy hỏi. Hạ Vân nghe vậy chỉ có thể cười khổ trả lời, nghe thanh âm thật không xa, ngay tại nơi xa tòa kia lộ ra mặt nước núi nhỏ phía sau. Nhìn xem bất đắc dĩ Hạ Vân, Vũ Âm mày liễu nhất lên, hung tợn uy hiếp nói, đều tới đây, ta cùng Bạch Hạc vẫn là không có bất luận cái gì phát giác, ta thật rất hoài nghi chúng ta sẽ một chuyến tay không. Nếu là tìm tới, như lời ngươi nói đầu kia giao long thì cũng thôi đi, nếu là tìm không thấy, sau khi trở về coi như yêu yêu điện hạ không xử phạt ngươi, ta cũng phải hảo hảo đánh ngươi một chầu xuất khí. Đang khi nói chuyện, ba người một thú lần nữa lên đường, tuy là đạp không mà đi, nhưng này xa xa mong muốn núi nhỏ vẫn như cũ bỏ ra hơn nửa giờ mới khó khăn làm đến. Hạ xuống đằng sau, ba người tùy ý tuyển khối điểm dừng chân, Hạ Vân liền bắt đầu dò xét hoàn cảnh chung quanh, cả tòa núi toàn bộ giấu ở đáy nước phía dưới, chỉ có đỉnh núi khó khăn lắm lộ ra mặt nước. Túi đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới mặt nước trên thân núi tràn đầy quái dị bụi cây, cùng hoàn toàn không biết quỷ dị đóa hoa, còn có một số không biết tên sâu bọ thi thể. Trong không khí càng là tràn ngập một loại cực kỳ quái dị mùi tanh. Phát giác không đúng, Hạ Vân vừa định mở miệng đối với bên cạnh Vũ Âm hỏi thăm, liền bị nàng đưa tay đánh gãy, đừng lên tiếng, nơi này không thích hợp Nguyệt Nhi, mang Hạ Vân rời đi nơi này, bay cao một chút. Dứt lời, Nguyệt Nhi căn bản không quản Hạ Vân có muốn hay không đi, trực tiếp duỗi ra một đầu cái đuôi lớn đem hắn cuốn lấy, sau đó ngay tại không trung không ngừng kéo lên, thẳng đến phía dưới đỉnh núi nhỏ, mắt thường khó xem xét lúc, nó mới dừng lại. Đợi cho một người một thú rời đi, Vũ Âm mới đối một bên Bạch Hạc nói ra, kệ bên này tuyệt đối có một cái kịch độc chi vật, mà ngọn núi này tất cả đều là do mê vụ triệu trạch tầng sâu, một loại đặc thù độc thạch, còn có giao nước bọt dính liền lũy thế mà thành, chẳng những có thể bồi dưỡng kịch độc sâu bọ, càng có thể ngăn cách cảm giác. Nếu như Hạ Vân nghe được giao giống xác thực đến từ nơi này, như vậy nơi đây trần núi tuyệt đối có một đầu độc giao, mà lại đẳng cấp không thấp. Đây là cái nhìn của ta, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Hạc nghe vậy sắc mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu, nếu là bình thường độc giao còn tốt giải quyết, sợ là sợ gia hỏa này là từ mê vụ triệu trạch tầng sâu rời đi tới đây tấn cấp, bây giờ sắc trời đã muộn, chúng ta lại không có thích hợp bồi nhử, khó mà đưa nó dẫn xuất đáy nước, chỉ có thể chờ đợi bình minh ngày mai đằng sau lại nói. Đi thôi, đi cùng Hạ Vân tụ hợp. Dứt lời, hai người mượn nhờ tự thân pháp tắc chi lực đằng không mà lên, trực tiếp hướng Nguyệt Nhi còn có Hạ Vân bên cạnh bay đi. Nhìn thấy Bạch Hạc cùng Vũ Âm hai người trở về, Hạ Vân vội vàng hỏi nói thế nào, các ngươi có cái gì phát hiện sao? Nhìn vẻ mặt vội vàng Hạ Vân, Vũ Âm sắc mặt ngưng trọng khoát tay áo, hết thảy còn không thể xác định, chờ ngày mai ta cùng Bạch Hạc điều tra sau mới có thể biết. Đúng rồi, ngươi bây giờ còn có thể nghe được giao giống sao? Hạ Vân nghe vậy lập tức ngưng thần tĩnh khí, bắt đầu cẩn thận lắng nghe. Qua một hồi lâu, hắn mới một mặt xác định trả lời, cái kia giao long còn tại gọi, nhưng thanh âm so trước đó giống như nhẹ nhàng một chút. Nghe xong Hạ Vân nói tới, Bạch Hạc sắc mặt lúc này trầm xuống, trực tiếp đối với Nguyệt Nhi nói ra, hiện tại mang Hạ Vân trở về tìm yêu yêu, để nàng phái người tới, ta cùng Vũ Âm sẽ tận lực ngăn chặn độc giao, không để cho nó rời đi nơi này. Đợi cho Bạch Hạc sau khi nói xong, Hạ Vân liền nhìn xem hắn, không thể tin hỏi, liền ngay cả ngươi cùng Vũ Âm tỷ liên thủ cũng đánh không lại nó sao? Dứt lời, Vũ Âm liếc mắt, bất đắc dĩ nói ra, tên kia là từ mê vụ triệu trạch chỗ sâu tới, tối thiểu nhất cũng là bắt cấp, huống hồ là khó chơi nhất độc hệ, tại bảo đảm ta cùng Bạch Hạc không bị thương tình huống dưới, hai chúng ta rất khó đưa nó giết chết, chỉ có thể dây dưa, chỉ có chờ địa vu tới bố trí xuống vu trận sau, có lẽ mới có thể đưa nó triệt để giết chết. Đi, đi nhanh lên đi, mặc kệ nó bây giờ tại làm gì, chúng ta đều phải nắm chặt thời gian đánh gây. Dứt lời, không chờ Hạ Vân nói tiếng cáo biệt, Nguyệt Nhi liền trực tiếp lách mình rời đi. Một người một thú vừa đi, Vũ Âm cùng Bạch Hạc hai người tiện tay nắm pháp tắc chi lực tạo dựng thành vũ khí, trực tiếp đáp xuống. Sau đó chính là một tiếng thạch phá thiên kinh ầm ầm tiếng vang. Tòa kia do đặc thù độc thạch lũy thế mà thành núi lớn, tại hai người công kích đến, trực tiếp hóa thành mảnh vụn, lộ ra một cái sâu không thấy đáy cái hố khổng lồ. Chỉ là trong chốc lát, một đầu đầu sinh hai đầu, chiều cao ngàn mét tả hữu màu đen cự dao, liền mang theo trận trận tức giận gào thét, trực tiếp vọt ra khỏi mặt nước, đối mặt Vũ Âm cùng Bạch Hạc hai người. Bạch Hạc cùng Vũ Âm hai người ngược lại là không có gì, ngược lại là đã bị Nguyệt Nhi mang theo chạy xa Hạ Vân, tại giao long tiếng gào thét bên dưới, bị chấn trực tiếp miệng mũi phun máu. Hạ Vân có thể nói cái gì, chỉ có thể thầm mắng một câu, thật là xui xẻo. Sau đó, liền từ tùy thân mang túi da thú bên trong, xuất ra đan dược điên cuồng nuốt vào. Phát giác Hạ Vân đã thụ thương Nguyệt Nhi, không khỏi tăng nhanh tốc độ. Cuối cùng, một người một thú, trải qua gần một đêm chạy thật nhanh một đoạn đường dài, mới rốt cục quay trở về mê vụ thạch tường. Gặp Hạ Vân cùng Nguyệt Nhi vội vàng mà về, đồng thời Bạch Hạc cùng Vũ Âm đều không có trở về, làm nơi đây người canh giữ khổ tịch trưởng lão lúc này tiến lên đón mà hỏi, chuyện gì xảy ra, các ngươi đây là thế nào? Không đợi Hạ Vân trả lời, Nguyệt Nhi lập tức truyền âm, Vũ Âm cùng Bạch Hạt đang cùng Độc Giao dây dưa, để cho chúng ta trở về cầu viện. Nói xong, liền từ trên tường nhảy xuống, nhìn xem một người một thú rời đi bóng lưng, Khổ Tịch trưởng lão tự lẩm bẩm, làm sao có thể chứ? Ta một cái bắt cấp đỉnh phong cảm giác, lúc nào thế mà không sánh bằng một cái ngũ cấp chiến sĩ? Ngay tại Khổ Tịch trưởng lão lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi lúc, Linh Sơn, Linh Việt hai huynh đệ gặp Hạ Vân không có để lại, liền cùng sắt đắt lên tiếng chào hỏi, cũng từ trên tường nhảy xuống, hướng doanh địa phương hướng chạy như điên. Vừa đến doanh địa, Nguyệt Nhi liền mang theo Hạ Vân thẳng đến Đồ Sơn Yêu Yêu chỗ cung điện. Chủ nhân, Vũ Âm cùng Bạch Hạt đang cùng Độc Giao dây dưa, để cho ta cùng Hạ Vân về tới trước cầu viện. Vừa đến trong điện, không đợi Hạ Vân mở miệng, Nguyệt Nhi trước hết một bước hướng nhà mình chủ nhân truyền âm. Nghe được chiến thú truyền âm, Đồ Sơn Yêu Yêu bay thẳng đến ngoài điện hô, bắt lập tức thông chi Phá Thị, Minh Thác, Linh Dạ ba vị trưởng lão, để bọn hắn lập tức đi mê vụ triệu trạch, đi chợ giúp Bạch Hạt cùng Vũ Âm hai người. Phân phó xong Đồ Sơn bắt sau, Đồ Sơn Yêu Yêu mới đưa ánh mắt rơi vào còn chưa từ Nguyệt Nhi trên lưng xuống Hạ Vân trên thân. Chương 508, tâm phiền Đồ Sơn Yêu Yêu. Chương 508, tâm phiền Đồ Sơn Yêu Yêu phát giác chủ nhân của mình ánh mắt, Nguyệt Nhi lập tức vùng vẫy thân thể, đem trên lưng có chút ngơ ngơ ngác ngác Hạ Vân bỏ rơi. Đột nhiên rơi xuống đất cảm giác, trong nháy mắt đem Hạ Vân bừng tỉnh, ngẩng đầu chỉ thấy chính mình đã xuất hiện tại Đồ Sơn Yêu Yêu trong cung điện, còn chưa chờ hắn nói cái gì, chỉ thấy một đạo thân mang quần dài trắng thân ảnh xuất hiện trước người. Nhìn Hạ Vân một mặt dáng vẻ chật vật, Đồ Sơn Yêu Yêu trực tiếp đưa ngón trỏ ra điểm tại mi tâm của hắn, lấy tự thân vũ lực, đem hắn thương thế hơi chữa trị một phen sau, mới có hơi hiếu kỳ hỏi thăm: "Có thể cùng ta nói một chút, cụ thể là chuyện gì xảy ra sao? Vì cái gì những người khác không có chút nào phát giác, chỉ một mình ngươi cảm giác được?" Người người chóp mũi cái kia quen thuộc hương hoa, Hạ Vân tự nhiên biết người trước mắt này là ai, lập tức từ dưới đất trở mình một cái đứng lên, đem trước phát sinh tất cả mọi chuyện, không có chút nào bỏ sót tự thuật một lần. Có thể nghe xong Hạ Vân lý do thoái thác sau, Đồ Sơn Yêu Yêu nghi ngờ trong lòng càng sâu, chợt liền kiên nhận dò hỏi: "Như ngươi loại này đặc thù cảm giác, là lúc nào có?" Hạ Vân không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời: "Chính là ngày đó, Khổ Tịch trưởng lão cùng Nguyên Đảm Cự Trương đại chiến thời điểm, đột nhiên nghe được à, đã như vậy, vậy ngươi lại cẩn thận nghe một chút, do ta đóng giữ doanh địa, quản lý đoạn này mê vụ thạch tường, địa phương khác còn có hay không, sắp đến cao cấp hung thú hoặc man thú." Vì xác định suy nghĩ trong lòng, Đồ Sơn Yêu Yêu chỉ có thể lần nữa đối với Hạ Vân đưa ra vấn đề. Hạ Vân nghe vậy, lập tức ngưng thần tĩnh khí, bắt đầu cẩn thận lắng nghe, qua một hồi lâu, hắn mới có hơi không quá xác định nói ra: "Còn có hai nơi. Một chỗ là dựa vào gần đệ tam doanh địa bên kia, hẳn là một đầu hổ giao, cụ thể mạnh bao nhiêu, ta cũng không biết. Một chỗ khác, vẫn là Khổ Tịch trưởng lão nơi đó, nghe tiếng kêu, hẳn là một cái mắt xanh độc thiểm." Hạ Vân tiếng nói vừa dứt, Đồ Sơn Yêu Yêu liền triệu điện bên ngoài, vừa trở về không lâu Đồ Sơn bác hô, để cho người ta chuyển tin cho Tư Bách cùng Khổ Tịch, liền nói bọn hắn chỗ trên phòng tuyến, có hổ giao cùng mắt xanh độc thiểm sắp đến. Nghe được Đồ Sơn Yêu Yêu phân phó, vừa mới trở về Đồ Sơn bác lại quay người rời đi. Bọn người sau khi đi, Đồ Sơn Yêu Yêu lại nhìn xem Hạ Vân, chậm rãi hỏi: "Ngươi tốt nhất ngẫm lại, gần nửa năm đến nay, có hay không nếm qua cái gì, hoặc là uống qua cái gì đồ vật không tầm thường?" Nghe được cái này quái dị vấn đề, Hạ Vân chỉ có thể giống báo thực đơn một dạng, đem gần nửa năm qua tất cả nếm qua đồ vật, đối với Đồ Sơn Yêu Yêu đều nói hết một lần, thẳng đến hắn nói lên cái kia không biết tên thân cũ lúc, mới bị người trước mắt đánh gãy: "Ngươi nói, ngươi cùng Nguyệt Nhi còn có Hắc Long, đều nếm qua cái kia đặc thù thân cũ, đồng thời nó tán phát mùi thơm, còn đưa tới thất cấp hám sơn thú." Nghe Đồ Sơn Yêu 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 cầu, Hạ Vân liên tục không ngừng điểm một cái, sau đó liền đem ánh mắt rơi vào Nguyệt Nhi trên thân. "Không phải còn có bốn khối sao? Ngươi không có đưa chúng nó giao cho Yêu Yêu điện hạ sao?" Nghe được Hạ Vân hỏi thăm, lại cảm giác được chủ nhân rơi vào trên người mình ánh mắt, tứ bí bạch hồ Nguyệt Nhi lung lay nó cái kia to lớn đầu hồ ly, lập tức truyền âm: "Hai người vừa tới doanh địa mấy ngày nay bận quá, ta đem quên đi." Nói xong, Nguyệt Nhi lập tức há mồm phun ra một mực chứa đựng tại trong bụng trong không gian cái kia bốn quả to bằng đầu người đặc thù thân cũ. Đồ vật vừa hạ xuống, Đồ Sơn Yêu Yêu phất tay liền thu hồi ba viên, đem còn lại viên kia cầm trong tay quan sát tỉ mỉ đứng lên, cũng thấy thật lâu, nàng trong nào không có chút nào liên quan tới loại vật này đi chép. Gặp chủ nhân Đồ Sơn Yêu Yêu một mực nhíu mày khổ tư, Nguyệt Nhi lập tức truyền âm: "Chủ nhân, thứ này nướng chín, ăn ngon lắm. Đồng thời, còn có thể tăng lên thể nội đồ đằng chi lực, cùng chết xuất huyết mạch." Không đợi Nguyệt Nhi nói xong, Đồ Sơn Yêu Yêu phất tay, liền từ cung điện một góc, làm ra một bó củi khô, lại lấy tự thân vô lực đem nó nhóm lửa, sau đó liền đem thân củ đặt ở bên cạnh đống lửa. Theo thời gian trôi qua, một mực bị ngọn lửa thiêu đốt thân củ, đã nứt ra một đạo nhỏ bé khe hở, lập tức liền có một cô mê say thơm ngọt chi khí tràn ngập trong không khí ra. Theo hương khí không ngừng quyết tán, rời cung điện hơi gần vài tòa trong nhà đá, có người nhẹ đứng thẳng mũi, đẩy ra thạch ốc cửa đá, liền đem ánh mắt rơi vào Đồ Sơn Yêu Yêu chỗ trên cung điện. Xác định hương khí nơi phát ra đằng sau, những người kia chỉ có thể không tình nguyện đóng lại cửa đá, lần nữa trở lại trong phòng. Ngược lại là vội vàng chạy về Đồ Sơn bác, nghe thấy hương khí sau, trực tiếp từ cửa cung điện thò vào một cái đầu: "Điện hạ, Hạ Vân, mấy người các ngươi đang làm gì? Tại nướng thứ gì, thơm như vậy?" Đồ Sơn Yêu Yêu cho tới bây giờ đều không phải là một cái người nhỏ mọn, gặp Đồ Sơn bác ngó giáo giác bộ dáng, trực tiếp nói: "Vào đi, cùng một chỗ nếm thử." Đang khi nói chuyện, Đồ Sơn Yêu Yêu đầu ngón tay vung khẽ, liền đem trên mặt đất đã nướng chín thân củ một phần bốn phần. Sớm đã không dằn nổi Đồ Sơn bác, lập tức cầm lấy thuộc về mình một phần kia, mấy ngụm liền đưa vào trong bụng. Có thể ăn một lần xong, hắn lại đem ánh mắt rơi vào còn tại nhai kỹ nuốt chậm Nguyệt Nhi: "Hạ Vân, còn có vị kia yêu yêu điện hạ trên thân, không tự chủ nuốt nước miếng mấy cái. Một màn này, tự nhiên bị hai người một thú phát hiện. Bất quá, bọn hắn đều không có một chút chia sẻ ý tứ. So với, chỉ biết là nhấm nháp mỹ vị Hạ Vân cùng Nguyệt Nhi, Đồ Sơn yêu yêu giờ phút này, đang không ngừng lấy vũ lực, phân tích thân cụ chứa dự tính, cùng nó khả năng, mang tới mặt khác hiệu quả. Đợi đến Hạ Vân cùng Nguyệt Nhi, ngay cả thân cụ ra đều sau khi ăn xong, Đồ Sơn yêu yêu trong tay thân cụ, mới chậm rãi ăn chừng phân nửa. Mà còn lại, thì bị nàng chuyển tay thu hồi. Điểm này, ngược lại để Nguyệt Nhi có chút lớn không nơi yên sống nhìn. Trong lòng không khỏi ai thán một tiếng, thường ngày, chủ nhân có đồ tốt ăn không hết, đều sẽ thưởng cho ta nhà. Ngược lại là Đồ Sơn bác, rất là trực tiếp hỏi một câu, điện hạ, vừa rồi ăn vật kia, ngài còn gì nữa không? Cho ta một cái thôi. Bị đánh gãy suy nghĩ Đồ Sơn yêu yêu, ngẩng đầu nhìn một chút, đã đứng lên Đồ Sơn bác, chỉ là cho hắn một ánh mắt, liền dọa đến hắn trực tiếp cáo từ rời đi, đứng ở ngoài điện bắt đầu phòng thủ. Đuổi đi Đồ Sơn bác, Đồ Sơn yêu yêu mới nhìn Hạ Vân hỏi, ngươi cùng Nguyệt Nhi lúc trước đào móc lúc, có hay không cẩn thận quan sát qua những cái kia thân cụ sinh trưởng phương thức? Hạ Vân nghe vậy, cẩn thận hồi tưởng một chút, không quá xác định trả lời, lúc đó, ta cùng Nguyệt Nhi cũng không dám ở nơi đó lưu lại quá lâu, bất đắc dĩ bên dưới, chỉ có thể đem phủ cận sơn lâm toàn bộ sốc. Những cái kia thân cụ đều không ngoại lệ, đều là sinh trưởng tại cự tùng hoặc đen bách gốc rễ phụ cận, đồng thời không có quy luật chút nào, một ngọn núi toàn vân xong, ta cùng Nguyệt Nhi mới tìm được 12 quả không có tại Hạ Vân trong miệng đạt được muốn đáp án. Đồ Sơn yêu yêu lại đem ánh mắt rơi vào Nguyệt Nhi trên thân, đối đãi nó truyền âm hoàn tất sau, cũng là không thu được gì. Có chút tâm phiền Đồ Sơn yêu yêu, lúc này liền đuổi Hạ Vân, để hắn về trước đi, gần đoạn thời gian, trước đường đi mê vụ thạch tưởng. Chương 509, lại tới một đơn, đi tìm hổ giao. Chương 509, lại tới một đơn, đi tìm hổ giao. Kể từ cùng Nguyệt Nhi cùng một chỗ từ mê vụ triệu trạch trở về, tại Đồ Sơn yêu yêu mệnh lệnh dưới, Hạ Vân mỗi ngày không phải ăn cơm đi ngủ, chính là cùng Hắc Long nói chuyện tiếm, thẳng đến sau 4 ngày chạm vào tối, Đồ Sơn bắt một mặt hưng phấn tới nói cho hắn biết. Hạ Vân, Bạch Hạc cùng Vũ Âm, còn có mấy vị trưởng lão khác, đã đem cái kia độc dao còn sống đưa đến mê vụ thạch tường phụ cận, Lăng Minh đã qua, điện hạ để cho ta mang ngươi đi quan sát quan sát. Nói đi, Đồ Sơn bắt căn bản không cho Hạ Vân cơ hội mở miệng, trực tiếp kéo cổ tay của hắn, liền chạy ra ngoài cửa. Trên đường đi, Hạ Vân trong lòng tràn đầy dấu chấm hỏi, không rõ vì cái gì, Đồ Sơn yêu 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 để Đồ Sơn bắt mang theo hắn, đi quan sát đầu kia sắp chết đi độc dao. Hai người vừa ra doanh địa, Đồ Sơn bắt liền mang theo Hạ Vân đạp không mà lên, hướng mê vụ thạch tường bay đi. Vừa hạ xuống bên dưới, chỉ thấy thân mang trường bào màu đen Lăng Minh tiến tới góc mặt. Hai người các ngươi, thật có chút đã chậm nha. Đợi lát nữa, cần phải nhìn cho thật kỹ, ta là thế nào đem cái kia độc dao hoàn mỹ lợi dụng. Nói, Lăng Minh cái kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, liền lộ ra một mặt nét mặt hưng phấn. Không rõ ràng cho lắm Hạ Vân, lúc này liền hướng bên cạnh Đồ Sơn bác, ném một ánh mắt hỏi ý kiến. Đồ Sơn bác thấy thế cũng không trả lời, mà là đem ánh mắt rơi vào xa xa mê vụ triệu trạch bên trong, cái kia đường chân trời, sắp trở về mấy người nhất giao trên thân. Thuận Đồ Sơn bác ánh mắt, Hạ Vân cũng phát hiện sắp trở về mấy người nhất giao, đột nhiên liền cảm thấy một bóng người từ trước mắt chợt lóe lên, quay đầu chỉ thấy Lăng Minh đã biến mất. Đợi đến Hạ Vân quay đầu lúc, chỉ thấy ngàn bước bên ngoài mê vụ triệu trạch bên trong, Bạch Hạc, Vũ Âm còn có ba người khác, lấy một loại nào đó đặc biệt phương thức, đem một đầu chiều cao vượt qua ngàn mét, nhưng không thể động đậy song thủ độc dao gác ở không trung. Đúng vào lúc này, Đồ Sơn bắt thanh âm, tại Hạ Vân bên thải băng lên, nhìn cho thật kỹ, loại tình cảnh này cũng không thấy nhiều. Dứt lời, Hạ Vân chỉ thấy sau đó tiến đến Lăng Minh, đã đến song thủ độc dao trên không, trong miệng nhẹ quát một tiếng, sau đó chính là vô biên sương mù màu đen, từ trong thân thể của nàng không ngừng vươn ra, hướng cái kia độc dao trên thân chủ tới. Chỉ là trong chớp mắt, song thủ độc dao thân thể liền bị Lăng Minh trên thân tuôn ra hắc vụ bá khỏa, lập tức liền có vô số bao vây lấy tán toái lân phiến, cùng dịch nhờn màu đen đổ vỡ từ không trung không ngừng vương bay xuống. Đằng sau, Hạ Vân liền mơ hồ nghe được vài tiếng yếu ớt giao giống, thanh âm càng ngày càng nhỏ, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, màn đêm đã tiến đến. Tại doanh địa những cái kia vừa mới dâng lên màu trắng loáng quang cầu chiếu rọi, cái kia song thủ độc dao trên thân thể vẫn như cũ có rất nhiều đổ vỡ, lôi cuốn lấy sương mù màu đen đang không ngừng rơi xuống. Đã đến lúc này, Hạ Vân coi như có ngốc, trong lòng cũng có chút suy đoán, lập tức cúi đầu, hướng mê vụ thạch tường dưới đầm nước bên trong nhìn lại. Vừa xem xét này, nhưng làm Hạ Vân giật nảy mình. Lúc này trong nước tràn đầy lít nha lít nhít thi thể, có lớn có nhỏ, không một may mắn thoát khỏi. Đúng vào lúc này, Đồ Sơn bắt thanh âm lần nữa truyền đến, điện hạ sở dĩ để cho ta mang ngươi đến, chính là muốn nói cho ngươi, mặc kệ thứ gì, chúng ta đều muốn vật tận kỳ dụng. Liền nói đầu kia độc giao đi, tuy là tiếp cận cựu cấp cao cấp hung thú, có thể trên người nó huyết đủ thú cốt lân phiến chúng ta đều dùng không được, nhưng nó độc lại dựa vào Lăng Minh tử vong phát tắc, liền có thể để vùng địa vực này tại trong vòng 10 năm không có bất kỳ cái gì vận sống có thể sinh tồn. Nghe xong Đồ Sơn bác lý do thoái thác, Hạ Vân không khỏi nhíu mày hỏi, theo như lời ngươi nói, vùng địa vực này tiếp xuống trong 10 năm không có bất kỳ cái gì vận sống có thể tồn tại, người kia đâu? Nhân tộc đương nhiên có thể, dù sao đây là chính chúng ta bày cấm chế. Đồ Sơn bác cười trả lời. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, nơi xa ngàn bước bên ngoài mê vụ triệu trạch bên trong, song thủ độc giao thân thể khổng lồ kia, tại Lăng Minh tử vong pháp tắc không ngừng nhuộm dần bên dưới, chỉ còn một bộ khổng lồ không xương, hoành cách tại đầm nước phía trên. Nhưng vào lúc này, giữa sân điểm võ lực mạnh nhất Bạch Hạc, lập tức lấy tự thân pháp tắc chi lực, đem cái kia mang theo kịch độc, cùng tử vong pháp tắc khổng lồ thi cốt trực tiếp chấn vỡ, để nó vung vào trong nước, mới mang theo đám người, hướng mê vụ thạch tường phương hướng chạy nhanh đến. Vừa mới hạ xuống, Bạch Hạt liền mang theo Vũ Âm cùng mấy vị trưởng lão khác, đem Hạ Vân vây lại. Mộng bức Hạ Vân, vừa định nói cái gì, liền bị mấy người lôi cuốn lấy, hướng đệ tam doanh địa phương hướng, đạp không mà đi. Bay ra một khoảng cách sau, Hạ Vân mới đối cách hắn gần nhất Vũ Âm hỏi thăm, "Vũ Âm tỷ, các ngươi đây là muốn dẫn ta đi chỗ nào?" Dứt lời, Vũ Âm nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười, "Đừng sợ, đây là yêu yêu phân phó. Khổ Tịch trưởng lão bên này đã ở hôm qua tìm được ngươi nói tới mắt xanh độc tiệm, cũng đem nó sớm giết chết. Nhưng Tư Bách trưởng lão bên kia, như lời ngươi nói hổ dao, đến bây giờ còn không có tin tức. Cái này không, bên này nếu không có việc gì, yêu yêu liền để chúng ta mấy cái mang ngươi tới một chuyến, mau chóng tìm tới nó. Dù sao, hổ dao loại hung thú này, dám ở mùa mưa tới gần mê vụ thạch tường, đẳng cấp cũng sẽ không quá thấp, đã minh bạch nguyên do sự việc." Hạ Vân lúc này ngậm miệng không nói, tùy ý mấy người mang theo hắn, hướng đệ tam doanh địa bay đi. Lúc nửa đêm, Hạ Vân một đoàn người rốt cục đã tới Tư Bách trưởng lão quản lý tường đoạn. Mấy người vừa hạ xuống, Tư Bách trưởng lão liền mặt buồn rười rượi tiến lên đón đến hỏi thăm, "Bây giờ có thể xác định ta bên này đầu kia hổ giao vị trí sao?" Thoại âm rơi xuống trong đáy mắt, mặc kệ là Bạch Hạt hay là Vũ Âm, lại hoặc là mấy người khác, đều ngay đầu tiên đem ánh mắt rơi vào Hạ Vân trên thân. Không đợi Hạ Vân mở miệng, Tư Bách trưởng lão dẫn đầu chất vấn, "Các ngươi đều nhìn hắn làm gì? Hắn chỉ là cái ngũ cấp tiểu hoa nhi, hay là tranh thủ thời gian xác định đầu kia hổ giao tung tích đi? Bằng không, ta liền ngay cả đi ngủ cũng không nỡ." A Vũ Âm nghe được Tư Bách trưởng lão nói tới, không khỏi cười ra tiếng, "Tìm hổ giao sự tình, tự nhiên là muốn giao cho trước mắt ngươi vị này tiểu hoa nhi, chúng ta cũng không có bản lãnh của hắn. Ngươi cứ nói đi, Hạ Vân." Hạ Vân nghe vậy, xấu hổ cười một tiếng, nhìn xem khuôn mặt dàn mua, mặt mũi tràn đầy không tin, sợi râu thẳng run, Tư Bách trưởng lão nói ra, "Ngài chờ một lát, ta cái này xác định cái kia hổ giao tung tích." Nói đi, Hạ Vân liền bắt đầu ngưng thần tinh khí, cẩn thận cảm giác. Chỉ chốc lát, hắn tiện tay chỉ mê vụ triệu trạch, một mặt khẳng định nói ra, ngay tại cái kia phương hướng. Hạ Vân vừa nói xong, Vũ Âm liền cùng Tư Bách trưởng lão lên tiếng chào hỏi, mang theo hắn cùng mấy vị trưởng lão khác, hướng phía trước đó chỉ phương hướng kia, đạp không mà đi. Một màn này, thấy năm hơn 800 Tư Bách trưởng lão sững sờ, không khỏi tự lẩm bẩm, chẳng lẽ lại ta giả thật rồi? Hay là nói, tiểu A Nhi kia cảm giác ở ta nơi này cái lao già hõm hẻm phía trên? Ngay tại Tư Bách trưởng lão lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi lúc, một cái thân hình gầy gò nam tử trung niên đi vào trước người hắn. "A phụ, yêu yêu điện hạ bên kia phái người đến đây." Dứt lời, Tư Bách trưởng lão vung tay chính là một bạt tai, "Người mù sao? Người cũng đã đi." Nói, vừa rồi chạy đi đâu rồi? Chương 510, cứu viện hổ giao. Chương 510, cứu viện hổ giao không hiểu thấu chịu một bàn tay cổ điển, nhìn xem nhà mình A phụ, cái kia tức giận tới mức run sợi râu, đội vàng giải thích nói, "Ta cùng đại ca mới từ mê vụ triệu trạch chỗ sâu trở về, liền đến tìm ngài." Nghe xong tiểu nhi tử nói tới, Tư Bách trưởng lão bất đắc dĩ khoát tay áo, "Đi thôi, nên làm gì làm cái đó đi. Đầu kia hổ giao, điện hạ đã phái người tới xử lý cổ hiện ngay vậy, lúc này cáo từ rời đi." Hắn một khắc đều không muốn tại nhà mình lão phụ thân bên cạnh chờ đợi. Đối với hậu phương mê vụ thạch tường bên trên phát sinh sự tình, Hạ Vân đương nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Hắn giờ phút này, một bên cảm ứng hổ giao không ngừng biến hóa vị trí, một bên cho phía trước Bạch Hạt chỉ đường. Một đoàn người từ lúc nửa đêm bắt đầu, thẳng đến ngày thứ hai tới gần lúc giữa trưa mới đã tới. Hạ Vân cuối cùng xác định địa điểm. Chỉ là, một phen tuần tra đằng sau, một đoàn người cũng không phát hiện hổ giao tung tích, lúc này liền đem đầu mâu nhắm ngay Hạ Vân. "Hạ Vân, ngươi xác định hổ giao ngay tại mảnh này dưới mặt nước?" Bạch Hạt nhìn xem hắn, lạnh giọng hỏi. Nhìn mấy người đều là một mặt bất thiện biểu lộ, Hạ Vân vội vàng lần nữa ngưng thần tinh khí, cẩn thận cảm giác. Có thể qua một hồi lâu, hắn mới ở phía xa một mảnh cây rong bên trong, lần nữa cảm giác được đầu kia hổ giao tung tích. Chỉ là, lúc này đầu kia hổ giao, sinh mệnh giống như cực kỳ yếu ớt, liền ngay cả than nhẹ đều nhanh không phát ra được. Xác định địa điểm sau, Hạ Vân vội vàng đối với bên cạnh Vũ Âm nói ra, "Vũ Âm tỷ, đầu kia hổ giao ngay tại nơi xa mảnh kia cây rong phía dưới." Nhưng nó giống như sắp chết nghe được Hạ Vân nói tới, Bạch Hạt lúc này sức sở hỏi lần nữa, "Ngươi xác định lần này sẽ không sai?" Nghe đến đó, Hạ Vân liên tục không ngừng gật đầu đáp lại. Đến tận đây, mấy người lập tức chạy tới mảnh kia cây rong nơi ở. Còn không chờ một đoàn người tới gần, dưới mặt nước đột nhiên thoát ra gần trăm đầu lớn bằng bắp đùi, tràn đầy gai nhọn đằng điều, hướng mấy người bắn nhanh mà đến. Nhìn kỹ lại, liền có thể tại trên những sợi đằng kia nhìn thấy như là mạch máu giống như đường vân, cùng một chút lưu lại huyết đủ. Đội ngũ phía trước Bạch Hạt trong nháy mắt dừng bước lại, kinh hãi hét lớn, mau lui lại, là đầm lầy ma huyết dây leo. Cùng lúc đó, hắn càng đem thể nội đồ đằng chi lực ngưng ở trong lòng bàn tay, hướng phía trước đã đánh tới những sợi đằng kia vô tới. Mấy vị khác người tùy hành cũng lập tức bắt đầu hành động, Vũ Âm thì là một bên ngăn đánh tới đằng điều, một bên mang theo Hạ Vân lui lại, thẳng đến thoát ly chiến trường sau, nàng mới lấy tự thân pháp tắc chi lực là bên cạnh người tạo dựng một cái có thể tạm thời dừng lại bình đài. Trước khi rời đi, Vũ Âm đối với Hạ Vân dặn dò, đừng lộn xộn, hảo hảo đợi ở chỗ này, nói đi, lại lần nữa giết trở lại chiến trường. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Hạ Vân nhìn xem lâm vào khổ chiến mấy người, trong lòng nhiều một chút tự trách, nhưng hắn lại không làm được cái gì, chỉ có thể đem ánh mắt đầu nhập trong nước, bị đằng điều vây khốn, đã hấp hối hổ giao trên thân. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Lo liệu nguyên tắc này, suy tư liên tục sau, Hạ Vân quyết định cứu ra đầu kia hổ giao, cho Bạch Hạt trong miệng gốc kia đầm lầy ma huyết dây leo, chế tạo một chút phiền phức. Nghĩ đến liền làm. Hạ Vân sắc lập ngựa, từ tùy thân mang đặc thù túi da thú bên trong, xuất ra chính mình chỉ có cái kia 12 cây, do thất cấp hung thú thú cốt rèn luyện mà thành mũi tên, bỏ vào tiễn nang bên trong, vác tại trên lưng. Mũi tên thứ nhất, Hạ Vân dùng hết tự thân 1/10 đồ đằng chi lực cùng thế, bắn về phía cuốn lấy hổ giao chỗ cổ đằng điểu. Một tên này, dây leo kia đầu, mặc dù không bị Hạ Vân mũi tên bắn đoạn, nhưng bám vào trên đó đồ đằng chi lực đã bắt đầu thôn phệ nó một chi bản nguyên. Mũi tên thứ hai, đầu lâu. Thứ ba, bốn mũi tên, hai cái chân trước. Liên tiếp bắn ra 10 mũi tên sau, Hạ Vân bỗng cảm giác suy yếu, vội vàng móc ra tùy thân mang đang dược, bắt đầu không ngừng ướt, thẳng đến đem cuối cùng hai cây mũi tên bắn ra sau, hắn mới toàn thân sủi lơ tỏa hạ. Đến tận đây, Hạ Vân đã mất đi năng lực hành động, nhưng hắn khỏe miệng cũng lộ ra một vòng dáng tươi cười, bởi vì đầu kia hổ giao sắp thoát khốn. Cuối cùng, Hạ Vân nhấc lên sức lực toàn thân, hướng nơi xa ngay tại đại chiến mấy người hô, các ngươi chú ý một chút, đầu kia hổ giao sắp tránh thoát trói buộc. Vừa dứt lời, không đến ba cái hô hấp, bị Hạ Vân dùng tên mũi tên bắn trúng những sợi đằng kia, liền bắt đầu lần lượt khô cạn đứt gãy, bị bọn chúng vây cuốn đầu kia hổ giao, lập tức bắt đầu điên cuồng giãy động, nhưng nó phần đuôi vẫn như cũng bị ba cây đằng điểu một mực khóa lại. Hạ Vân thấy cảnh này, cũng là không thể làm gì. Dù sao, có thể làm hắn đã làm, hiện tại thực sự bất lực. Để Hạ Vân không nghĩ tới chính là, đầu kia hổ giao, thế mà đem cái đuôi của mình xinh xinh cắn đứt, sau đó xông ra mặt nước, hướng hắn nhìn thoáng qua. Hạ Vân tại hổ giao cái kia phiếm hồng mắt thú bên trong, thấy được một chút ý cảm kích, hắn không có chút gì do dự, lập tức móc ra mang theo trong người tất cả đang dược, hướng nó giải xuống mà đi. Nơi xa, thấy cảnh này vụ âm, lúc này tức giận đến chửi ầm lên, thật sự là bại gia đồ chơi. Tên kia, coi như ăn ngươi đồ vật, cũng sẽ không lưu lại giúp chúng ta có thể một màn kế tiếp, liền để đại chiến bên trong mấy người trợn tròn mắt. Đầu kia hổ giao, An Hạ Vân cho nó đan dược sau, cũng không trốn đi thật xa, mà là lặn xuống nước, dùng chính mình răng nhọn móng sắc, bắt đầu liều mạng xé rách đầm lầy ma huyết dây leo gốc rễ. Có hổ giao trợ lực, không trung vũ âm mấy người lập tức áp lực giảm nhiều, không bao lâu liền chiếm thượng phòng, bắt đầu vây quét trên không trung đằng điểu. Trong nháy mắt, lại qua hơn một giờ, không trung vung vẩy những sợi đằng kia đã bị mấy người tiêu diệt toàn bộ không còn. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị bước ra trở ra lúc, Hạ Vân liền chỉ bảo, còn tại đáy nước khổ chiến hổ giao, đối với đã nhanh đến trước người vũ âm nói ra, vũ âm tỷ, ngươi có thể giúp một chút nó sao? Nghe được Hạ Vân nói tới, vũ âm không khỏi lườm hắn một cái, đó là dưới nước, ta cũng không am hiểu, ngươi đi tìm linh giả đi. Nói, vũ âm liền chỉ bảo, đã đi tới phụ cận một cái trung niên phụ nhân, đối với Hạ Vân nói ra, nàng chính là linh giả, là chúng ta cái kia trong doanh địa nhất thiện thủy chiến người nhìn trước mắt, vị diện này cho mỹ lệ linh giả trưởng lão. Hạ Vân vội vàng nói, ngài có thể giúp một chút đầu kia hổ giao sao? Dù sao, thời khắc này nó không phải địch nhân của chúng ta. Vừa dứt lời, sau đó chạy tới Bạch Hạc, nhìn xem Hạ Vân, một mặt bình tĩnh hỏi, ngươi xác định muốn giúp nó? Hạ Vân nghe vậy nhẹ gật đầu, nói ra câu kia lời lẽ chí lý, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Giờ phút này, đầu kia hổ giao ngay tại đối phó đầm lầy kia ma huyết dây leo cá nhân, ta cho là so với hổ giao, ma huyết dây leo uy hiếp mới là lớn nhất. Chương 511, cố chấp Hạ Vân. Chương 511, cố chấp Hạ Vân. Nghe xong Hạ Vân nói tới, Bạch Hạc trầm mặc một hồi lâu, mới gật đầu nói, cái kia ma huyết đằng mặc dù lấy trọng thương, nhưng vẫn như cũ không phải tốt trêu chọc. Muốn theo nó bên cạnh, cứu đi đầu kia hổ giao, cũng không phải không thể. Nhưng có một chút ngươi muốn rõ ràng, nếu như ta cùng linh dạ xuống dưới cứu nó, mà nó lại phản công hai chúng ta tuyệt đối sẽ trước tiên giết nó. Còn có một chút, ta phải nhắc nhở ngươi, chúng ta một khi giúp ngươi cứu được đầu kia hổ giao, trước ngươi tại hắc giao trên thân tích lũy công tích, liền sẽ bị san bằng. Nghĩ kỹ, lại trả lời ta. Hạ Vân nghe vậy, không có chút gì do dự, lúc này trả lời, ta quyết định cứu nó. Dù sao, vừa rồi nó cũng tại trong lúc vô hình giúp các ngươi. Đúng rồi, các ngươi có thể mang ta xuống dưới sao? Ta cái kia 10-12 cây mũi tên, bây giờ còn đang đáy nước đâu. Chỉ cần cầm tới bọn chúng, ta liền có thể trong nháy mắt khôi phục, cũng có thể giúp các ngươi, đánh một chút phụ trợ. Dứt lời, Bạch Hạt đem ánh mắt rơi vào Ninh Dạ trên thân, một mặt nghiêm túc dặn dò, chờ chút, xuống nước đằng sau, ngươi bảo vệ cẩn thận Hạ Vân, cũng giúp hắn cầm lại mũi tên. Trong lúc này, ta sẽ giúp đầu kia hổ giao, cuốn lấy đã trọng thương ma huyết đằng. Nghe được Bạch Hạt nói như vậy, Ninh Dạ không khỏi nhíu nhíu mày, hơi suy tư sau mới nhẹ gật đầu. Sau đó, Bạch Hạt lại cùng mấy người khác thương nghị một phen, liền cùng Ninh Dạ mang theo Hạ Vân, trực tiếp nhảy xuống nước. Vừa mới vào nước, Bạch Hạt liền phá vỡ trước người dòng nước trở ngại, trực chiều chính xé rách ma huyết đằng gốc hổ giao, bay nào mà đi. Gặp Bạch Hạt như vậy, Hạ Vị Sắc lập ngựa ngưng tụ tự thân ý thức, hướng đầu kia hình thể vượt qua 100 mét hổ giao đầu chủ tới, mặc kệ nó là ý tưởng gì, trực tiếp truyền âm, ngươi như muốn sống sót, cũng đừng có công kích, sắp đến người kia, hắn sẽ giúp ngươi. Nói xong, Hạ Vân không tiếp tục trì hoãn thời gian, tại Ninh Dạ hộ tống bên dưới, lập tức hướng gần nhất mũi tên kia, phi tốc bay đi. Vừa đem mũi tên cầm vào tay, Hạ Vân liền cảm thấy một cỗ hùng hậu đồ đằng chi lực tràn vào trong cơ thể mình, thoải mái để hắn đều kém chút kêu ra tiếng. Cầm tới mũi tên thứ nhất sau, Hạ Vân tốc độ trong nháy mắt tăng nhiều, quay người liền hướng mũi tên thứ hai bay đi. Khi hắn vào tay cây thứ 9 mũi tên lúc, trước đó thể nội tiêu hao sạch sẽ đồ đằng chi lực, lần nữa viên mãn. Một bên khác, đầu kia thất cấp đỉnh phong hổ giao, nghe được Hạ Vân truyền âm sau, không khỏi trong nháy mắt ngây người, nhưng lại tại trong chốc lát, một đầu hướng nó phần đuôi xoắn tới sợi đằng, đưa nó lần nữa kéo về hiện thực. Bạch Hạt vừa đến, liền trực tiếp độc thủ, đem cuốn lấy hổ giao sợi đằng mấy lần chém đứt, sau đó liền hướng nó lấy ý thức truyền âm, chớ cô phụ, đứa bé kia có ý tốt, lập tức rời đi nơi này. Tuy là hung thú, nhưng đã sinh ra linh trí hổ giao, tự nhiên minh bạch người trước mắt vì sao mà đến, lúc này lấy răng cắn đứt cuốn lấy nó cuối cùng một cây sợi đằng, quay người hướng trên mặt nước bơi đi. Linh Dạ gặp Bạch Hạt đã đắc thủ, bận điệu đối với bên cạnh Hạ Vân thúc giục, đi thôi, nhanh lên đi, cuối cùng mũi tên kia cũng đừng cầm. cảm thụ được thể nội cái kia trọn vẹn thêm ra hai thành đồ đằng chi lực, Hạ Vân cũng không để ý tới Ninh Dạ thúc giục, mà là trực tiếp cho Bạch Hạt truyền âm, cái này ma huyết đằng đối với ta có tác dụng lớn, ta hy vọng ngươi giúp ta một tay. Đã khởi hành chuẩn bị rời đi Bạch Hạt, nghe được Hạ Vân truyền âm sau không khỏi sửng sở, ngươi muốn làm gì? Hạ Vân trực tiếp làm trả lời, ta muốn cái kia ma huyết đằng mệnh. Nó ẩn chứa năng lượng, đối ta đồ đằng chi lực tới nói, là đại bổ. Nghe xong Hạ Vân truyền âm, Bạch Hạt lập tức đáp lại, ngươi cứ việc buông tay hành động, có chuyện gì, ta ôm lấy. Đạt được khẳng định đáp án, Hạ Vân lúc này mới quay đầu, đối với bên cạnh Ninh Dạ nói ra, vừa rồi, ta đã cùng Bạch Hạt truyền âm thương lượng qua, quyết định do ta giết chết gốc này ma huyết đằng. Chờ chút, ta sẽ lấy mũi tên làm môi giới, đem ta đã khôi phục đồ đằng chi lực, toàn bộ làm nhập cái kia ma huyết đằng thể nội một tiễn qua đi, ta liền sẽ cực độ suy yếu, cần ngươi bảo hộ. Nói đi, Hạ Vân không đợi Ninh Dạ gật đầu đáp ứng, trực tiếp liền từ trên lưng gỡ xuống cung tiễn, đem thể nội đồ đằng chi lực toàn bộ đưa vào, liền hướng gốc kia ma huyết đằng gốc rễ bắt tới. Hội tụ Hạ Vân, tất cả đồ đằng chi lực một tiễn, để một bên Ninh Dạ cũng không khỏi động dung, bởi vì nàng từ cái kia đồ đằng chi lực bên trong cảm giác được thôn phệ pháp tắc tồn tại. Chính cơ sợi đằng cùng Bạch Hạt dây dưa ma huyết đằng bị Hạ Vân một tiễn bắn trúng sau, trong nháy mắt hể bại không ít. Có thể coi là ma huyết đằng đã có chút hể bại, Bạch Hạt muốn tới gần, theo nó gốc gỡ xuống mũi tên cũng rất khó. Đang lúc hắn do dự, muốn hay không cứ gọi người đến giúp đỡ lúc, đã nhảy ra mặt nước, đang cùng Vũ Âm mấy người, mắt lớn trừng mắt nhỏ hổ dao, lại một lần cảm giác được khí tức quen thuộc kia, lúc này không tiếp tục để ý mấy người, trực tiếp chui vào trong nước. Vừa vào nước, hổ dao liền thấy, cắm ở ma huyết đằng gốc mũi tên, cùng toàn thân sủi lơ vô lực, bị Ninh Dạ viện Hạ Vân. Hổ dao lại thế nào thông minh, cuối cùng chỉ là một đầu hung thú thôi. Dưới cái nhìn của nó, Hạ Vân trước đó chẳng những cứu được nó, hiện tại còn vì cho nó báo thù, biến thành cái dạng này, vậy nó làm sao có thể buông xuống ân nhân mặc kệ. Cho nên, vào nước sau hổ dao chỉ là dừng lại trong nháy mắt, liền dương nhanh múa vuốt chiều ma huyết đằng căn bộ bơi đi. Vừa đến địa phương, hổ dao liền bị hướng nó quấn tới sợi đằng, khơi dậy hung tính, không quan tâm trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu, tiến lên cắn mũi tên phần đuôi, dùng sức hơi ngửa đầu, liền đem đồ vật ném cho xa xa Hạ Vân. Hạ Vân đương nhiên không có khí lực đi đón ở mũi tên, mà là tại bên cạnh hắn Ninh Dạ, sau khi nhận được đưa cho hắn. Chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, toàn thân bủn rủn vô lực Hạ Vân lại lần nữa đầy máu phục sinh, đồng thời so trước đó còn mạnh hơn mấy phần, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp dương cùng cái tên. Mũi tên bắn ra trước, Hạ Vân mới lấy ý biết, đối với xa xa Bạch Hạt cùng hổ dao truyền âm cảnh cáo. Như vậy, trải qua hơn 10 lần luân hồi lặp đi lặp lại sau, ma huyết đằng rốt cục khô héo, trực tiếp hóa thành mảnh vụn, theo dòng nước phiêu tán. Cả trang trong đại chiến, được lợi lớn nhất chính là Hạ Vân. Trong cơ thể hắn đồ đằng chi lực, so trước đó trực tiếp lật ra gấp 2 có thừa, hưng phấn sau khi mới lưu ý đến, đầu kia hổ dao đã trọng thương ngã gục. Thấy vậy một màn, Hạ Vân trực tiếp truyền âm Bạch Hạt, ngươi nơi đó có thể cứu đầu kia hổ dao đan dược hoặc những vật khác sao? Nghe được Hạ Vân hỏi thăm, Bạch Hạt trực tiếp lách mình tới hắn cùng Ninh Dạ trước người, một mặt nghiêm túc nói, có, nhưng ta sẽ không đem nó lãng phí ở một đầu trên thân hung thú. Dù sao, vật kia giá trị không kém gì một đầu còn sống bắt cấp đỉnh phong hung thú. Hạ Vân nghe vậy, vừa định mở miệng nói cái gì, liền bị Bạch Hạt ngắt lời nói, không phải ta không cho ngươi, mà là vật kia thực sự quá mức chân quý, toàn bộ Đồ Sơn thị tộc hàng năm chỉ sinh 3 viên. Nghe đến đó, Hạ Vân không có còn muốn đòi hỏi ý nghĩ, mà là lần nữa hỏi thăm, dưỡng nguyên dịch có thể cứu nó sao? Kỳ thật, đến trình độ này, liền ngay cả Hạ Vân chính mình cũng không biết là vì cái gì, còn muốn cố chấp như vậy, muốn cứu đầu kia hổ dao. Nhìn xem hay là không muốn rời đi Hạ Vân, Bạch Hạt chỉ có thể giải thích nói, chỉ có dưỡng nguyên dịch không đủ, đầu kia hổ dao chịu là pháp tắc tổn thương, cũng chỉ có đối ứng pháp tắc chi lực mới có thể cứu được nó. Chương 512, chiến thú ngao hải. Chương 512, chiến thú ngao hải. Nghe xong Bạch Hạt nói tới, Hạ Vân không tiếp tục nói thứ gì, mà là trực tiếp đi, cái kia đã trọng thương ngã gục hổ dao trước người, hởi xuống treo ở bên hông dây ra, đưa nó hai cái chân trước cột chắc, gánh tại chính mình trên vai, liền hướng mặt nước bơi đi. Thấy cảnh này Ninh Dạ không khỏi nhíu nhíu mày, đối với bên cạnh Bạch Hạt hỏi, ngươi không có ý định hướng hắn giải thích giải thích? Bạch Hạt nghe vậy cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp lấy ánh mắt ra hiệu Ninh Dạ nên rời đi. Trái lại Hạ Vân đem thân hình to lớn hổ dao khiêng ra mặt nước sau, trực tiếp từ nội giáp của mình bên dưới xuất ra tương liếu tam đã từng đưa cho hắn, còn xuất lại một bình dưỡng nguyên dịch, bóp nát nắp bình liền đem nó rót vào hổ dao trong miệng. Sau đó Hạ Vân mới dắt lấy dây ra, tiến đến hổ dao đầu to lớn kia trước, nhẹ nhàng sờ lên đầu mũi của nó, lấy ý thức truyền âm, bình kia dưỡng nguyên dịch là trên người của ta thuốc chữa thương tốt nhất, ta không biết nó đối với ngươi đến tuột cùng mãnh liệt đến mức nào dùng, nhưng ta có thể làm, chỉ có nhiều như vậy. Dứt lời, hổ dao mở ra nó cái kia to lớn mắt thú, nhìn trước mắt người, nhẹ nhàng đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi, sau đó lần nữa lâm vào yên lặng. Hạ Vân làm đủ loại, tự nhiên bị mọi người ở đây thấy rất rõ ràng, Vũ Âm xúc động lớn nhất, nàng trực tiếp lách mình tới mặt nước. Liếc một cái, đã từ đáy nước đi lên Bạch Hạt cùng Ninh Dạ hai người, Vũ Âm lúc này mới đi Hạ Vân bên cạnh, vỗ nhẹ lên bờ vai của hắn, an ủi, đừng khó qua, chúng ta cần phải đi. Cái này hổ dao hiện tại đã không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, cứu không thể cứu. Liên đề nó, tại mảnh này đáy nước phía dưới, bù say đi. Hạ Vân nghe vậy, quay đầu nhìn xem Vũ Âm nói ra, ta biết, tại các ngươi xem ra, nó chỉ là đầu hung thú, không cần thiết vì nó lãng phí chân quý tài nguyên. Nhưng nó lại vì ta cái này người mới quen, liều lại tính mệnh, để cho ta thể nội đồ đằng chi lực trọn vẹn lật ra gấp 2 có thừa. Ta không muốn để cho nó lưu tại nơi này, tùy ý trong nước ngư loại, thủy thú, đưa nó từng bước xâm chiếm hết sạch. Lời còn chưa dứt, Vũ Âm liền ngắt lời nói, đi, đừng nói nữa. Coi như ta sợ ngươi, Bạch Hạc có biện pháp cứu nó. Nghe được Vũ Âm nói tới, Hạ Vân không khỏi sững sờ, không phải, Vũ Âm tỷ, ngươi không phải mới vừa nói, cái này hổ giao đã cứu không thể cứu được sao? Còn có, Bạch Hạc nói, muốn cứu nó ra quá lớn lời còn chưa dứt, Bạch Hạc trực tiếp lách mình đến Hạ Vân trước người, cách không một trường, chụp tới hổ giao trên thân thể. Sau đó, mới nhìn người trước mắt, vừa cười vừa nói, trước đó, chỉ là một đạo khảo nghiệm. Chúc mừng ngươi, thông qua được khảo nghiệm. Cái gì khảo nghiệm? Thời khắc này Hạ Vân, đầy đầu dấu chấm hỏi, quay đầu lại nhìn hổ giao lúc, chỉ thấy tên kia đã mở ra to lớn mắt thú, lập tức lấy ý thức truyền âm hỏi thăm, thương thế của ngươi tốt. Nói xong, hổ giao điểm một cái, nó đầu to lớn kia tung tóe Hạ Vân một thần bọt nước. Mặt mũi tràn đầy mờ mịt Hạ Vân, đem ánh mắt rơi vào Ninh Dạ trên thân, bất đắc dĩ hỏi, có thể cùng ta nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Gặp Hạ Vân hỏi chính mình, Ninh Dạ trên khuôn mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, chậm rãi nói ra, đây là đầu kia hổ giao, khảo nghiệm đối với ngươi. Trước đó, dưới đáy nước thời điểm, ngươi chỉ lo không ngừng tu phóng đồ đẳng chi lực, hoàn toàn không có lưu ý đến, hổ giao cùng Bạch Hạc trong bóng tối truyền âm rất nhanh, bọn hắn liền đã đạt thành một cái ước định. Nếu như sau đó ngươi sẽ cứu nó, vậy nó từ nay về sau liền sẽ trở thành chiến thú của ngươi, mặc cho ngươi thúc đẩy. Nếu không, Bạch Hạc thì phải đưa nó tấn cấp cần thiết đồ vật, từ đây nhất phách lương tán. Chúc mừng ngươi, Hạ Vân. Chẳng những thắng được một cái thất cấp đỉnh phong chiến thú, càng thắng được Bạch Hạc, cùng ta khẳng định. Đối với thú như vậy, đối với người tự nhiên không kém. Về phần Bạch Hạc vừa rồi một trường kia, chỉ là đem hổ giao thể nội tụ huyết đập tan thôi tốt, cho nó lấy cái danh tự đi. Nghe đến đó, một mặt ngậm bứt Hạ Vân, lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần, nhìn xem mấy người cùng sau lưng hổ giao, khí hô lớn, cho nên các ngươi vừa rồi là thành đoàn lửa phỉnh ta. Lừa dối, vì sao kêu lừa dối? Bạch Hạc nhìn xem Hạ Vân, không hiểu hỏi. Không để ý đến Bạch Hạc hỏi thăm, Hạ Vân quay đầu nhìn hổ giao nói ra, về sau ngươi liền cứ gọi Ngao Hải đi. Vừa nói xong, đặt được tên mới hổ giao, liền đem trước mắt vị chủ nhân này một ngụm điêu lên, hướng mê vụ triệu trạch bên ngoài bay lên không. Lưu tại nguyên địa Bạch Hạc cùng Ninh Dạ hai người trông thấy một màn này, không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười, lúc này liền cùng Vũ Âm bọn người hướng phía hư không nơi xa đuổi theo. Thời gian thoáng qua đã đến ngày kế tiếp Lê Minh, Hạ Vân một bọn người rốt cục đến Tư Bách trưởng lão Châu mê vụ thạch tường, thấy mọi người trở về, hắn lập tức tiến ra đón. Nhìn xem trong đội ngũ thêm ra một đầu hổ giao, Tư Bách trưởng lão lập tức tiến lên hỏi thăm, cái này hổ giao là chuyện gì xảy ra? Làm người lĩnh đội Bạch Hạc nghe được Tư Bách yêu cầu, lập tức cười to nói, như ngươi thấy, cái kia hổ giao đã thành Hạ Vân đứa bé kia chiến thú cụ thể như thế nào, chỉ có thể nói vận khí đi. Chúng ta thuận hắn chỉ dẫn, thuận lợi tìm được hổ giao chỗ, có thể nó bị triệu trạch ma huyết đằng vây khốn, Hạ Vân cứu được nó, cũng giúp nó báo thù, đem đầm lầy kia ma huyết dây leo trực tiếp tiêu diệt. Mặc dù đây hết thảy đều không thể thiếu chúng ta mấy người trợ giúp, nhưng này hài tử năng lực cũng là rõ như ban ngày đi. Già Tư Bách, chúng ta nên trở về đi, tìm yêu yêu điện hạ phục mệnh, ngươi liền hào hào thủ tại chỗ này đi. Nói đi, Bạch Hạc lúc này chào hỏi đám người, hướng Đồ Sơn yêu yêu chỗ doanh địa đạp không mà đi. Mắt thấy đám người thân ảnh biến mất sau, Tư Bách trưởng lão liền cảm thấy sau lưng một trận tiếng bước chân rồn dập chuyển đến, quay đầu chỉ thấy là nhà mình tiểu nhi tử Cổ Hiển. Không đợi tiểu nhi tử nói chuyện, Tư Bách trưởng lão vung tay chính là một bạt hai, hùng hùng hổ hổ hỏi, vừa rồi đi đâu? Chịu một bạt hai, có chút ngượng bức Cổ Hiển nhìn xem nhà mình lao phụ thân, không hiểu hỏi, ngài tại sao lại đánh ta? Là ta làm chưa đủ tốt sao? Hay là chỗ nào lại phạm sai lầm? Để Cổ Hiển ngoại ý muốn chính là, nhà mình lao phụ thân cũng không trả lời vấn đề của hắn, mà là hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay người rời đi. Không rõ ràng cho lắm Cổ Hiển chỉ có thể vuốt vuốt có chút thấy đau khuôn mặt, lần nữa hướng đại ca Trô Phương vị chạy tới. Đối với lại thụ một lần hai bay vạ gió Cổ Hiển, Hạ Vân một đoàn người tự nhiên không biết chút nào, bọn hắn đã bay xa. Theo thời gian trôi qua, Hạ Vân một đoàn người rốt cục trở về doanh địa, mang theo hổ dao, vừa tới Đồ Sơn yêu yêu cửa cung điện, chỉ thấy Lăng Minh lách mình mà tới. "Nha, các ngươi vậy mà đưa nó cho bắt sống mang về, là chuẩn bị lấy máu ăn thì sao?" Lăng Minh mặt mày hớn hở, nhìn xem Bạch Hạc hỏi. Nghe được Lăng Minh nói tới, hổ dao Ngao Hải lập tức thu nhỏ thân thể, giấu đến Hạ Vân sau lưng. Chương 513 Thỉnh cầu bị cự chương 513, thỉnh cầu bị cự gặp hổ giao thế mà thu nhỏ thân hình, giấu đến Hạ Vân sau lưng, Lăng Minh trong nháy mắt hứng thú, vừa định tiến lên trêu cợt một phen, liền nghe trong điện chuyển đến một thanh âm. "Lăng Minh, đừng làm rộn." "Bạch Hạc, mấy người các ngươi đi vào một chút, nói một chút chuyện gì xảy ra." Dứt lời, Lăng Minh tựa như quả cầu ra xì hơi bình thường, đứng ở cửa cung điện một bên, tùy ý Bạch Hạc, Vũ Âm, Hạ Vân mấy người hướng trong điện đi đến, bất quá nàng hay là lén lén liếc một chút, đã giấu vào Hạ Vân cổ áo hổ giao Ngao Hải. Tiến trong điện, Bạch Hạc liền đem mấy ngày gần đây nhất phát sinh tất cả mọi chuyện hướng Đồ Sơn yêu yêu kỹ càng tự thuật một lần, bao quát Hạ Vân cảm giác vấn đề, cùng đầu kia đã nhận Hạ Vân làm chủ hổ giao. Ngay tại Bạch Hạc tự thuật lúc, hổ giao Ngao Hải lại đem thân thể của mình co lại rất nhiều, giấu vào Hạ Vân sợi tóc ở giữa, bởi vì nó cảm giác được trong điện nữ nhân này so cửa ra vào càng đáng sợ. Theo Bạch Hạc câu nói sau cùng âm rơi xuống, Đồ Sơn yêu yêu hiểu rõ nhẹ gật đầu, liền để mấy người rời đi trước, duy chỉ có lưu lại Vũ Âm cùng Hạ Vân hai người. "Đến, Hạ Vân, để cái kia hổ giao đi ra cho ta xem một chút." Đồ Sơn yêu yêu muốn nhìn, Hạ Vân tự nhiên không dám cự tuyệt, vội vàng đem giấu vào sợi tóc ở giữa hổ giao Ngao Hải túm ra, cũng lấy ý thức truyền âm an ủi, "Yên tâm, điện hạ sẽ không tổn thương ngươi." Mặc dù có Hạ Vân an ủi, hổ giao Ngao Hải từ trong tay của chủ nhân trượt xuống sau, vẫn như cũ trong lòng run sợ, đem thân thể của mình hóa thành dài 3 mét ngắn, chờ đợi trước mắt cái này đáng sợ nữ nhân quan sát. Đồ Sơn yêu yêu ánh mắt cũng không tại hổ giao ngao hải trên thân dừng lại quá lâu, liền đối với Vũ Âm nói ra, đoạn thời gian trước không phải giết một đầu bắt cấp bạch giao sao, liền đem máu tươi của nó cho tiểu gia hỏa này đi, còn có lại cho Hạ Vân lấy chút đan dược, dưỡng nguyên dịch cũng cho hắn cầm ba bình đi. Hạ Vân có thể nói cái gì, lúc này nói cảm tạ, đa tạ yêu yêu điện hạ ban thưởng, về sau chỉ cần có thể cần dùng đến ta địa phương, ngài cứ việc phân phó gặp chủ nhân như vậy. Hổ giao ngao hải càng là nằm dạp trên mặt đất liên tục dập đầu, cũng gầm nhẹ vài tiếng, bởi vì chỉ cần nó có bát cấp bạch giao tinh huyết, liền có khả năng tại trong thời gian ngắn đột phá bát cấp. Sau đó hai người một thú liền cáo từ rời đi. Vũ Âm đi Đồ Sơn yêu yêu tư khố, Hạ Vân thì mang theo hổ giao ngao hải đi chính mình chỗ ở thạch úc. Hạ Vân vừa đẩy cửa ra, chỉ thấy Hắc Long từ lều cỏ bên dưới nô ra nó đầu to lớn kia. Hạ Vân thấy thế lập tức vừa cười vừa nói, Hắc Long, ta lần này ra ngoài mang cho ngươi một đồng bọn trở về. Nói Hạ Vân liền để hổ giao ngao hải cùng Hắc Long lên tiếng kêu gọi, có thể để hắn không nghĩ tới chính là hổ giao ngao hải chỉ là một tiếng gầm nhẹ liền dọa đến Hắc Long hai chân thẳng run. Thấy vậy một màn, Hạ Vân không khỏi cở trách hổ giao ngao hải một câu, Hắc Long hiện tại hay là ngũ cấp hung thú, ngươi đừng dọa nó. Vừa dứt lời, Hắc Long liền lấy ý biết đối với Hạ Vân truyền âm, chủ nhân, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Hạ Vân nghe vậy cười giải thích nói, làm sao lại thế, ta hiện tại cũng là ngũ cấp chiến sĩ a. Ngao hải là bởi vì ta cứu được nó mới nguyện ý đi theo ta, yên tâm đi, giữa ngươi và ta thế nhưng là có cộng sinh khế. Ngay tại Hạ Vân vội vàng an ủi Hắc Long lúc, chợt thấy sau lưng chuyển đến một trận tiếng bước chân, quay đầu chỉ thấy Vũ Âm cùng Lăng Minh hai người cùng nhau mà đến. Cho đây là bắt cấp bạch giao tinh huyết, cái túi này bên trong là ngươi bình thường phải dùng đan dược. Vừa vào cửa, Vũ Âm liền đem một cái như ngọc thạch bình cùng một cái túi da thú đưa cho Hạ Vân. Ngược lại là Lăng Minh gặp hổ giao ngao hải sau, lập tức tiến tới góc mặt khuấy động lấy nó như là lão hổ giống như trên đầu những cái kia vảy dày đặc, cười nói, vật nhỏ này vẫn rất đáng yêu thôi, có thể cho ta mượn chơi hai ngày không? Vừa dứt lời, hổ giao ngao hải liền hướng chủ nhân Hạ Vân ném đi một cái cầu cứu ánh mắt. Gặp chiến thú như vậy, Hạ Vân vội vàng đi đến Lăng Minh bên cạnh, đưa nàng như là khối băng giống như tay, cẩn thận từng ly từng tí từ hổ giao ngao hải trên thân cầm xuống, lúc này mới chậm rãi nói ra, Minh tả, ngao hải trước đó tại mê vụ triệu trạch bị thương, bây giờ còn không có tốt đâu. Ngươi liền phát từ bi, đừng dày vào nó. Nếu không, các loại sang năm có thời gian rảnh, ta giúp ngươi đi bắt chỉ điệu tâm viêm trùng, con vật nhỏ kia mệnh dài, mà lại độc tính còn lớn hơn thực sự không được, thủy lam băng hạt cũng được. Nghe được Hạ Vân nói tới, Lăng Minh bờ môi khẽ mí môi, mi giác vậy một cái vừa định nói chuyện, liền bị một bên Vũ Âm đánh gãy, Lăng Minh, đừng làm rộn. Coi chừng yêu yêu biết, đem ngươi nhốt tại trong nhà đá, không để cho ngươi đi ra đến tận đây, Lăng Minh lúc này mới bỏ qua, bất quá trước khi đi, nàng lại quay đầu nhìn xem Hạ Vân nói ra, ngươi mới vừa nói qua, cái kia hai loại vật nhỏ, ta đều muốn. Hạ Vân có thể làm sao? Chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Bằng không, hắn sợ Lăng Minh qua mấy ngày, lại tới mượn hổ giao ngao hải đi chơi. Đưa tiễn hai nữ sau, Hạ Vân lúc này mới nhìn xem hổ giao ngao hải hỏi, bình này bắt cấp bạch giao tinh huyết, ngươi dự định lúc nào nuốt? Nghe chủ nhân nhắc lên tinh huyết, hổ giao ngao hải lập tức lấy ý biết đáp lại, hay là qua đoạn thời gian đi, chờ ta đem thương dưỡng tốt sau lại nói. Hạ Vân nghe vậy, đành phải đem chứa tinh huyết thạch bình thu hồi, quay người trở lại trong nhà đá, bắt đầu nhóm lửa thịt nướng. Mới đầu, hổ giao ngao hải chỉ là tìm Hạ Vân muốn một khối sinh thịt thú vật ăn, nhưng khi thịt đã nướng chín sau, nó gặp Hắc Long cũng ăn nướng chín thịt, liền lại muốn một khối thịt chín. Chưa từng nghĩ, ăn một lần phía dưới, hổ giao ngao hải liền dừng lại không được, tất cả nướng chín thịt thú vật, hơn phân nửa đều tiến vào miệng của nó, còn lại cũng bị Hắc Long tiêu diệt không còn một mảnh. Ngược lại là với tư cách chủ nhân Hạ Vân, chỉ ăn mấy ngụm, rơi vào đường cùng, Hạ Vân chỉ có thể đi ra cửa tìm Vũ Hạc, để hắn lại cho chút thịt thú vật tới. Về sau thời gian bên trong, Hạ Vân mỗi ngày đều là cùng hai cái chiến thú ăn uống thả cửa, thẳng đến ngày thứ 12 lúc, đã lâu không gặp mặt Linh Sơn, Linh Việt hai huynh đệ đến tìm hắn. Hạ Vân, chúng ta bên này trong doanh địa cũng không có việc gì làm. Huynh đệ chúng ta hai cái, hôm qua sau khi trở về đi tìm yêu yêu điện hạ, trải qua nàng cho phép, chuẩn bị đi đệ tam doanh địa bên kia săn giết hung thú, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Hạ Vân nghe vậy, nhìn vẻ mặt thật thà hai huynh đệ, nói thẳng, chuyện này ta phải hỏi qua yêu yêu điện hạ mới được. Dù sao, không có trải qua đồng ý của nàng, ta cũng không dám tùy tiện rời đi dứt lời. Hai huynh đệ lúc này biểu thị, vậy ngươi có thể nhanh hơn điểm, chúng ta bên này thật nhiều người, hiện tại cũng đi đệ tam doanh địa bên kia. Trong khoảng thời gian này, đợi đến có chút nhàm chán, Hạ Vân xác thực muốn đi săn giết một chút hung thú cùng ngư loại, liền cùng huynh đệ hai người lên tiếng chào hỏi, hướng Đồ Sơn yêu yêu chỗ cung điện chạy tới. Điện hạ, ta có thể cùng Linh Sơn, Linh Việt hai huynh đệ cùng đi đệ tam doanh địa sao? Cùng canh giữ ở cửa ra vào Đồ Sơn bắc lên tiếng chào hỏi, Hạ Vân đi vào, liền hướng chủ vị Đồ Sơn yêu yêu hỏi thăm. Để Hạ Vân không nghĩ tới chính là, Đồ Sơn yêu yêu nói thẳng hai chữ, không được, chương 514, tìm kiếm kỳ dị khối kính, chương 514, tìm kiếm kỳ dị khối kính. Nghe được Đồ Sơn yêu yêu nói không được, Hạ Vân cũng không dám hỏi nguyên nhân, liền xám xịt lần nữa trở lại thạch úc, nhìn xem còn chờ tại nguyên chỗ Linh Sơn, Linh Việt hai huynh đệ nói ra, ta vừa rồi đến hỏi điểm điện hạ rồi, kết quả nàng nói không được Linh Sơn, Linh Việt hai huynh đệ, không đợi Hạ Vân nói xong, liền cùng nhau đưa tay ngắt lời nói, đã như vậy, vậy ta huynh đệ hai người liền không nhiều cái dậy. Không có cách nào, Hạ Vân chỉ có thể đem hai huynh đệ đưa ra ngoài cửa, sau đó trở lại lều cỏ bên dưới cùng Hắc Long còn có Ngao Hải hai cái chiến thú cùng một chỗ mặc sức tưởng tượng thiên địa. Thời gian thoáng qua lại qua hơn 20 ngày, mùa mưa đã tiến vào hồi cuối. Trong đoạn thời gian này, Hạ Vân mỗi ngày không phải ăn cơm đi ngủ, chính là cùng hai cái chiến thú nói chuyện phiếm, thẳng đến trên bầu trời có bông tuyết bay xuống, hết thảy mới có cải biến. Hôm nay trước kia, Hạ Vân sau khi rời giường, vừa mới chuẩn bị nấu điểm canh thịt uống, chỉ thấy Hổ Giao Ngao Hải một cái lắc mình vào trong nhà, nhìn xem hắn trực tiếp truyền âm, "Chủ nhân, ta vết thương cũ cũng đã, có thể đem bắt cấp bạch giao tinh huyết cho ta không?" Hạ Vân nghe vậy cũng nghiêm túc, lập tức từ tùy thân mang túi da thú bên trong, móc ra chứa bắt cấp bạch giao tinh huyết cái kia thạch bình, đưa cho tiến tới góp mặt Hổ Giao Ngao Hải. Đồng thời, Hạ Vân cũng lên tiếng hỏi thăm, "Còn cần những vật khác sao? Ngươi nếu có mặt khác cần, đều có thể nói một chút, ta đi hỏi một chút điện hạ, nhìn nàng có hay không." Nghe được chủ nhân nói tới, Hổ Giao Ngao Hải lắc lắc đầu, "Đồ vật cũng không cần, chính là ta đột phá thời điểm, sẽ có lôi kiếp giáng lâm, ngươi bây giờ là chủ nhân của ta, uy tắc phương diện tới nói, cũng phải cùng ta cùng một chỗ ứng kiếp." Không đợi Hổ Giao Ngao Hải truyền âm kết thúc, có chút mắt trợn tròn Hạ Vân, đội vàng mở miệng ngắt lời nói, "Ngươi nói là, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ, bị xét đánh. Như vậy sao được? Liền ta thân thể nhỏ bé này, một lượt thiên kiếp xuống tới, đều bị đánh thành cặn bã." Đang lúc Hổ Giao Ngao Hải muốn giải thích lúc, cửa ra vào một thanh âm truyền đến, "Hạ Vân, điện hạ để cho ta tới hỏi một chút ngươi, là cùng nàng cùng một chỗ về Đồ Sơn thị tộc, hay là lưu tại doanh địa?" Quay đầu, Hạ Vân chỉ thấy Đồ Sơn bác, dù bận vẫn ung dung đứng tại cửa ra vào, liền vội vàng đi ra phía trước hỏi thăm, "Bắt, vừa rồi, Ngao Hải cùng ta nói, nó tấn cấp thời điểm, ta cũng phải bị xét đánh, lôi kiếp có thể hay không một chút, liền đem ta cho đánh chết." Nhìn Hạ Vân một mặt hoảng sợ bộ dáng, Đồ Sơn bác vừa cười vừa nói, "Yên tâm đi, cái kia Hổ Giao tấn cấp thời điểm, mặc dù sẽ có lôi kiếp hạ xuống, nhưng chủ yếu là nhằm vào nó, mà không phải ngươi. Tương phản, ngươi còn có thể từ trong lôi kiếp đạt được không ít chỗ tốt." Tỷ như, tẩy luyện nhục thân nghe được Đồ Sơn bác nói như vậy, Hạ Vân lúc này mới yên lòng lại, nhớ tới lúc trước hắn tra hỏi, đội vàng đáp lại, "Hay là về Đồ Sơn thị tộc đi. Nơi này thực sự quá nhàm chán." Dứt lời, Đồ Sơn bác nhìn xem Hạ Vân căn dặn, "Đã như vậy, vậy ngươi buổi sáng ngày mai liền đi điện hạ cửa cung điện chờ lấy." Nói đi, hắn xoay người rời đi. Đem người đưa tiễn sau, Hạ Vân liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, có thể bận bịu quá, chỉ thấy Hổ Giao Ngao Hải tiến tới góc mặt, truyền âm hỏi thăm, "Chủ nhân, chúng ta ngày mai sẽ phải rời đi nơi này sao?" Hạ Vân nhẹ gật đầu, đương nhiên Hổ Giao Ngao Hải không tiếp tục hỏi, xoay người đi ngoài phòng, tìm lều cỏ dưới Hắc Long. Thời gian thoáng qua đã đến ngày kế tiếp bình minh, dậy thật sớm Hạ Vân, ăn chút gì, liền mang theo Hổ Giao Ngao Hải cùng Hắc Long hai thú, hướng Đồ Sơn Yêu Yêu chỗ cung điện bước nhanh bước đi. Vừa đến địa phương, Hạ Vân chỉ thấy Đồ Sơn Bắc cùng Lăng Minh hai người, cùng nhau chờ ở cửa cung điện, liền vội vàng tiến lên tiếng chào hỏi, mới chậm rãi hỏi, "Những người khác đâu?" "Những người khác đều có riêng phần mình nhiệm vụ tại. Lần này trên đường trở về, chỉ có ngươi, ta, Lăng Minh, còn có điện hạ bốn người." Nghe Hạ Vân hỏi những người khác, Đồ Sơn Bắc thuận miệng trả lời một câu. Vừa dứt lời, ba người chỉ thấy Đồ Sơn Yêu Yêu đã từ trong cung điện đi ra, nàng quét ba người một chút, nói thẳng, "Đi thôi." Sau đó, Hạ Vân ba người liền theo Đồ Sơn Yêu Yêu hướng doanh địa thu nhập thêm bước mà đi. Vừa ra cửa thành, Đồ Sơn Yêu Yêu an bị lấy nàng chiến thú Nguyệt Nhi, trực tiếp đạp không mà lên, sau đó chính là Đồ Sơn Bắc cùng hắn chiến thú Tiểu Hắc, cùng Lăng Minh. Gặp những người khác đã chuẩn bị xuất phát, Hạ Vân sắc lập ngựa đối với Hổ Giao Ngao Hải phân phó, "Chúng ta cũng đi thôi." Dứt lời, Hổ Giao Ngao Hải lúc này khôi phục bản thể, hai cái chảo sau bắt lấy Hắc Long, trở đi Hạ Vân, liền hướng phía trước đã bay xa mấy người đuổi theo. Một đoàn người tốc độ cực nhanh, chỉ một ngày thời gian, ngay tại lúc chạm vào tối, đến Hạ Vân cùng Nguyệt Nhi đã từng tìm tới kỳ dị khối kính phiến sơn lâm kia phụ cận. Vừa mới rơi xuống đất, Đồ Sơn Bắc liền bắt đầu vội vàng nhóm lửa thì nướng, Nguyệt Nhi thì là phun ra nhà mình chủ nhân lều vải, bốn đầu đôi cáo vũ động ở giữa, liền đem lều vải dựng tốt. Làm xong chính mình sự tình, Nguyệt Nhi liền đối cứng bắt đầu mắc lều đồng Hạ Vân truyền âm, "Đường dựng phá ngoạn ý kia, chúng ta đi phụ cận vài tòa trên núi đi dạo, nhìn xem còn có thể hay không, lại tìm mấy cái thân cụ trở về. Lần này có chủ nhân tại, ngốc đại cá kia còn dám đuổi theo, chúng ta tuyệt đối giết chết nó." Không đợi Nguyệt Nhi nói xong, lần nữa nhớ lại cái kia kỳ dị khối kính thương ngọt chi vị, Hạ Vân liền lập tức ném đồ trên tay, gật đầu đáp, "Vậy còn chờ gì, đi thôi." Nói, Hạ Vân liền một thanh mò lên, đã hóa thành dài hơn 2 mét Hổ Giao Ngao Hải, cùng Nguyệt Nhi cùng một chỗ, hướng phía xa xa sơn lâm chạy như bay. Một màn này, tự nhiên không gạt được Đồ Sơn Bác, cùng Lăng Minh hai người. Người trước, trực tiếp nhìn xem Đồ Sơn Yêu Yêu hỏi, "Điện hạ, bọn hắn làm gì đi?" Đồ Sơn Yêu Yêu cũng không gạt lấy, gọn gàng dứt khoát trả lời, "Nguyệt Nhi cùng Hạ Vân, đi tìm ngươi trước đó tại ta nơi đó, nếm qua thân cũ." Nghe chút là tìm, cái kia đã từng nếm qua đồ vật, Đồ Sơn Bác lập tức mặt mày hớn hở nói, "Điện hạ, tìm đồ, nhà ta Tiểu Hắc Cam hiểu nhất ngươi nơi đó còn có sao? Chỉ cần để Tiểu Hắc nghe một chút, coi như giấu lại ở nấp, nó cũng có thể tìm tới." Liếc một cái, một mặt hưng phấn Đồ Sơn Bác, Đồ Sơn Yêu Yêu đành phải đánh thức hắn, "Đừng quên, Nguyệt Nhi đã bốn đuôi. Tìm đồ, nhưng so sánh nhà ngươi Tiểu Hắc Cam hiểu hơn tính toán, ngươi muốn đi lời nói, phải mau lên." Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Đồ Sơn Bác lập tức mang theo chính mình chiến thú, hướng Hạ Vân còn có Nguyệt Nhi, rời đi phương hướng đuổi theo. Đồ Sơn Bác vừa đi, thịt nướng sự tỉnh, tự nhiên rơi vào lòng mình trên thân. Mặc dù nàng cũng nghĩ đi theo nhìn xem, nhưng vừa nhìn thấy Đồ Sơn Yêu Yêu ánh mắt, liền lập tức liền xì hơi. Đồ Sơn Bắc thuận trong rừng truyền đến tiếng vang, rất nhanh liền tìm được, ngay tại điên cuồng phá hư Hạ Vân, cùng Nguyệt Nhi, còn có hóa thành bản thể Hổ Giao Ngao Hải. Nhìn xem một người hai thú, đầy bùi đất dáng vẻ, Đồ Sơn Bắc trong nháy mắt cười ra tiếng, "Tìm tới mấy cái." Hạ Vân nghe vậy, quay đầu nhìn thoáng qua, còn tại cười Đồ Sơn Bắc, tức giận trả lời, "Một cái đều không có tìm được." "Làm sao, ngươi cũng đến tìm sao?" Chương 515, lại gặp Hám Sơn thú chương 515, lại gặp Hám Sơn thú nghe Hạ Vân hỏi đến chính mình tới làm gì, Đồ Sơn Bắc tiếng cười trong nháy mắt im bặt mà dừng, qua một hồi lâu, mới lã chã cười một tiếng, ta đây không phải sợ các ngươi mấy cái tìm không ra sao? Tìm nghĩ lấy, mang Tiểu Hắc tới giúp đỡ chút đúng rồi, những cái kia thân cũ đều dài hơn ở nơi nào? Hạ Vân cũng là không thế nào sinh khí, lập tức liền đem kinh nghiệm của mình chia sẻ cho Đồ Sơn Bắc. Vừa nói xong, chỉ thấy hắn mang theo Sâm Lâm Cự Lang Tiểu Hắc, hướng cách đó không xa một gốc đen bách chạy tới. Gặp Đồ Sơn Bắc đã bắt đầu hành động, Hạ Vân lại lần nữa trở lại, trước đó ngay tại đảo móc cự bưng lỏng, bắt đầu ra sức đào đất. Theo thời gian trôi qua, màn đêm rất nhanh giáng lâm, nhưng không thu được gì hai người bá thú, vẫn như cũ không chịu từ bỏ, hay là tại trong rừng không ngừng phá hư. Ngay tại Hạ Vân muốn từ bỏ lúc, nơi xa truyền đến, Đồ Sơn Bắc ngạc nhiên tiếng la, ta tìm được. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Nguyệt Nhi cùng Hạ Vân đã nghe âm thanh mà động, hướng Đồ Sơn Bắc chỗ phương vị cực tốc chạy đi. Vừa đến địa phương, một người hai thú chỉ thấy Đồ Sơn Bắc, mặt mày hớn hở đến, bưng lấy một cái đầu lớn nhỏ thân cũ, đang lúc hắn còn muốn tiếp tục, đem bên cạnh mấy quả đảo ra lúc, Nguyệt Nhi trực tiếp lách mình tiến lên ngăn cản. Đừng động, chủ nhân đối với thứ này sinh trưởng hoàn cảnh rất quan tâm, đem Đồ Sơn Bắc ngăn lại sau, Nguyệt Nhi vội vàng cho hắn truyền âm. Sau đó, Nguyệt Nhi liền cho nó chủ nhân Đồ Sơn yêu yêu, cũng truyền tin cáo chi, nơi này đã có phát hiện. Một bên khác, đang lúc ăn thịt nướng Đồ Sơn yêu yêu, nghe được chiến thú Nguyệt Nhi truyền tin sau, trong nháy mắt sững sờ. Sau đó, liền đối với bên cạnh Lăng Minh phân phó nói, ngươi nhìn một chút nơi này, ta đi một chút liền về. Lăng Minh nghe vậy, chỉ có thể nhẹ gật đầu, Đồ Sơn yêu yêu vừa đi, vốn là thích tham gia náo nhiệt nàng, trong nháy mắt không có tâm tình, tiện tay liền đem trong tay còn chưa ăn xong thịt thú vật, ném cho chờ ở một bên Hắc Long. Hắc Long ngược lại là ai đến cũng không có cự tuyệt, đối với nó tới nói, chỉ cần có nướng chín thịt ăn là được. Đồ Sơn yêu yêu rất nhanh, liền căn cứ Nguyệt Nhi chỗ phương vị, tìm được chuẩn xác địa điểm, vừa hạ xuống, liền đem vây quanh ở thân củ hai người bên cạnh ba thú, đuổi tới một bên. Nơi này, ta đến xử lý, các ngươi đi địa phương khác tìm tiếp, nói, liền đem ánh mắt rơi vào Đồ Sơn bắt trong lực, cái kia thân củ trên thân. Mắt thấy vị này yêu yêu điện hạ, đem chủ ý đánh vào trong tay mình thân cụ trên thân, Đồ Sơn Bắc đội vàng nhắc nhở, điện hạ, nơi đó còn có 6 cái đâu, Đồ Sơn Bắc đang suy nghĩ gì? Đồ Sơn yêu yêu tự nhiên minh bạch, chỉ vào dưới rễ cây 6 cái thân cụ nói ra, những này ngươi chiếm một nửa, Hạ Vân cùng Nguyệt Nhi phân ba thành, còn lại bởi ta, như thế nào? Đối với Đồ Sơn yêu yêu phân phối, Đồ Sơn Bắc đương nhiên đồng ý, lúc này liền mang theo chính mình chiến thú, hướng cách đó không xa một gốc cự bông lòng chạy tới. Hạ Vân thấy thế, lập tức mang theo hổ giao ngao hải, theo sát lấy rời đi. Liền ngay cả Nguyệt Nhi cũng sau đó rời đi. Theo hai người ba thú lần lượt rời đi, Đồ Sơn yêu yêu rốt cục lấy tay xử lý, đã lộ ra 6 cái thân cũ. Ngoài ý muốn chính là, nàng cũng không giống Hạ Vân một dạng, trực tiếp nguyên địa rút lên, mà là trước lấy vu lực dò xét, sau đó liền từ tùy thân mang túi da thú bên trong, móc ra một thanh xương chế tiểu đao, bắt đầu tinh tế thanh lý. So với Đồ Sơn yêu yêu, mặc kệ là Đồ Sơn Bác hay là Hạ Vân, cũng hoặc là sau đó tới Nguyệt Nhi, vẫn như cũ như trước đó một dạng, quyết đoán loạn đảo một trận. Theo tìm kiếm diện tích không ngừng mở rộng, hổ giao ngao hải cũng có phát hiện, bận điệu đối với chủ nhân Hạ Vân truyền âm. Ta tìm được nghe được hổ giao ngao hải truyền âm, Hạ Vân trong nháy mắt từ dưới chân trong cái hố nhảy ra, hướng nó vị trí, nhanh chóng chạy đi. Vừa đến địa phương, Hạ Vân chỉ thấy nửa mét sâu trong cái hố, chỉnh chỉnh tề tề nằm 4 cái thân cụ, đang lúc trong lòng của hắn đắc ý đến chuẩn bị thu lấy lúc, chợt thấy mặt đất chuyển đến một trận yếu ớt chấn động. Không dám trì hoãn thời gian, Hạ Vân sạc lập ngựa nhảy vào cái hố, đem cái kia 4 cái thân cụ thu hồi, sau đó liền lấy ý thức truyền âm hổ giao ngao hải, đi, đi không trung nhìn xem. Ngay tại Hạ Vân bên này, chuẩn bị lên không xem xét lúc, một chỗ khác Nguyệt Nhi cũng đã nhận ra dị động, lúc này bay lên trời, hướng phía chấn động phát ra địa phương cực tốc bay đi. Đồ Sơn Bắc cùng hắn chiến thú Tiểu Hắc cũng phát hiện dị động, bất quá một người một thú cũng không có hành động, mà là vẫn tại vùi đầu khổ đảo. Bởi vì vừa rồi, một người một thú lại đang dưới rễ cây tìm được một viên thân cũ. Trái lại Đồ Sơn yêu yêu, nàng mặc dù phát hiện dị động, nhưng cũng chỉ là nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, sau đó lại lần nữa bắt đầu thanh lý thân cũ trùng quanh tạp tổ. Hạ Vân cưỡi hổ giao ngao hải không có bay bao xa, ngay tại không trung gặp, đến đây xem xét Nguyệt Nhi, một người một thú gật đầu ra hiệu sau, liền tiếp tục hướng phía chấn động phát ra địa phương bay đi. Theo thời gian trôi qua, Hạ Vân rốt cục nhìn thấy, phát ra chấn động đầu nguồn. Đó là một cái thân cao tầm chừng 50 thước, thân dài vượt qua 100 mét, tương tự cự hình ăn cỏ khủng long, nhưng mọc ra răng nanh răng nhọn, toàn thân trên dưới bị một loại màu nâu lân phiến bao trùm hung thú. Không đợi Hạ Vân hỏi thăm, Nguyệt Nhi liền cho hắn truyền âm, đi thôi, là ngốc đại cá kia, chúng ta đánh không lại nó. Bất quá, nó cũng đuổi không kịp chúng ta, ai bảo nó không biết bay đâu. Nghe đến đó, Hạ Vân mới hiểu được, trước mắt quái vật khổng lồ này chính là Hám Sơn thú. Để Hạ Vân không nghĩ tới chính là, hắn cùng Nguyệt Nhi còn có hổ giao ngao hải, mặc dù ở trên không trung, nhưng này Hám Sơn thú vẫn như cũ phát hiện bọn hắn một người hai thú, lúc này liền mở ra miệng rộng, miệng phun to bằng cái thớt hòn đá, hướng hai người một thú không ngừng đập tới. Thấy vậy một màn, Nguyệt Nhi tức giận đến hét lên một tiếng quay đầu liền chạy, cũng không có bay bao xa, liền bị mấy khối cự thạch đập trúng, khi nó lập tức chuyển tin Đồ Sơn yêu yêu, chủ nhân, lại là ngốc đại ca kia, ta lại bị nó khi dễ, ngươi mau tới đây giúp ta giết chết nó. Hạ Vân cùng hổ giao ngao hải cũng là không có bay bao xa, liền bị cự thạch đập trúng. Hạ Vân còn tốt, bởi vì hình thể nhỏ bé, cự thạch đều bị hổ giao ngao hải dùng thân thể ngăn trở, hắn cũng không thụ tổn thương chút nào. Nhưng nhìn thấy chính mình chiến thú bị công kích, Hạ Vân cũng khó tránh khỏi sinh khí, lúc này liền gỡ xuống một mực treo ở trên lưng cung tiễn, trực tiếp bắn ra. Mũi tên thứ nhất Hạ Vân liền dùng do thất cấp hung thú thú cốt rèn luyện mà thành tiễn thị. Nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là tiễn thị bắn tại Hám Sơn thú trên thân, chỉ cọ sát ra một giải hỏa hoa, liên tiếp phá giáp cũng không thể. Nguyệt Nhi gặp Hạ Vân, thế mà đi công kích Hám Sơn thú, vội vàng cho hắn truyền âm căn dặn, đi mau, chủ nhân không đến trước đó, chúng ta không làm gì được ra hỏa này. Coi như tăng thêm ngươi đầu kia, sắp đột phá bát cấp hổ giao cũng không được. Vừa phí hết một cây tiễn thị Hạ Vân, chỉ có thể lần nữa úp sấp hổ giao ngao hại trên lưng, do nó mang theo chính mình rời đi. Sau đó, chính là một người hai thú bay trên trời, Hám Sơn thú trên mặt đất đuổi. Để Hạ Vân càng thêm ngoài ý muốn chính là, Hám Sơn thú lớn như vậy hình thể, chạy băng băng trên mặt đất lúc tốc độ lại một chút không chậm, thậm chí so với bọn hắn còn hơi nhanh một chút nữa, thỉnh thoảng liền sẽ miệng phun đại lượng cự thạch, hướng hắn cùng Nguyệt Nhi một người hai thú đập tới. Chương 516, giải quyết Hám Sơn thú chương 516, giải quyết Hám Sơn thú Hạ Vân cùng Nguyệt Nhi còn có hổ giao một người hai thú, trên không trung cũng không chạy ra bao xa, liền dừng bước, bởi vì bọn hắn đều thấy được, đã chạy tới Đồ Sơn yêu yêu, cùng Đồ Sơn Bắc còn có hắn chiến thú tiểu hắc. Thấy một lần chủ nhân đến, Nguyệt Nhi lập tức gáp sát tới, ủy khuất ba ba truyền âm nói, chủ nhân ngươi nhìn, lốc đại cá kia, đem trên người ta lông đều đập mất thật nhiều. Đối với Nguyệt Nhi phàn nàn, Đồ Sơn yêu yêu cũng không để ý tới, mà là phất tay, tại nó cùng Hạ Vân trước người, tạo dựng ra một cái vu lực bình chướng, ngăn trở những cái kia không ngừng đánh tới cự thạch. Sau đó, Đồ Sơn yêu yêu sẽ xuyên qua vu lực bình chướng, trực tiếp đi Hám Sơn thú trên không. Ngay sau đó, Hạ Vân chỉ thấy Đồ Sơn yêu yêu đầu ngón tay bắt đầu không ngừng nhảy lên, trong miệng càng là ngâm tụng không biết tên vu ngữ, cuối cùng chỉ thấy nàng triển khai hai tay, hướng phía hai bên núi nhỏ hư nắm. Theo Đồ Sơn yêu yêu động tác, nguyên bản đứng sừng sững ở hẻm núi hai bên núi nhỏ, bắt đầu điên cuồng chấn động, sau đó trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng không trung bay đi, sau đó đập xuống tại đang chạy trốn Hám Sơn thú trên thân. Hạ Vân thấy cảnh này, trong nháy mắt thất thần. Qua một hồi lâu, mới tỉnh hồn lại, trong lòng thầm thở dài nói, thật lợi hại a. Thủ đoạn như thế, đều có thể cùng tiếp trước trong truyền thuyết thần thoại những nhân vật kia, cùng so sánh theo ầm ầm hai tiếng nổ mạnh liên tiếp rơi xuống, toàn bộ sơn cốc lập tức khói bụi văng khắp nơi. Ngay tại Hạ Vân nghĩ đến, sau đó vị kia yêu yêu điện hạ, muốn làm thế nào lúc, chỉ thấy thân ảnh của nàng lóe lên, trực tiếp biến mất tại trong bụi mù. Không bao lâu, trong bụi mù lại lần nữa vang lên một tiếng trầm muộn tiếng vang. Theo sát lấy, chính là cuồng phong nổi lên bốn phía, trực tiếp đem bao phủ hẻm núi khói bụi thổi tan. Lại nhìn lúc, Hạ Vân chỉ thấy cái kia hình thể khổng lồ Hám Sơn thú đã thành thi thể, bị quăng tại một đống đá vụn bên trong, trên người lân phiến cũng còn thừa không nhiều, đầu lâu càng là túi trên mặt đất, từng kia từng sợi máu tươi theo nó trong miệng mũi không ngừng chảy ra. Không đợi Hạ Vân từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, liền nghe Đồ Sơn yêu yêu hô, mấy người các ngươi nắm chặt thời gian tới, đem nó cho ta xử lý tốt, ta chỉ cần lân phiến, thú cốt cùng tinh huyết, mặt khác tùy các ngươi. Đồ Sơn yêu yêu sau khi nói xong, phất tay thu hồi ngăn tại trước người hai người vô lực bình chướng, xoay người rời đi. Hạ Vân cùng Đồ Sơn bắt nhìn nhau, lập tức mang theo riêng phần mình chiến thú, hướng cái kia Hám Sơn thú thi thể, điện xạ mà đi. Nguyệt Nhi cũng không kém bao nhiêu, tại vô lực bình chướng triệt hồi trong nháy mắt, liền trực tiếp lách mình đi Hám Sơn thú chỗ cổ, lập tức hóa thành bản thể, bắt đầu nuốt máu tươi của nó. Sâm Lâm Cự Lang tiểu hắc vừa rơi xuống đất, cũng áp sát tới, bắt đầu uống lên Hám Sơn thú máu tươi, duy chỉ có hổ giao ngao hải không có tiến đến tranh đoạt. Hạ Vân vừa định hỏi thăm, hổ giao ngao hải vì cái gì cũng không đi uống chút, liền nghe nó truyền âm, chủ nhân, những vật kia đối với ta đã vô dụng. Bất quá, ngươi ngược lại là có thể thiếu làm một chút, cho hắc long uống chút. Không đợi Hạ Vân hành động, Đồ Sơn Bắc đã trước một bước, đến Hám Sơn thú chỗ gấp gỗ, trực tiếp xuất ra cốt mâu, nảy ra rơi mấy khối lân phiến, liền đối với trước mặt Nguyệt Nhi cùng tiểu hắc hô, hai người các ngươi uống chút là được rồi. Hiện tại, nhanh đi chung quanh, đem những cái kia tán toái lân phiến thu thập tốt tiểu hắc, đem ngươi tồn tại thể nội thùng gỗ trước phun ra. Hai thú nghe được Đồ Sơn Bắc nói tới, Nguyệt Nhi buông lỏng ra Hám Sơn thú cái cổ, xoay người đi thu thập chung quanh lân phiến. Tiểu Hắc thì là đem thể nội thùng gỗ toàn bộ phun ra, sau đó cũng đi phụ cận thu thập lân phiến. Bọn chúng vừa đi, Đồ Sơn Bắc quay đầu liền đối với Hạ Vân hô, ngươi qua đây hỗ trợ nhìn một chút, ta trước thanh lý Hám Sơn thú nội tạng. Nghe được Đồ Sơn Bắc đang gọi hắn, Hạ Vân vội vàng đối với hổ giao ngao hải phân phó một tiếng, để nó đi hỗ trợ thu thập lân phiến, liền đứng dậy hướng Hám Sơn thú chô gốc cô đi đến. Hạ Vân vừa đến, Đồ Sơn Bắc lập tức lấy cốt mâu, đâm xuyên Hám Sơn thú mạch máu, dặn dò, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng gắn. Giao phó xong Hạ Vân, Đồ Thâm Bắc xoay người đi Hám Sơn thú phần bụng, bắt đầu giải phẫu. Bởi vì Hám Sơn thú hình thể quá lớn, Đồ Sơn Bắc mỗi lần dùng cốt đao cắt một đoạn da thịt, liền phải đi bên cạnh tìm mấy khối cự thạch đệm lên, phòng ngừa sụp đổ. Không bao lâu, Đồ Sơn Bắc liền dùng cốt đao đem Hám Sơn thú cái bụng toàn bộ cắt, nhưng hắn cũng không lưu tại nguyên địa, mà là lách mình đi bên cạnh, thẳng đến nội tạng toàn bộ chạy xong, hắn mới lần nữa tới gần. Lâm tiến Hám Sơn thú trong bụng trước đó, Đồ Sơn Bắc hướng Hạ Vân hô một tiếng, người bên kia thú huyết tiếp xong không có. Hạ Vân nghe vậy, vội vàng trả lời một câu, nhanh, ngươi lại chờ một chút, đợi đến thú huyết chảy hết đằng sau. Hạ Vân mới hướng Đồ Sơn Bắc lên tiếng chào hỏi, chờ hắn hái xong tinh huyết, hai người liền bắt đầu xử lý Hám Sơn thú thi thể. Trong lúc này, ba cái chiến thú đã đem chung quanh tản mát lân phiến thu thập hoàn tất, lần nữa trở về ngay tại hai bận rộn hai người bên cạnh. Thú cốt giao cho Nguyệt Nhi nuốt vào, do nó mang cho Đồ Sơn yêu yêu, thịt thú vật thì do Tiểu Hắc cùng hổ giao ngao hải nuốt vào. Về phần còn lại ruột và dạ dày, cùng phân và nước tiểu đồ vật, Đồ Sơn Bắc cũng không để đặt mặc kệ, mà là từ tùy thân mang túi ra thú bên trong, đổ ra đại lượng vào đá, đem nó phân biệt chứa được. Khi Hạ Vân hỏi đến, tại sao muốn đem phân và nước tiểu cũng mang đi lúc, Đồ Sơn Bắc cười trả lời, cái này ngươi không biết đâu. Trước đó, từ các ngươi hạ bộ lạc lúc rời đi, ngươi đưa cho ta đậu phộng, chính ta lưu lại một chút, nhưng đến năm sau xuân về hoa nở gieo xuống lúc, Đông Nhi tiểu gia hỏa kia, thế mà hướng trong đất, tại ta dưới tình huống không biết, chôn mấy cái tứ cấp hung thú. Biến hóa cũng liền bởi vậy phát sinh. Chôn hung thú địa phương, những cái kia đậu phộng càng dài càng cao, càng dài càng lớn, thẳng đến mùa mưa sắp đến, thu hoạch thời điểm, móc ra những cái kia đậu phộng, cùng ngươi cho ta, căn bản cũng không phải là một vấn. Những cái kia chôn tứ cấp hung thú địa phương, mọc ra đậu phộng, đều có cao hơn nửa người, mỗi hạt đều có hải nhi to bằng cái đầu, chẳng những hương vị vô cùng tốt ngay tại đồ sơn bát, chậm rãi mà nói lúc, Nguyệt Nhi cho hắn cùng Hạ Vân đồng thời truyền âm, chủ nhân bên kia đã đang thúc giục để cho chúng ta nhanh đi về. Đồ Sơn Bác nghe vậy, nhìn xem Hạ Vân nói ra, vậy liền không nói, trở về ta đưa ngươi một chút nếm thử đặng khi nói chuyện, hai người ba thú lập tức khởi hành, hướng Đồ Sơn yêu yêu chỗ lâm thời doanh địa bay đi. Vừa rơi xuống đất, Đồ Sơn Bác liền để chiến thú tiểu hắc phun ra một cái chứa thú huyết thùng gỗ, đưa cho Hạ Vân, cho Hắc Long, để nó tranh thủ thời gian uống. Hạ Vân tiếp nhận thùng gỗ, lúc này đưa nó ném cho Hắc Long, quay đầu chỉ thấy Đồ Sơn Bác, đem sau tìm tới thân củ toàn bộ lấy ra, đưa cho Đồ Sơn yêu yêu. Điện hạ, đây là ta đằng sau tìm tới tất cả thân củ. Để Hạ Vân ngoại ý muốn chính là, Đồ Sơn yêu yêu cũng không có, muốn Đồ Sơn Bác đưa tới thân củ, mà là vừa cười vừa nói, không cần, chính ngươi giữ đi, ta đã tìm được bồi dưỡng phương thức của nó. Chương 517, sắp rời đi. Chương 517, sắp rời đi. Đồ Sơn Bác nghe được Đồ Sơn yêu yêu nói tới, lập tức mặt mày hớn hở đến, đem chính mình mấy cái kia thân củ, đặt ở bên cạnh đống lửa nướng đứng lên. Ngược lại là Hạ Vân, hướng phía vị này yêu yêu điện hạ, coi chừng hỏi một câu, điện hạ, có thể cùng ta nói một chút, khối này thân hẳn là như thế nào đi bồi dưỡng sao? Nghe được Hạ Vân hỏi thăm, Đồ Sơn yêu yêu cũng không có che giấu, nói thẳng, là ký sinh. Những này thân củ trưởng thành đến trình độ nhất định sau, gốc rễ liền sẽ mọc ra một ít mắt thường khó khăn điều tra nhỏ bé sợi rễ, leo lên tại những cái tiêu cao lớn cự mục trên căn, hấp thu bọn chúng chất dinh dưỡng, từ đó lớn mạnh chính mình, nhưng cần thiết thời gian cực kỳ dài dòng buồn chán, ít nhất cũng tại 30 năm trở lên. Nghe được Đồ Sơn yêu yêu nói như vậy, Hạ Vân trong nháy mắt tắt, muốn chính mình bồi dưỡng tâm tư, ngược lại đem chính mình trước đó thu lấy cái kia bốn cái thân củ đưa cho người trước mắt. Điện hạ tương lai thu hoạch có thể phân ta một chút sao? Không đợi Đồ Sơn yêu yêu trả lời, một bên đã thúc đẩy Đồ Sơn Bắc cùng Lăng Minh hai người, trong miệng một lời trả lời, nhanh lên tới ăn đi. Vật kia là ngươi cùng Nguyệt Nhi phát hiện, mặc kệ tương lai đến lúc nào, điện hạ cũng sẽ không thiếu đi ngươi cùng Nguyệt Nhi một phần kia. Hạ Vân nghe vậy không nói gì nữa, quay đầu liền đầu nhập tranh đoạt hàng ngũ. Cũng không nhiều lúc, xa xa trong rừng liền truyền đến mấy tiếng kéo dài thú giống, bất quá một đoàn người cũng không để ý tới, vẫn như cũ vùi đầu nhấm nháp, liền ngay cả mấy cái chiến thú đều chia một ít. Ngay tại mấy người ăn xong lúc, tiếng thú gào cũng càng ngày càng gần. Hạ Vân bận biểu đối với Hắc Long phân phó nói, đi xem một chút. Đánh không lại liền truyền âm cho ta Hắc Long đạt được chủ nhân Hạ Vân phân phó, lập tức từ dưới đất nhảy lên, hướng phía tiếng thú gào vang lên địa phương nhanh chóng chạy đi. Không bao lâu, nó liền đem đến gần cái kia mấy cái hung thú, toàn bộ cắn chết. Dày vò hơn phân nửa đêm, mấy người rốt cục có thể nghỉ ngơi, về phần các đêm, tự nhiên là giao cho mấy cái chiến thú tới làm. Hôm sau trời vừa sáng, một đoàn người lại lần nữa đạp vào đường về, thẳng đến 6 ngày sau đó, mới đến Đồ Sơn thị tộc. Lần nữa trông thấy cái kia quen thuộc tường thành, mấy người lúc này từ không trung hạ xuống, xuyên qua sau cửa thành, mới lần nữa ngồi lên chiến thú, hướng chỗ ở của mình chạy đi. Đồ Sơn yêu yêu dẫn đầu đi cung điện của mình, Lăng Minh cùng mấy người lên tiếng chào hỏi, liền hướng tương phản phương hướng bay đi. Đồ Sơn Bắc cũng cưỡi chiến thú tiểu hắc đi về nhà. Trong mấy người, nhất không nóng nảy chính là Hạ Vân. Hắn mang theo Hắc Long còn có hổ giao ngao hải, chậm rãi từ từ hướng chính mình ở lại thạch ốp đi đến. Lần nữa trở lại quen thuộc trước nhà đá, Hạ Vân chỉ thấy cửa ra vào chất đầy củi, liền ngay cả trong phòng cũng có bị người quét dọn qua vết tích, nghĩ đến hẳn là Đồ Sơn yêu yêu phái người thu thập. Hạ Vân trước tiên liền đem chính mình thường ngày sử dụng đồ vật từ trong túi da thú xuất ra cất kỹ, mới xoay người đi ngoài phòng. Vừa đi đến cửa miệng, Hạ Vân chỉ thấy Hắc Long đã chuẩn bị ở bên cạnh trên mặt đất đào hố, hắn vội vàng ngăn cả nói, đường đào, chờ chút ta cho ngươi dựng nhà lá. Nói, Hạ Vân liền chuẩn bị tìm mấy cây thêm chút đầu gỗ làm cây cột, nhưng tại đống củi phụ cận tìm một vòng, sửng sốt không tìm được thích hợp đầu gỗ, hắn chỉ có thể hướng Đồ Sơn yêu yêu chỗ cung điện bước nhanh tới. Dù sao, nơi này là Đồ Sơn thị tộc, coi như phụ cận trên núi nhỏ có cây, Hạ Vân cũng không dám một mình vọng động. Để Hạ Vân có chút ngoài ý muốn chính là, hắn còn không có tới gần cửa cung điện, liền bị Bạch Duẫn ngăn lại. Ngươi có chuyện gì không? Điện hạ này sẽ đang cùng Liễu Vi đội trưởng thương nghị một ít chuyện, ngươi hay là không cần đi qua quấy rầy. Nghe được Bạch Duẫn nói tới, Hạ Vân trực tiếp đem nhu cầu của mình nói ra, có thể nghe được vật hắn muốn sau, người trước mắt này kém chút nhịn không được, bật cười. Chút chuyện nhỏ này, liền không cần phiền phức yêu yêu điện hạ. Ngươi không cần quản, đợi lát nữa ta cũng làm người ta đi qua, cho ngươi dựng nhà lá. Hai người đang khi nói chuyện, Hạ Vân quay đầu chỉ thấy hơn 10 vẻ mặt dàn mua người, chính bước nhanh hướng Đồ Sơn yêu yêu chỗ cung điện đi tới, không chờ hắn hỏi thăm, Bạch Duẫn liền cười khổ nói, lại tới thấy vậy, Hạ Vân liền không có lưu thêm, quay người liền hướng chính mình thạch ốc đi đến. Vừa tới trong phòng, còn chưa ngồi nóng đi, chỉ thấy hơn 10 tuổi trẻ chiến sĩ, khiêng đầu gỗ, con cỏ trói, xuất hiện tại ngoài thạch ốc. Không đợi Hạ Vân mở miệng, đám này tuổi trẻ chiến sĩ liền tự phát hành động, chỉ tốn không đến 2 canh giờ, chỉ làm ra đầy đủ dung nạp 5 cái hắc long liều cỏ. Trước khi rời đi, trong đó người đầu lĩnh nhìn xem Hạ Vân nói ra, ta là Bạch Duẫn, Bạch Duẫn đệ đệ. Về sau tại Đồ Sơn thị tộc, có nhu cầu gì có thể nói với ta nói xong, Bạch Duẫn liền từ trong lực móc ra một cái dài bằng ngón cái ngắn ống trúc, đưa cho Hạ Vân, đây là ta truyền tín ở trùng. Đợi cho Hạ Vân tiếp nhận ống trúc, Bạch Sắc lập ngựa mang theo hơn 10 tuổi trẻ chiến sĩ quay người rời đi, đi ra tốt một khoảng cách sau, mới đối bên cạnh đồng bạn khoe khoang nói thế nào. Nhìn thấy chân nhân đi, không phải ta tuổi, ta nghe ta ca nói, hắn tại trong đồng cấp, cơ bản cũng là vô địch. Cái kia bạo long thú không tính là cái gì. Có thể các ngươi chẳng lẽ không có lưu ý đến, chúng ta vừa rồi xây lều cỏ thời điểm, có cái vật nhỏ, một mực tại trên vai của hắn thò đầu ra nhìn ân. Có thể đem thân thể tùy ý thu nhỏ biến lớn, hẳn là chỉ có thất cấp hoặc trở lên hung thú. Đi, đi truy tinh hồ bên kia câu cá đi sau đó, một đám tuổi trẻ chiến sĩ vui cười đùa giỡn, hướng phía truy tinh hồ phương hướng chạy tới. Đối với tuổi trẻ các chiến sĩ môn luận, Hạ Vân đương nhiên không biết, hắn lúc này đã đang bận bịu nhóm lửa thịt nướng. Nhan nhã thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt Hạ Vân trở lại Đồ Sơn thị tộc, đã hơn nửa tháng, trong lúc này, Đồ Sơn Bắc cũng như hắn nói tới, đưa tới biến dị hoa sinh. Thường qua những ngày biến dị hoa sinh sau, Hạ Vân trong nháy mắt minh bạch, Đồ Sơn Bắc tại sao lại thu thập hám sơn tú ruột và dạ dày đồ vật, cùng phân và nước tiểu. Những này trải qua tứ cấp trở lên hung thú tẩm bổ đậu phộng, chẳng những cảm giác vô cùng tốt, mà lại chứa năng lượng cực kỳ ôn hòa, có thể cải thiện cực lớn một người bình thường thể chất. Liên cái này, vẫn chỉ là Hạ Vân làm một cái chiến sĩ, rõ ràng nhất cảm giác, càng đừng đề cập những cái kia tinh nghiên đạo này vu. Nghĩ đến, lấy những cái kia vu thủ đoạn, có thể dùng cái này làm ra những vật khác cũng không phải là lạ. Hạ Vân ngược lại là muốn đem tin tức này đưa về Hạ Bộ Lạc, nhưng nghĩ đến bộ lạc hiện hữu chiến lực, hắn liền trong nháy mắt tắt ý nghĩ này. Không hắn, hiện tại Hạ Bộ Lạc thực sự quá yếu. Ngay tại Hạ Vân coi là tiếp xuống toàn bộ mùa đông, liền muốn như thế vượt qua lúc, tại trong một ngày giờ ngọ, lần nữa hóa thân thủ vệ Đồ Sơn Bắc, vội vàng mà đến. Hạ Vân, điện hạ để cho ta tới hỏi một chút ngươi, nàng muốn đi một chuyến Bắc địa núi cao cự nhân bộ lạc, hỏi ngươi có nguyện ý hay không cùng đi. Dù sao, ta cùng Lăng Minh là muốn đi cùng, không đợi Đồ Sơn Bắc nói hết lời, Hạ Vân liền cau mày hỏi, ta cũng muốn đi, nhưng Hắc Long làm sao bây giờ? Ta tại bộ lạc Vu Điện từng thấy, Bắc địa nhiệt độ không khí cực thấp, giống Hắc Long loại này mọc ra lân phiến hung thú, rất khó còn sống. Lại thêm, ta cùng nó có cộng sinh khế ước, không đợi Hạ Vân nói xong, Đồ Sơn Bắc liền cười ngắt lời nói, ta coi là chuyện gì, đem Hắc Long phóng tới tổ địa bên kia, không được sao? Chương 518, gặp lại toàn giáp chương 518, gặp lại toàn giáp nghe được Đồ Sơn Bắc nói tới, Hạ Vân không khỏi nghi ngờ hỏi, ta từng nghe người nhắc qua, một khi ký kết cộng sinh khế, song phương liền không thể cách quá xa, nếu không, liền sẽ phát sinh một chút không biết tên sự tình. Đồ Sơn thị tộc tổ địa, có thể ngăn cách loại tình huống này sao? Còn có, Hắc Long là của ta chiến thú, cũng có thể tiến vào Đồ Sơn thị tộc tổ địa. Nghe Hạ Vân hỏi như vậy, Đồ Sơn Bắc trực tiếp cười ra tiếng, ngươi cho rằng cái này lớn như vậy thì tổ địa là ai muốn vào liền có thể tiến? Nơi đó chẳng những có ngăn cách thiên địa quy tắc vũ trận, càng có người chuyên trông coi, nếu không phải điện hạ có quyền hạn, hàng năm đều có thể tặng người cùng chiến thú đi vào, loại chuyện tốt này căn bản không tới phiên ngươi. Ngươi những cái kia lo lắng, đơn thuần dư thừa. Nói thẳng, có đi hay không? Hạ Vân cũng không có trước tiên trả lời, mà là hỏi ngược lại, canh giữ ở nơi đó chiến sĩ sẽ khi dễ tiến vào bên trong chiến thú cùng người sao? Dù sao, ta là bộ lạc nhỏ đi ra, Hắc Long hiện tại cũng chỉ là một cái ngũ cấp hung thú. Đồ Sơn Bắc nghe vậy, khoát tay áo, ta minh bạch sự lo lắng của ngươi. Nhưng có một chút, ngươi đến nhớ kỹ, ngươi là yêu yêu điện hạ người, không phải ai muốn khi dễ, liền có thể khi dễ. Có một số việc, về sau ngươi tự sẽ minh bạch nghe đến đó. Hạ Vân lúc này gật đầu đáp lại, lúc nào xuất phát, ta cái này thu dọn đồ đạc. Buổi sáng ngày mai liền đi. Đợi lát nữa liền có người tới, mang đi Hắc Long đi tổ địa, ta cũng phải trở về thu dọn đồ đạc. Trông thấy đã lộ ra vẻ hưng phấn Hạ Vân, Đồ Sơn Bắc cười đáp lại, sau đó xoay người rời đi. Đưa tiễn Đồ Sơn Bắc, Hạ Vân vừa thu thập xong bình thường phải dùng đồ vật, chỉ thấy cửa ra vào tới một người quen, chính là Lưu Thượng trưởng lão. Hai người vừa thấy mặt, Hạ Vân liền vội vàng tiến ra đón, lên tiếng chào hỏi, còn chưa chờ hắn mở miệng, Lưu Thượng trưởng lão dẫn đầu nói, "Tiểu Hoa Nhi, ngươi cái kia chiến thú Hắc Long đâu? Ta phụng điện hạ chi lệnh mà đến, dẫn nó đi tổ địa." Dứt lời, Hạ Vân sắc lập ngựa hướng phía lều cỏ hô một câu, "Hắc Long, mau ra đây, Hắc Long là đi ra, có thể nghe được chủ nhân muốn đem chính mình đưa tiễn." Lập tức không làm nữa, trực tiếp nằm rạp trên mặt đất đùa nghịch lên vô lại, tại Hạ Vân liên tục khuyên, gần nửa giờ tình huống dưới, nó mới không tình nguyện đứng dậy, đi theo Lưu Thượng trưởng lão rời đi. Tại Hạ Vân chính mình nghĩ đến, lần này đi theo Đồ Sơn yêu yêu, đi Bắc địa núi cao cự nhân bộ lạc, thuần túy là mở mang hiểu biết, về phần có hay không nguyên nhân khác, hắn cũng không biết. Thời gian rất nhanh liền khi đêm đến, Hạ Vân đã sớm đem tất cả mọi thứ đóng gói hoàn tất. Hắn giờ phút này, đang ngồi ở ngoài phòng bên cạnh đống lửa, nướng còn sót lại thịt thú vật, đang chuẩn bị thuốc đầy lúc, chỉ thấy Bạch Duẫn nhanh chóng chạy tới. "Hạ Vân, điện hạ cho ngươi đi qua một chuyến." Nghe vậy, Hạ Vân sắc lập ngựa thả ra trong tay thịt thú vật, cùng Bạch Duẫn cùng một chỗ, hướng Đồ Sơn yêu yêu chỗ cung điện bước nhanh tới. Vừa đến cửa ra vào, Hạ Vân chỉ thấy đèn đuốc sáng trưng trong điện, Liêu Vi, Lăng Minh, Đồ Sơn Bắc ba người đứng tại chủ bị Đồ Sơn yêu yêu bên cạnh, chính chỉ vào mặt bàn, nghị luận cái gì. Hạ Vân tiếng bước chân, mấy người tự nhiên nghe thấy, Đồ Sơn Bắc cũng không quay đầu lại ngáp nói, "Tới xem một chút, chúng ta lần này tiến lên lộ tuyến." Hạ Vân mới vừa đi tới mấy người phụ cận, chỉ thấy Đồ Sơn yêu yêu chỉ vào trên mặt bàn một tấm bản đồ nói ra, "Bạch Hạt cùng Mục Đệ mấy người đã đến Bắc địa, căn cứ bọn hắn chuyển về tin tức, chúng ta tốt nhất con đường tiến tới, liền dọc theo mê vụ thạch tường, vòng qua quỷ mộ thị tộc, lại xuyên qua tinh linh chi sâm, vượt qua dãy núi sau liền có thể đến Bắc địa. Tuyến đường này, mặc dù hung hiểm một chút, nhưng thắng ở tiết kiệm thời gian, đổi tại sang năm mùa mưa trước sau, chúng ta liền có thể trở về. Một đầu khác tuyến đường, mặc dù an toàn, nhưng là muốn quấn địa phương, thực sự quá nhiều, chẳng những phải xuyên qua Hoành Sơn thị tộc chỗ Hoành Đoạn Sơn mạch, càng phải vòng qua Tương Liếu thị tộc Xà Triều, cùng Phi Hùng thị tộc Hùng Sơn, còn có Liệt Sơn thị tộc chỗ Hoa Nguyên. Quá xa, ta không có nhiều thời giờ như vậy, đi lãng phí dứt lời. Ở đây mấy người đều nhao nhao phụ họa, lựa chọn con đường thứ nhất, chỉ có Hạ Vân còn nhìn xem địa đồ đang ngẩn người. Cũng không trách Hạ Vân ngẩn người, thật sự là trên địa đồ miêu tả địa phương quá lớn. Muốn theo địa đồ đến suy tính lời nói, ánh sáng hiện hữu những địa phương này đều so kiếp trước địa cầu, không chỉ lớn hơn gấp trăm lần. Gặp Hạ Vân bộ dáng như thế, Đồ Sơn Bắc không khỏi trêu chọc nói, thế nào, thấy chóng đi. Ta lần thứ nhất nhìn thấy tấm địa đồ này thời điểm, cũng giống như ngươi. Hạ Vân nghe vậy, chỉ là lúng túng cười hai tiếng, sau đó liền cùng mấy người cùng một chỗ, chiều điện đi ra ngoài. Trở lại chính mình chỗ ở thạch cốc sau, Hạ Vân vẫn tại không ngừng hồi tưởng, trước đó nhìn thấy tấm bản đồ kia, suy nghĩ lung tung nằm ở trên giường, chẳng biết lúc nào mới ngủ lấy. Thời gian thoáng qua đã đến ngày kế tiếp bình minh. Ngày mới hơi sáng, Hạ Vân liền mang theo hổ giao ngao hải, chiều thành cửa ra vào đi đến. Để Hạ Vân ngoài ý muốn chính là, hôm nay người thủ vệ lại là người quen Tân Nghệ, cùng đội trưởng của hắn Lê Khả, tiến lên cùng hai người lên tiếng chào hỏi, liền chiều thành ngoài cửa đi đến. Hạ Vân cũng không có đợi bao lâu, Đồ Sơn Yêu Yêu còn có Đồ Sơn Bác, cùng Liêu Vi, Lăng Minh hai người liền lần lượt đến. Vì không lãng phí pháp tắc chi lực, Hạ Vân cùng Liêu Vi, cùng cưỡi hổ giao ngao hải, Lăng Minh cùng Đồ Sơn Bác, cùng cưỡi Sâm Lâm Cự Lang Tiểu Hắc, Đồ Sơn Yêu Yêu thì đi nàng chiến thú Nguyệt Nhi trên lưng. Sau đó, tại Đồ Sơn Yêu Yêu mệnh lệnh dưới, mấy cái chiến thú lập tức đằng không mà lên, hướng phía hư không nơi xa bay đi. Ngay đầu tiên, một đoàn người cũng không gặp được bất cứ phiền phức gì, tại màn đêm buông xuống sau, liền tùy ý ở trong rừng tìm một khối tương đối bằng phẳng đất tuyết làm lâm thời doanh địa. Sau khi rơi xuống đất, mấy người dựng tốt lều vải, tùy ý ăn một chút thịt khô, liền bắt đầu nghỉ ngơi. Hạ Vân thì là gánh vác gác đêm chi trách. Về phần Nguyệt Nhi cùng Tiểu Hắc, còn có hổ giao ngao hải ba cái chiến thú, hoặc là trốn vào chủ nhân áo da thú bên trong đi ngủ, hoặc là đi trong lều vải ngắn ngủi nghỉ ngơi. Dù sao bọn chúng mới là lần này đi đường chủ lực. Hôm sau trời vừa sáng, một đoàn người lại lần nữa đạp vào đường đi, thẳng đến sắc trời lại tối lúc mới dừng lại nghỉ ngơi. Như vậy liên tục đi đường 10 ngày sau, tại ngày hôm đó chạm vào tối, một đoàn người cuối cùng đã tới Hắc Sơn bộ lạc Châu Phạm Bì. Đồ Sơn Bắc lúc này đề nghị, điện hạ, phía trước không xa chính là Hắc Sơn bộ lạc, nếu không buổi tối hôm nay chúng ta đến đó nghỉ ngơi một đêm. Dứt lời, Đồ Sơn Yêu Yêu cho Nguyệt Nhi cho ăn một viên bồi nguyên huyết đan, mới gật đầu đáp lại, vậy ngươi đi trước thông báo một tiếng, đừng cho bọn hắn gióng trống khua chiêng nên đón, dù sao trời đông giá rét, những người bình thường kia cùng Tiểu Hải cũng chịu không được. Được phân phó, Đồ Sơn Bắc lập tức cưỡi chính mình chiến thú Tiểu Hắc hướng Hắc Sơn bộ lạc chạy như điên. Chờ hắn sau khi đi, qua một hồi lâu, Đồ Sơn Yêu Yêu mới khiến cho Hạ Vân cùng Liễu Vi còn có Lăng Minh đuổi theo. Hổ Giao Ngao Hải tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền trở đi Hạ Vân cùng Liễu Vi đến Hắc Sơn bộ lạc trước. Mặc dù Đồ Sơn Yêu Yêu trước đó đã mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ gióng trống khua chiêng nên đón, nhưng Hắc Sơn bộ lạc trước cửa vẫn như cũ có trên dưới 100 người đứng tại cửa ra vào. Để Hạ Vân ngoại ý muốn chính là hắn trong đám người thấy được Toàn Giáp. Chương 519, núi lớn chặn đường. Chương 519, núi lớn chặn đường. Nhìn thấy Toàn Giáp, Hạ Vân cũng không có xúc động trực tiếp cùng hắn gặp nhau, mà là vẫn như cũ đi theo Đồ Sơn Yêu Yêu tại Hắc Sơn bộ lạc thủ lĩnh Khôi Sơn cùng đi, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Hắc Sơn bộ lạc làm một người đi đường, chuẩn bị ba gian thạch ốc, Đồ Sơn Yêu Yêu một gian, Lăng Minh cùng Liễu Vi một gian, Hạ Vân cùng Đồ Sơn Bắc một gian. Thu xếp tốt một đoàn người, Hắc Sơn bộ lạc người vừa mới chuẩn bị rời đi, Hạ Vân hỏi một chút bên cạnh Đồ Sơn Bắc, mới lên trước cùng Toàn Giáp, cùng bên cạnh hắn Thải Nguyệt, lên tiếng chào hỏi. Toàn Giáp, gần nhất những năm này, ngươi trải qua thế nào? Có hay không về bộ lạc đi xem qua? Nhìn vẻ mặt ân cần Hạ Vân, Toàn Giáp vừa cười vừa nói, những năm này ta cũng trở về đi xem qua mấy lần, a phụ a mẫu bọn hắn đều rất tốt, Lôi Long hiện tại đã là tam cấp đỉnh phong, đoán chừng không được bao lâu liền có thể tấn cấp tứ cấp. Hiện nay tại ta cùng Thải Nguyệt trợ giúp bên dưới, chúng ta Hạ bộ lạc cùng Hắc Sơn bộ lạc đã thành lập trưởng kỳ giao dịch bù đắp nhau. Hắc Sơn bộ lạc sẽ hướng Hạ bộ lạc định kỳ đưa đi một chút tứ cấp trở lên hung thú, mà chúng ta Hạ bộ lạc cũng sẽ định kỳ phái người đưa tới đại lượng lôi trúc cùng đầu phộng. Đúng rồi, Hạ Vân, ta nghe Lôi Long nói ngươi dính vào Tương Liễu thị tộc tứ điện hạ, vậy ngươi dự định lúc nào cùng nàng kết làm bạn lữ sinh con a? Nghe được Toàn Giáp yêu cầu, Hạ Vân lúng túng cười hai tiếng, ta cùng tiểu tứ sự tình tương đối phức tạp, chỉ cần Yêu Yêu điện hạ cùng tiểu tứ phụ mẫu điểm giống nhau đầu sau mới có thể quyết định dứt lời. Toàn Giáp không tiếp tục hỏi Hạ Vân bạn lữ sự tình, mà là quay đầu hỏi, vậy các ngươi lần này đi theo Yêu Yêu điện hạ đi làm thôi nha, người làm sao ít như vậy? Hạ Vân cũng không có trước tiên trả lời, mà là nhìn thoáng qua sau lưng Đồ Sơn Bác, gặp hắn lắc đầu sau mới chậm rãi nói ra, không nên hỏi, ngươi cũng đừng hỏi. Nghe được Hạ Vân nói như vậy, Toàn Giáp liền không có hỏi nhiều, mà là dặn dò, ta biết ta cùng Thải Nguyệt cũng giúp không được giúp cái gì, vậy ngươi hết thảy coi chừng, sớm nghỉ ngơi một chút. Nói đi, Toàn Giáp liền mang theo bạn lữ của mình quay người rời đi. Đối xử mọi người đi xa sau, Đồ Sơn Bác mới lên trước vỗ vỗ bên dưới Hạ Vân bả vai, đi thôi, nhanh đi nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi đường đâu. Hạ Vân không nói thêm gì, quay người cùng Đồ Sơn Bác trở về thạch ốc. Bởi vì hắn cuối cùng tại Toàn Giáp trong mắt thấy được vẻ cô đơn, chỉ là người ta không nói hắn cũng không tốt truy đến cùng. Một đêm thời gian nháy mắt đã qua, ngày kế tiếp Lê Minh thời khắc, Hắc Sơn bộ lạc thủ lĩnh Khôi Sơn cũng làm người ta đưa tới đại lượng đồ ăn cùng rượu. Một phen ăn như hổ đói sau, Hạ Vân mấy người liền theo Đồ Sơn Yêu Yêu hướng Hắc Sơn bộ lạc đi ra ngoài. Vừa ra bộ lạc cửa lớn, bọn hắn liền lần lượt nhảy lên chiến thú phía sau lưng, tại mọi người nhìn bên trong hướng phía hư không nơi xa bay đi. 3 ngày sau đó, một đoàn người đã tới Đồ Sơn thị tộc, tại Mê Vụ Triệu Trạch ngoại vi cái cuối cùng doanh địa, đơn giản chỉnh đốn sau 1 ngày, lại lần nữa xuất phát, bước vào Quỷ Mộc thị tộc quản lý phạm vi. Vừa tiến vào Quỷ Mộc thị tộc, quản lý Mê Vụ Triệu Trạch phạm vi không đến 2 ngày, một đoàn người liền bị một cái cầm trong tay quải trượng lao hầu ngăn lại. "Nha, đây không phải Yêu Yêu sao? Đây là đi đâu a?" Thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, Đồ Sơn Yêu Yêu liền từ Nguyệt Nhi trên lưng nhảy xuống, lách mình đi lao hầu trước người, cười hỏi: "Thiên Vũ a bà, ngài tại sao lại ở chỗ này?" "Ta làm sao lại không có khả năng ở chỗ này? Buổi sáng hôm nay có người nói cho ta biết, các ngươi bên kia phái người đến đây, ta còn tưởng rằng là ai đây, không nghĩ tới là ngươi đúng rồi, ngươi liền mang mấy người như vậy, chuẩn bị đi đâu à?" Đồ Sơn Yêu Yêu nghe vậy, nhìn xem trước người Thiên Vũ A Bà, cười khổ nói: "Ngài cũng biết, bây giờ cách Nguyên Sơ chi địa mở ra, cũng không bao dài thời gian, ta đương nhiên được làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Bạch Hạt bọn hắn đã tại Bắc Địa bên kia, giúp ta tìm được cần thiết đồ vật, nhưng chỉ dựa vào mấy người bọn hắn khó mà cất đoạn. Cái này không, ta chuẩn bị tự mình đi qua nhìn một chút, thực sự không được, liền đi Bắc Địa cao nguyên cự nhân bộ lạc tìm người hỗ trợ." Không đợi Đồ Sơn Yêu Yêu nói xong, Thiên Vũ trưởng lão nhìn thoáng qua, ngồi tại hổ giao ngao hải trên lưng Hạ Vân, lúc này ngắt lời nói: "Nếu là đi giải quyết vấn đề, vậy ngươi mang cái ngũ cấp chiến sĩ làm gì?" Hắn tương đối đặc thù, đến lúc đó có lẽ có dùng. Nhìn xem trước mặt Thiên Vũ A Bà, Đồ Sơn Yêu Yêu cười giải thích. Nghe được Đồ Sơn Yêu Yêu giải thích, Thiên Vũ trưởng lão thần sắc nghiêm lại, nói thẳng: "Đi, đã như vậy, vậy ngươi phải nắm chặt thời gian đi đường đi. Ta sẽ truyền tin cho mặt khác doanh địa, để bọn hắn không ngăn được nói đi." Thiên Vũ trưởng lão liền từ trong ngực xuất ra truyền tin đồ vật thả. Đồ Sơn Yêu Yêu cũng không muốn trì hoãn thời gian, lúc này trở lại Nguyệt Nhi trên lưng, mang theo mấy người, lần nữa bắt đầu tiến lên. Trong thời gian sau đó, một đoàn người mỗi ngày đều dọc theo Mê Vụ Thạch Tường không ngừng phi hành, thẳng đến hơn 1 tháng sau mới không thể không dừng bước lại. Giờ phút này, Mê Vụ Thạch Tường đã biến mất tại sau lưng, huyền cách tại một đoàn người trước mắt, là từng tòa cao không thấy đỉnh núi lớn, liên miên bất tuyệt đồng thời không cách nào bay qua, chỉ có thể leo lên. Mắt thấy sắc trời dần dần muộn, Đồ Sơn Yêu Yêu lúc này quyết định nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi. Đối với cái này, Hạ Vân mấy người cũng không có bất cứ ý kiến gì. Lúc chạm vào tối, nhét đầy cái bao tử Hạ Vân, liền chỉ vào trước mắt những cái kia cao vút trong mây núi lớn, đối với bên cạnh Đồ Sơn bác hỏi: "Những ngày núi, đến cùng cao bao nhiêu? Có thể làm cho thất cấp hung thú cũng bay không đi qua." Nhìn Hạ Vân một mặt hiếu kỳ dáng vẻ, Đồ Sơn bác cười giải thích nói: "Những đại sơn này tuy cao, nhưng hoàn toàn không đủ để trở ngại thất cấp hung thú, chân chính trở ngại hung thú là tại dãy núi kia bên trong, không ngừng tạo ra gió lớn. Nơi đây chính là một đạo lệch trời, là Quỷ Mộc thị tộc cùng Tinh Linh chi xâm cộng đồng biên giới, bình thường không người tùy tiện đi vượt qua. Những cái kia gió đến cùng lớn bao nhiêu? Ta cứ như vậy nói cho ngươi đi, liền ngay cả ta cái này hơi thông phong chi pháp tắc người, tại cuồng phong kia bên trong, cũng không thể ổn định thân hình, càng không nói đến chiến thú. Ta nhắc nhở trước ngươi một tiếng, leo núi thời điểm, nhất định phải kề sát vách núi, chớ rời đi ngọn núi, bằng không liền sẽ bị gió lớn thổi đi." Hạ Vân nghe vậy, liên tục không ngừng gật đầu đáp lại. Nhưng vẫn là hỏi nhiều một câu: "Bắt, chúng ta leo núi thời điểm, muốn hay không dùng dây thừng, thường cách một đoạn khoảng cách, một điểm?" Không đợi Đồ Sơn bác trả lời, nghe được tiếng nói Đồ Sơn Yêu Yêu, nhãn châu xoay động lập tức mở miệng: "Đã ngươi nói như vậy, vậy ngày mai leo núi thời điểm, thường cách một đoạn khoảng cách, liền trói một người đi." Chương 520, mới tới Tinh Linh Chi Xâm. Chương 520, mới tới Tinh Linh Chi Xâm. Trải qua một đêm chỉnh đốn, Hạ Vân một đoàn người dẫm lên cuối cùng một sợi tinh quang, bước lên leo núi chi lộ. Xếp ở vị trí thứ nhất chính là Đồ Sơn Yêu Yêu, sau đó theo thứ tự là Lăng Minh, Hạ Vân, Đồ Sơn Bắc cùng Liễu Vi. Vì chiếu cố trong đội ngũ yếu nhất Hạ Vân, Đồ Sơn Yêu Yêu cố ý hãm lại tốc độ, một mực nhanh đến lúc giữa trưa mới leo đến sườn núi chỗ. Cũng là từ lúc này bắt đầu, một đoàn người tốc độ giảm một, bởi vì nơi này gió thực sự quá lớn. Mấy người khác còn tốt, Hạ Vân bị gió thổi, có khi ngay cả con mắt đều không mở ra được. Suy đi nghĩ lại, Hạ Vân hay là chuyển âm cho dẫn đội Đồ Sơn Yêu Yêu: "Điện hạ, có thể ngừng một chút sao? Ta có chút không thở được, ngay cả con mắt đều không mở ra được." Đang khi nói chuyện, Hạ Vân vẫn tại gian nan bò sát, qua một hồi lâu, Đồ Sơn Yêu Yêu mới cho hắn truyền âm, lại kiên trì kiên trì: "Phía trước có chỗ khe núi, nơi đó chúng ta có thể tạm lánh một hồi." Hạ Vân nghe vậy, chỉ có thể đem thân thể áp sát vào trên vách núi đá, khi mắt lục lọi tiến lên. Có đến vài lần, đều là sau lưng Đồ Sơn bác hỗ trợ, hắn mới để tránh qua, đột nhiên thổi qua vai phòng. Theo thời gian trôi qua, Hạ Vân cũng không biết qua bao lâu, đám người bọn họ cuối cùng đã tới Đồ Sơn Yêu Yêu nói tới chỗ kia khe núi. Vừa đến địa phương, Hạ Vân liền cởi xuống đội ở trên đầu cái mũ, thở hổn hển, không đợi hắn thông thả lại sức, chỉ thấy Đồ Sơn Yêu Yêu dùng tay chỉ nơi xa: "Tất cả đều là do Hắc Kim Nham tạo thành sơn bích nói ra, chúng ta bây giờ đợi nơi này cũng không phải nơi ở lâu. Đuổi tại trước khi trời tối, nhất định phải tới đó." Hạ Vân, ngươi tốt không có. Bởi vì vừa rồi hút mạnh rất nhiều cực hàn không khí, Hạ Vân ho khan vài tiếng, mới cười khổ trả lời, không sai biệt lắm. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Thoa Lên Yêu Yêu liền thúc giục nói: "Đã như vậy, vậy thì nhanh lên đường đi." Bắt nhìn một chút Hạ Vân. Sau đó, mấy người liền theo Đồ Sơn Yêu Yêu, hướng nàng trước đó chỉ mảnh kia vách núi, chậm chạp bỏ đi. May mà, một đoàn người cuối cùng vẫn đuổi tại trước khi trời tối, đến chỗ kia vách núi chỗ. Vừa mới dừng bước lại, Hạ Vân liền cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, nghe phụ cận gào thét mà qua cổ phòng, hắn không khỏi dùng mình một cái, lúc này rút ra bên hông cốt đao, chuẩn bị tại mặt đất trong tuyết động đào cái hố nhỏ đi ngủ. Kết quả, Hạ Vân vừa có hành động, liền bị sau lưng Đồ Sơn bác ngăn lại: "Phí cái kia kình làm gì à? Ngươi nhìn nơi đó." Hạ Vân nghe vậy, thuận Đồ Sơn bác chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Đồ Sơn Yêu Yêu đã đem tay dán tại trên vách núi đá. Sau đó, Hạ Vân chỉ thấy, mặt kia vững như kim thiết hắc kim nham trên vách núi đá, xuất hiện một cái hố nhỏ, bên trong tảng đá, giống như đất cắt giống như không ngừng chảy xuống. Cũng không lâu lắm, một cái rộng hơn 1 mét, cao hơn 2 mét, hơn 5 mét sâu sơn động nhỏ, ngay tại hắc kim nham trên vách núi đá tạo thành. Động thành một khắc này, Đồ Sơn Bắc gấp hướng bên cạnh Hạ Vân hô, thất thần làm gì, mau chóng tới a. Mặc dù tại Đồ Sơn Bắc sau khi nói xong, Hạ Vân liền bắt đầu hành động, nhưng hắn vẫn như cũng là cái cuối cùng đến. Vừa mới tiến sơn động, Hạ Vân còn không có tọa hạ, chỉ thấy Đồ Sơn Yêu Yêu ngón tay búng khẽ, những cái kia trước đó biến thành cắt sỏi hắc kim nham, lần nữa tụ lại, tạo thành một đạo không thể phá vỡ cửa đá, chỉ có một cái ngón trỏ lớn nhỏ lỗ nhỏ, lưu tại trên đó, lấy thở mấy người lấy hơi. Đen kịt trong sơn động, Đồ Sơn Yêu Yêu cũng không có để mấy người nhóm lửa, mà là phân phát một chút thất cấp hung thú thịt khô, để mọi người nhét đầy cái bao từ sau, liền bắt đầu nghỉ ngơi. Không đợi những người khác nằm xuống, Hạ Vân tùy ý ăn vài miếng thịt khô, lại nuốt một viên ngũ cấp đổi nguyên huyết đan, liền nằm trên mặt đất bắt đầu nằm ngáy o o. Một màn này, ngược lại là đem Đồ Sơn Bác nhìn kém chút cười ra tiếng. Bất quá, không chờ hắn nhếch miệng lên, Đồ Sơn bên trên Yêu Yêu liền cho hắn một cái im lặng ánh mắt. Ngày kế tiếp, ngày mới hơi sáng, còn chưa tỉnh ngủ Hạ Vân, liền bị Đồ Sơn Bác cưỡng ép quăng lên. "Đến, ăn một chút gì, chúng ta lấy đi." Nói, Đồ Sơn Bác liền cho Hạ Vân trong tay, cưỡng ép lấp mấy khối thịt khô. Hạ Vân cũng nghiêm túc, tiếp nhận thịt khô sau liền bắt đầu ăn như hổ đói. Vừa ăn xong, chỉ thấy Đồ Sơn Yêu Yêu phất tay đã đem cửa đá lần nữa hóa thành cát sỏi. Chỉ là trong nháy mắt, một cỗ cực hàn khí lưu liền tràn vào trong sơn động, Hạ Vân cóng đến sợ run cả người, vội vàng đem ra thú cái mũ mang tốt, mới đi theo Lăng Minh sau lưng, hướng ngoài động đi đến. Một đoàn người vẫn như cũ như hôm qua bình thường, do Đồ Sơn Yêu Yêu mở đường, Liều Vi lót đằng sau, lần nữa tiến vào giữa dãy núi. Có hôm qua kinh nghiệm, Hạ Vân hôm nay có thể miễn cưỡng đuổi theo, nhưng là thỉnh thoảng vẫn như cũ cần phía trước Lăng Minh hoặc là hậu phương Đồ Sơn Bác hỗ trợ. Cứ như vậy, một đoàn người dòng dã đi 6 ngày, mới đi ra khỏi dãy núi phạm vi. Dưới ánh trăng, đứng tại sườn núi Đồ Sơn Bác, chỉ vào chân núi, cái kia sóng gợn lăn tăn mặt hồ, đối với Hạ Vân nói ra, vượt qua cái kia không đông lạnh hồ, chúng ta liền muốn tiến vào Tinh Linh Chi Sâm. Nơi đó Sâm Lâm Tinh Linh tôn trọng hòa bình, chúng ta một khi tiến vào bên trong, liền không thể lại ăn thịt. Bất quá, nơi đó sản vật cực kỳ phong phú, có ăn không hết quả dại tại Đồ Sơn Bác nước miếng văng tung tóe dạng thuật bên dưới, Hạ Vân cuối cùng minh bạch, cái kia Tinh Linh Chi Sâm, đến cùng là như thế nào địa phương, không khỏi lòng sinh hướng tới. Mang theo một chút chờ mong, Hạ Vân tiến nhập mộng hương. "Hạ Vân, mau dậy đi nhìn a, quá đẹp." Đồ Sơn Bắc thanh âm rồn rập tại Hạ Vân bên tai vang lên. Hạ Vân nghe vậy, xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, liền từ dưới đất ngồi dậy, còn đang nghi hoặc, đến cùng là dạng gì cảnh sắc có thể làm cho Đồ Sơn Bắc đại nam nhân này đều nói đẹp. Có thể sau đó, nhìn thấy cảnh sắc, lại thực để Hạ Vân khiếp sợ há to miệng. Chỉ gặp một vòng màu vàng nóng ánh nắng, chiếu xuống như là mặt kính giống như trên nước hồ, bên bờ những cái kia không biết tên màu tím biển hoa, tại gió nhẹ quét bên dưới, có không ít cánh hoa rơi vào trong nước, gây nên trong nước con cá một trận tranh đoạt. Càng khiến người ta sợ hãi than là, mấy cái mọc ra cánh lông vũ, đầu thân song giác hiệu con, từ trong rừng đi ra, nương theo lấy bọn chúng mà đến, còn có một đám mọc ra ngũ thải lông vũ, ngay tại tầng trời thấp xoay quanh, hình như cự ương đại điểu, cùng từng bầy mọc ra diễm lệ cánh hồ điệp, bay vào cái kia màu tím trong biển hoa. Ngay tại Hạ Vân cùng Đồ Sơn Bác hai người, nhìn qua cảnh đẹp trước mắt ngẩn người lúc, Đồ Sơn Yêu Yêu thanh âm, tại phía sau bọn họ vang lên. "Đừng xem, chúng ta cần phải đi." Thoại âm rơi xuống trong đáy mắt, hai nam nhân mới hồi phục tinh thần lại, từ riêng phần mình áo da thú bên trong, móc ra trước đó thu nhỏ thân hình, giấu vào đi chiến thú, để bọn chúng hóa thành bản thể, chở mấy người từ giữa sườn núi lắc xuống. Bởi vì mấy cái chiến thú náo ra động tĩnh quá lớn, những cái kia nguyên bản tại trong biển hoa xoay quanh hồ điệp, cùng những cái kia từ trong rừng đi ra hiệu con còn có đại điểu, lập tức cả kinh chạy tứ tán. Ba cái chiến thú tốc độ rất nhanh, hơn 10 trong khi hô hấp, liền bay vùn vụt không đông lạnh hồ cùng màu tím biển hoa. Ngay tại Hạ Vân coi là bọn hắn có thể tại rừng cây phía trên lúc bay qua, vừa tới rừng cây bên dưới, Đồ Sơn Yêu Yêu liền hạ lệnh để chiến thú hạ xuống. Chương 521, Tinh Linh Hiện. Chương 521, Tinh Linh Hiện. Không đợi Hạ Vân hỏi thăm rơi xuống nguyên do, Đồ Sơn Yêu Yêu liền dẫn đầu đi vào trong rừng. Hắn đội vàng đem ánh mắt rơi vào bên cạnh Đồ Sơn Bắc trên thân. Đồ Sơn Bắc cũng không đội vã trả lời, mà là ra hiệu Hạ Vân trước đuổi theo, thẳng đến đuổi kịp phía trước, đã đi xa Đồ Sơn Yêu Yêu sau, hắn mới cười giải thích nói, Tinh Linh Chi Sâm trên không có tự nhiên hình thành mê chướng chi khí, mặc kệ là người hoặc chiến thú, một khi hút vào quá nhiều, đều sẽ đánh mất lý trí, từ đó rơi vào rừng cây, biến thành những cây cối kia chất dinh dưỡng. Chúng ta bây giờ trước đi theo điện hạ đi, không cần mấy ngày, Tinh Linh Chi Thành bên kia liền sẽ phái người tới đón lưng chúng ta. Bất quá, ta phải nhắc nhở một chút ngươi, từ giờ trở đi, không thể tổn thương Tinh Linh Chi Sâm tất cả mọi thứ, bao quát những rắn, côn trùng, chuột, kiến kia, cùng nhiều nhất nghệ loại hung thú. Nghe đến đó, Hạ Vân không hiểu trả lời một câu, chẳng lẽ những hung thú kia công kích lời của chúng ta cũng không thể hoàn thủ sao? Dứt lời, Đồ Sơn Bác khẽ cười một tiếng, không biết. Chỉ cần là Tinh Linh Chi Sâm tồn tại đồ vật, đều là Sâm Lâm Tinh Linh nuôi, bọn chúng từ trước tới giờ không sẽ chủ động công kích nhân tộc, trừ phi ngươi đi trước công kích bọn chúng. Đang khi nói chuyện, Đồ Sơn Bác liền chỉ vào xa xa trên một cây khô, nằm sấp một cái cấp 3 Bích Linh Chi Chu, nói ra, không tin, ta hiện tại liền cho ngươi làm mẫu bên dưới nói. Đồ Sơn Bác mấy cái lắc mình, đã đến cái kia, chừng xe bọc thép lớn nhỏ Bích Linh Chi Chu bên cạnh, nhẹ nhàng sờ lên nó chân nện. Sau đó, Hạ Vân liền thấy, cảnh tượng có tin. Cái kia nhìn cực kỳ hung hãn Bích Linh Chi Chu, đối với Đồ Sơn Bác bước về, không có sinh ra bất luận cái gì phản kháng, ngược lại là thay đổi thân nhện, từ phần đuôi phun ra đại lượng tơ nhện, rơi vào trên tay của hắn. Ngay tại Hạ Vân nhìn ngây người thời khắc, phía trước Lăng Minh quay đầu hướng hắn hô, ngốc đứng đó ở nơi đó làm gì đâu? Đuổi theo sát ta. Hạ Vân nghe vậy, vội vàng đem ánh mắt từ Đồ Sơn Bắc trên thân dịch chuyển khỏi, hướng phía trước Lăng Minh đuổi theo. Hạ Vân không có chạy bao xa, liền bị Đồ Sơn Bắc đuổi kịp, hắn trực tiếp đem trong tay Bích Linh Chú Tì ném cho bên cạnh người, cho ngươi, thứ này ta muốn tới cũng không có gì tác dụng. Hạ Vân đưa tay tiếp được Bích Linh Chú Tì, trở tay liền đem nó đưa vào đặc thủ túi da thú bên trong. Trong lòng không khỏi thầm than một tiếng, những này Bích Linh Chú Tì đối với ngươi ta tới nói mặc dù vô dụng, nhưng đối với Hạ Bộ Lạc tới nói, thế nhưng là có cực lớn tác dụng. Đằng sau, một đoàn người tại Đồ Sơn Yêu Yêu dẫn đầu xuống, một mực tại trong rừng không ngừng ghé qua, trên đường phàm là gặp được quả dại cũng sẽ hái một chút, lưu làm dùng ăn. Thời gian rất nhanh liền đến trạm vào tối, mấy người cũng dừng bước, tùy ý tìm quả, hơn 10 người ôm hết cổ thụ, chưa ăn xong quả dại, liền nằm tại trên trạc cây nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, nằm tại trên trạc cây ngủ Hạ Vân, là bị một cái lớn chừng bàn tay, mọc ra màu xanh biếc lông vũ chim nhỏ, mổ tỉnh. Tỉnh lại Hạ Vân, vừa định có hành động, liền nhớ lại Đồ Sơn Bắc trước đó, cùng hắn đã thông báo những lời kia, lúc này buông tay ra, đem trong tay chim nhỏ thả. Một màn này, vừa lúc bị Đồ Sơn Yêu Yêu trông thấy, nàng cũng không nói thêm cái gì, mà là quay đầu đánh thức mấy người khác, lần nữa bắt đầu tiến lên. Cứ như vậy, một đoàn người mỗi ngày đều ngày hôm đó ra mà đi, mặt trời lặn thì nghỉ. Sau 4 ngày, bọn hắn rốt cục thấy được có Sâm Lâm Tinh Linh nhận hiện vết tích. Xế chiều hôm đó, chính mang theo mấy người trong rừng không ngừng ghé qua Đồ Sơn Yêu Yêu, liền bị một cái mọc ra trong suốt sắc cánh, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn Sâm Lâm Tinh Linh ngăn lại. Sau đó, Sâm Lâm Tinh Linh cái kia nhẹ nhàng thanh âm, ngay tại mấy người trước người băng lên, "Các người, là nơi nào tới khách nhân, vì sao đi vào Tinh Linh chi sâm?" Nghe được tiếng nói Hạ Vân, lúc này hướng vùng rừng rậm kia Tinh Linh nhìn lại, còn không chờ hắn cẩn thận quan sát, Đồ Sơn Yêu Yêu liền cười trả lời, "Chúng ta đến từ Đồ Sơn thị tộc, cùng các ngươi Tinh Linh chi sâm Tinh Linh chi thành, vẫn luôn có giao dịch. Lần này mạo muội đến đây, là bởi vì một ít chuyện, cần xuyên qua Tinh Linh chi sâm, đi hướng bắc địa đợi cho Đồ Sơn Yêu Yêu nói xong." Vùng rừng rậm kia Tinh Linh nhẹ nhàng thanh âm vang lên lần nữa, "À, thì ra là thế. Vậy các ngươi muốn đi bộ lạc của ta nghỉ chân một chút sao? Gần đây vừa có một nhóm mật quả thành thục, các ngươi có thể nếm thử. Đồng thời, chúng ta cũng tốt truyền tin cho Tinh Linh chi thành, để bọn hắn phái người tới đón các ngươi." Đồ Sơn Yêu Yêu không có cự tuyệt, trước mắt rừng rậm này Tinh Linh hảo ý, lúc này cười trả lời, "Vậy liền làm phiền ngươi, ở phía trước dẫn đường." Dứt lời, Sâm Lâm Tinh Linh khẽ gật đầu một cái, chấn động phía sau lưng trong suốt sắc cánh, hướng nơi xa bay đi. Mấy người thấy thế, vội vàng đuổi theo. Sâm Lâm Tinh Linh tốc độ cực nhanh, mấy người khác đều có thể đuổi theo, duy chỉ có Hạ Vân chạy thở không ra hơi, vẫn như cũ đuổi gian nan. Đồ Sơn Bác thấy vậy, trực tiếp chạy đến bên cạnh hắn, một tay lấy hắn cầm lên, hướng phía trước đã chạy xa mấy người đuổi theo. Hơn một giờ sau, một đoàn người cuối cùng đã tới vùng rừng rậm kia Tinh Linh chỗ bộ lạc. Nói là bộ lạc, thực tế chính là tại trên một cây cổ thụ che trời, dựng gần ngàn tòa nhà gỗ, phụ cận vây đầy mọc đầy gai nhọn hàng rào, cùng leo lên ở trên đó, một chút không biết tên dây leo. Một đoàn người vừa tới, chỉ thấy dưới cây cổ thụ một khối vỏ cây nhẹ nhàng phá vỡ, từ đó đi ra một cái tay sử mộc trượng, sắc mặt giàn mua, thân cao tại 1m7 tả hữu nam tính Tinh Linh. Quý khách đã tới, bọn nhỏ còn không tranh thủ thời gian, đem vừa hái về dưa bở dâng lên. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, liền có vài chục cái diện mạo mỹ lệ Tinh Linh thiếu nữ chấn động lấy cánh sau lưng, tay nâng dây leo bệnh lãng hoa, hướng mấy người bay tới. Ngay tại Hạ Vân nghĩ đến sau đó phải làm thế nào lúc, liền gặp được vẻ mặt giàn mua nam tính Tinh Linh, rộng sử trong tay một trượng, dưới cây cổ thụ lập tức dâng lên một cái chất gỗ bằng dài. Sau đó, những cái kia Tinh Linh thiếu nữ liền đem trong tay do dây leo bệnh lãng hoa nhẹ nhàng đặt ở chất gỗ trên bằng dài. Cũng là tại lúc này, Hạ Vân mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ những cái kia Tinh Linh thiếu nữ. Các nàng cũng không phải là giống kiếp trước trong tiểu thuyết viết như thế, dung mạo cực kỳ động lòng người, mọc ra lắm hai cực thiện cung tiễn, mà là sau lưng mọc lên trong suốt cánh, bề ngoài cùng thường nhân mở dạng, chỉ là mỗi người bên hông đều có một thanh độc đáo đòn đao. Nhiều năm về sau, cấm kỵ chi biên đại chiến, Hạ Vân mới biết được những này nhìn xem sắc mặt bình thiện Sâm Lâm Tinh Linh treo lên trượng lai đến cùng đến cỡ nào hung tàn, nói là hung hãn không sợ chết cũng không đủ. Đương nhiên, đây là nói sau. Ngay tại Hạ Vân ánh mắt loạn quét lúc, Đồ Sơn Yêu Yêu đã cùng cái kia vẻ mặt dán mua Sâm Lâm Tinh Linh bắt đầu nói chuyện với nhau. "Chúng ta nửa son bộ lạc là tại 3 năm trước đây mới thay quân tới đây. Các ngươi đến tin tức, ta sẽ lập tức truyền tin Tinh Linh chi thành, để cho bọn họ tới tiếp ứng các ngươi. Hy vọng trong lúc này, các ngươi không cần bận động. Không phải vậy, các ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ đi ra cái này Tinh Linh chi sâm chương 522, đến Tinh Linh chi thành chương 522, đến Tinh Linh chi thành." Nghe được khuôn mặt này dàn mua Tinh Linh nói tới, Đồ Sơn Yêu Yêu cười trả lời, "Tinh Linh chi sâm quý củ, ta tự nhiên hiểu, cũng sẽ ước thúc tốt mấy người bọn hắn. Mấy ngày nay, liền quay dậy các ngươi nói đi." Đồ Sơn Yêu Yêu liền từ tùy thân mang túi da thú bên trong, đổ ra một đống tinh xảo đòn đao, ra hiệu lão giả trước mắt nhận lấy. Tinh Linh lão giả cũng không khách khí, lúc này hô, "Bọn nhỏ, tới chọn đoàn đao." Hạ Vân ngược lại là bị một màn này thấy sững sờ. Không chờ hắn lấy lại tinh thần, một bên Đồ Sơn Bắc liền thúc giục nói, "Đi thôi, đi qua ăn cái gì?" Nói, liền trực tiếp hướng chất gỗ bàn dài đi đến. Hạ Vân thấy thế, cũng liền bận bịu đuổi theo. Mới vừa đi tới chất gỗ bàn dài trước, chỉ thấy Đồ Sơn Bắc đã cầm lấy một quả dưa mật, dùng dao mổ mở. Màu xanh biết ngốc biết, bao vây lấy màu vàng nóng ruột dưa, miệng vừa hạ xuống, chính là nước văng khắp nơi, miệng đầy lưu hương. Một cái tiếp một cái dưa mở, không ngừng bị Hạ Vân cùng Đồ Sơn Bác hai người tiêu diệt, bọn hắn từng ăn, tựa như tám đời chưa từng ăn đồ vật mở dạng, say mê trong đó, thật lâu không cách nào dừng lại, thẳng đến Liêu Vi bàn tay, tại trên vai của bọn hắn đập xuống, hai người mới lưu luyến không rời đến, thả ra trong tay dưa mở. Hạ Vân giam thể, mặc kệ kiếp trước kiếp này, nơi này dưa mở, tuyệt đối là hắn nếm qua thứ ăn ngon nhất. Không hắn, quá thơm. Hạ Vân thật muốn đi hỏi thăm một chút, nơi này dưa mở, đến cùng là thế nào trồng trọt, thế mà có thể thơm như vậy. Nhưng nhìn đến Đồ Sơn Bắc một mặt sợ dạng, hắn cũng không dám động. Bởi vì giờ khắc này, Đồ Sơn yêu yêu ánh mắt chính rơi vào Đồ Sơn Bắc trên thân, Hạ Vân mặc dù nhìn không thấy, nhưng hắn có thể xác định. Đợi đến ăn dưa việc này đi qua sau, sát trời cũng dần dần tối xuống, nửa son bộ lạc cũng không cho mấy người chuẩn bị phải ở địa phương, bọn hắn chỉ có thể dựng lên lều vải để mà nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, đã lâu an nhàn, để Hạ Vân chậm chạp không muốn dậy, thẳng đến Lăng Minh xông vào lều vải, hắn mới không thể không rời giường thu thập xong đồ vật, để hổ giao ngao hải thu vào trong bụng không gian. Nhìn xem thở phì phò Hạ Vân, Lăng Minh trêu chọc nói, nha, còn tức giận. Làm gì, nếu không, ta cho ngươi chịu nhận lỗi. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy vẻ trêu tức Lăng Minh, Hạ Vân cười khổ trả lời, Minh tỷ, ngươi cũng đừng khi dễ ta. Bác chính ở đằng kia, khi dễ hắn đi đang nói, Đồ Sơn Bác lại tới, nhìn xem Lăng Minh cùng Hạ Vân hai người, một mặt tò mò hỏi, hai người các ngươi, đây là chuẩn bị làm gì đi? Hạ Vân lã chả cười một tiếng, không dám đáp lời. Ngược lại là Lăng Minh, nhìn xem Đồ Sơn Bác, không khỏi cười ra tiếng. Ngay tại Lăng Minh chuẩn bị mở miệng lúc, Đồ Sơn yêu yêu đến đây. Hạ Vân thấy thế, thở phào một hơi. Còn không chờ hắn trầm tĩnh lại, Đồ Sơn yêu yêu liền một mặt nghiêm nghị nói ra, mấy người các ngươi, mấy ngày nay liền hảo hảo đợi ở chỗ này, không cần lung tung đi lại. Nếu ai muốn tìm phiền phức, cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, xoay người rời đi. Đến tận đây, Lăng Minh cũng mất chơi đùa ý nghĩ, xoay người đi đối phó những cái kia tinh linh tiểu nữ vừa mới đưa tới dưa mở. Hạ Vân cùng Đồ Sơn Bác nhìn nhau, không nói gì, cũng như Lăng Minh một dạng, bắt đầu ăn dưa. Bất quá, hai người khách quan hôm qua khắc chế rất nhiều, chỉ ăn 5-6 cái liền ngừng lại. Không giống với Đồ Sơn Bác, là sợ Đồ Sơn yêu yêu. Hạ Vân là không muốn bị những cái kia còn chưa rời đi tinh linh tiểu nữ chế giễu. Cứ như vậy, mỗi ngày không phải ăn dưa ngay cả khi ngủ, Hạ Vân một người tại nửa son bộ lạc dòng dã chờ đợi 4 ngày, mới chờ được tinh linh chi thành người tới. Tinh linh chi thành tới người cũng không nhiều, chỉ có 10 cái. Nhưng mỗi người trên thân đều mặc toàn thân giáp, thấy không rõ khuôn mặt, đồng thời còn cưỡi một loại thân cao tại trường 3 thước, thân dài 7 mét có hơn màu trắng cự lộc. Trong đó rõ ràng là cái người đầu lĩnh, vừa đến nửa son bộ lạc, liền trực tiếp từ màu trắng cự lộc trên lưng nhảy xuống, tại tinh linh lão giả chỉ dẫn bên dưới, đi tìm Đồ Sơn yêu yêu, về phần bọn hắn nói cái gì, Hạ Vân cũng không rõ ràng. Cuối cùng, Hạ Vân mới từ Liễu Vi trong miệng biết được, sáng sớm ngày mai, bọn hắn liền muốn khởi hành tiến về tinh linh chi thành, mà những cái kia cưới màu trắng cự lộc 10 người, chính là bọn hắn chuyến này hộ vệ. Vào lúc ban đêm, ăn xong dưa sau, Hạ Vân liền đối với bên cạnh Đồ Sơn Bác, nhỏ giọng hỏi, đi hướng tinh linh chi thành trên đường, có thể hay không để cho Ngao Hải chở đi ta? Đi theo các ngươi chạy, ta thật sự có chút theo không kịp, bị ngươi mang theo đi, lại không quá dễ chịu. Dứt lời, Đồ Sơn Bác đầu tiên là nhìn Đồ Sơn yêu yêu lều vải một chút, mới nhỏ giọng trả lời, việc này, ngươi phải đi hỏi điện hạ. Hỏi ta nào biết được a? Dù sao, cái này tinh linh chi sâm, ta cũng là lần đầu tiên tới, có nhiều thứ, chỉ là nghe người khác nhắc qua. Không có ở Đồ Sơn Bác trong miệng đạt được chuẩn xác đáp án, Hạ Vân nhìn thoáng qua Đồ Sơn yêu yêu lều vải, hơi suy tư sau, trực tiếp đi ra phía trước. Điện hạ, ta muốn hỏi một chút ngươi, ngày mai đi đường thời điểm, có thể hay không ngồi chiến thu a? Chính lột lấy Nguyệt Nhi Đồ Sơn yêu yêu, ngẩng đầu nhìn Hạ Vân, thuận miệng nói hai chữ, có thể. Hạ Vân nghe vậy, không dám nói thêm gì nữa, quay người liền trở về trướng đồng của mình. Hôm sau trời vừa sáng, Hạ Vân liền bị mấy tiếng hiệu kêu đánh thức, hắn vội vàng đóng gói tốt chính mình đồ vật, để Ngao Hải nuốt vào trong bụng không gian, sau đó mới nhìn hướng, ngay tại thu dọn đồ đạc Đồ Sơn Bác, còn có Lăng Minh mấy người. Đã biết có thể cưỡi chiến thú, Hạ Vân nhìn thoáng qua những cái kia hình thể thon dài màu trắng cự lộc, lúc này liền để Ngao Hải hóa thành dài hơn 20 mét, vừa mới chuẩn bị nhảy lên phía sau lưng của nó, chỉ thấy Liêu Vi thân hình lóe lên, đã đến chiến thú trên lưng. Sau đó, Hạ Vân chỉ thấy những cái kia tinh linh chi thành tới người, cũng đã thu thập xong chính mình đồ vật, nhao nhao nhảy lên màu trắng cự lộc phía sau lưng, tại người đầu lĩnh ra hiệu bên dưới, rời đi nửa son bộ lạc, hướng tinh linh chi sầm chỗ sâu chạy đi. Cuối cùng, mới là cái kia dẫn đầu người, cưỡi màu trắng cự lộc, hầu ở Đồ Sơn yêu yêu bên cạnh đi ra ngoài, Hạ Vân mấy người thấy thế, cũng đội vàng đuổi theo. Lần nữa tiến vào tinh linh chi sầm, Hạ Vân mới phát hiện, những cái kia màu trắng cự lộc, chẳng những chạy cực nhanh, mà lại thân hình cực kỳ linh hoạt, đơn thuần tốc độ, đều không chút nào thua chính mình chiến thú Ngao Hải, có thể thấy được nó cũng không đơn giản. Suy nghĩ lung tung ở giữa, nhìn xem bên cạnh không ngừng lùi lại rừng cây, ngồi tại Ngao Hải trên lưng, Hạ Vân trong lòng không khỏi cảm thán một câu, hay là ngồi tốt để Hạ Vân có chút ngoài ý muốn chính là, dòng dã một ngày đi qua, những cái kia màu trắng cự lộc không có chút nào dừng lại ý tứ, tại màn đêm buông xuống sau, như cũng tại trong rừng không ngừng chạy vội, thẳng đến ngày kế tiếp trạng vào tối, bọn chúng mới tại một tòa do dây leo cùng hoa tươi tạo thành tường cao trước dừng bước lại. Đến tận đây, Hạ Vân cũng biết bọn hắn đã đến tinh linh chi thành. Chương 523, tinh linh đại trưởng lão Lạ. Chương 523, tinh linh đại trưởng lão Lạ. Ngay tại Hạ Vân ánh mắt tại dây leo kia cùng đóa hoa tạo thành trên tường cao loạn quét lúc, quay đầu chỉ thấy phía trước bọn họ trên dây leo những cái kia nở rộ đóa hoa đột nhiên thu hồi, sợi đằng cũng đang bay nhanh bật mèo. Không bao lâu, một đoàn người ngay phía trước liền xuất hiện một cái cao gần 10 mét, rộng đủ 5 mét thông đạo. Chỉ là trong chốc lát, một cỗ kỳ dị cỏ cây thơm liền từ trong thông đạo tuôn ra. Người người cái kia kỳ dị cỏ cây thơm, Hạ Vân chợt cảm thấy trên người mỏi mệt cảm giác quét sạch sành sanh. Không đợi hắn cẩn thận trải nghiệm, quay đầu chỉ thấy những cái kia cưới màu trắng cự lộc chiến sĩ đã từ riêng phần mình chiến thú trên lưng nhảy xuống, liền ngay cả Đồ Sơn Yêu Yêu cũng đã từ Nguyệt Nhi trên lưng nhảy xuống. Hạ Vân thấy thế, vội vàng từ hổ giao ngao hải trên lưng nhảy xuống, để nó thu nhỏ thân hình, giấu vào cổ áo của mình ở giữa. Sau đó, mới đi theo phía trước Đồ Sơn Yêu Yêu sau lưng, xuyên qua thông đạo, hướng Tinh Linh Chi Thành đi đến. Đợi đến xuyên qua thông đạo sau, đập vào mắt thấy, triệt để Hạ Vân kinh điệu cái cảm. Khắp nơi đều là vũ động cánh tinh linh, tay cầm lãng hoa, tại từng cây cổ thụ ở giữa, không ngừng ghé qua. Càng khiến người ta rung động là, cuối tầm mắt là một gốc, thẳng vào đám mây đại thụ che trời, thấy không rõ cao bao nhiêu, to hơn, chỉ gặp một tòa do dây leo hình thành cung điện, treo thật cao ở trên đó. Vừa tiến vào Tinh Linh Chi Thành, những cái kia màu trắng cự lộc liền rời đi những chiến sĩ kia bên cạnh, hóa thành đạo đạo bóng trắng, hướng đại thụ che trời kia đạp không mà đi. Một đoàn người bên trong, chấn định nhất chính là Đồ Sơn Yêu Yêu cùng Liêu Vi hai người bọn họ mắt nhìn thẳng đi theo phía trước chiến sĩ, bước nhanh hướng trong thành đi đến. Ngược lại là Hạ Vân, Đồ Sơn Bác cùng Lăng Minh ba người, ánh mắt tại cái kia bay múa tinh linh trong đám, không ngừng liếc nhìn. Cứ việc một đoàn người đều là chiến sĩ, nhưng vẫn như cũ bỏ ra gần nửa giờ mới đi đến Tinh Linh Chi Thành bên trong, cây kia lớn nhất tinh linh cổ thụ bên dưới. Không đợi mấy người dưới tảng cây đứng vững, trên cổ thụ trong cung điện liền có một bóng người chớp nhoáng xuống, nàng thân mang một bộ màu xanh nhạt váy dài, màu nâu nhạt tóc dài chiếu xuống phía sau của nàng, lộ ra một tấm giống như thiên sứ khuôn mặt. Yêu Yêu, ngươi làm sao lại đến Tinh Linh Chi Sâm? Lâm Đốn bọn hắn những người kia không có làm khó các ngươi đi. Cái kia tinh linh nữ hải vừa rơi xuống đất, liền trực tiếp đi đến Đồ Sơn Yêu Yêu trước người hỏi thăm. Nghe được nữ hải hỏi thăm, Đồ Sơn Yêu Yêu cười trả lời, "Lệ ạ, ta là bởi vì một ít chuyện riêng, cần xuyên qua tinh linh nhất tộc Tinh Linh Chi Sâm, tiến về Bắc Địa." Lâm Đốn bọn hắn cũng không có khó xử chúng ta, bởi vì thời gian khá căng, chúng ta cũng không thể ở chỗ này dừng lại thời gian quá dài, cần mau chóng tiến về Bắc Địa, hy vọng ngươi có thể phái người hiệp trợ chúng ta. Vừa dứt lời, Lệ ạ trên khuôn mặt liền lộ ra một vòng mỉm cười, "Yêu Yêu, cùng ta cũng đừng khách khí. Như thế nào đi nữa gấp, dừng lại một đêm thời gian luôn có đi. Chúng ta đã nhiều năm không gặp, ngươi muốn thực sự sốt ruột, buổi sáng ngày mai ta cũng làm người ta đưa các ngươi rời đi." Đồ Sơn Yêu Yêu nghe vậy cũng chỉ có thể gật đầu đáp, "Vậy hôm nay ban đêm liền làm phiền ngươi không chờ." Đồ Sơn Yêu Yêu nói xong, Lệ ạ đông nhiên hơi nhướng mày, đem ánh mắt rơi vào Hạ Vân trên thân, trực tiếp lách mình đến trước người hắn, lập tức liền bắt đầu dở trò. Hạ Vân hoàn toàn động, hắn cũng nghĩ phản kháng, nhưng phát hiện thân thể của mình căn bản không động được, thẳng đến Liêu Vi đi vào bên cạnh hắn mới để giải thoát. "Lệ ạ, ngươi đây là làm gì? Hắn vẫn còn con nít, ngươi có thể nào như vậy già mà không kính?" Cưỡng ép đem Hạ Vân kéo ra phía sau, Liễu Vi liền đối trước mắt Tinh Linh đại trưởng lão quát khẽ. So với đã có chút tức giận Liễu Vi, Lệ ạ vẫn như cũ lông mày sâu nhăn, nhìn xem đã bị nàng giấu ra sau lưng Hạ Vân, cười khổ giải thích nói, "Ta vừa rồi tại trên người hắn cảm giác được một vòng khí tức quen thuộc, cụ thể là khí tức gì ta cũng nói không rõ ràng, phải cùng tinh linh cổ thụ có quan hệ, nhưng hắn trên người cố khí tức kia cực kỳ cổ lão, phản phất tuyên cổ liền tồn tại bình thường." Nghe đến đó, Liễu Vi đổ không có cảm thấy có cái gì, ngược lại là Đồ Sơn Yêu Yêu bắt đầu tâm tư loạn chuyển. Qua một hồi lâu mới đi đến Lệ ạ bên cạnh, an ủi, "Hạ Vân hắn chính là một cái sinh ra bộ lạc nhỏ tuổi trẻ chiến sĩ, chỉ là hơi có chút đặc thù thôi, ngươi chớ suy nghĩ lung tung. Đi thôi, chúng ta cùng một chỗ nếm thử, các ngươi tinh linh nhất tộc năm nay vừa nhưỡng tốt rượu trái cây." Nói đi, Đồ Sơn Yêu Yêu liền hướng Liêu Vi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để nàng mang theo Hạ Vân còn có Đồ Sơn Bác Lăng Minh mấy người đi một bên đợi. Sau đó, Đồ Sơn Yêu Yêu liền cùng Lệ ạ hai người hướng phía tinh linh cổ thụ bên trên tòa cung điện kia bay đi, lưu lại mấy người dưới tầng cây. Ngược lại là Hạ Vân vừa khôi phục năng lực hành động, chỉ thấy Lăng Minh cùng Đồ Sơn Bác hai người nhao nhao tiến tới góc mặt, dắt lấy thân thể của hắn, bắt đầu thảo luận. "Ta làm sao cái gì cũng không phát hiện được, còn cực kỳ cổ lão, chỗ nào cổ xưa." Đem Hạ Vân toàn bộ thân thể lần lượt sờ soạn một lần, Lăng Minh không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm, "Xách, xách, xách, ngươi cái này dáng dấp cũng không ra sao a, vì sao nàng sờ ngươi không đến sờ ta?" Đồ Sơn Bác nói, liền méo một cái Hạ Vân khuôn mặt, không khỏi cảm thán nói, "Lại nói hóa nguyên quả vật kia ta cũng đi qua, làm sao không cùng ngươi một dạng, dáng dấp như vậy chẳng nón." Mắt thấy hai người còn tại trên người mình dở trò, Hạ Vân lập tức tức giận đến hô lớn, "Bắt, Minh Tả, hai người các ngươi đủ à? Lại sờ, ta muốn phải trở mặt nhìn xem vui cười đùa giỡn ba người." Liêu Vi không khỏi lắc đầu, ngược lại xuất ra trướng đồng của mình, ngồi vào trong đó bắt đầu nghỉ ngơi. Theo màn đêm buông xuống, Hạ Vân nằm trên mặt đất, ngẩng đầu chỉ thấy cái kia tinh linh cổ thụ bên trên, điểm điểm hình quang bắt đầu xuất hiện. Ngay tại Hạ Vân thưởng thức cái này khó gặp cảnh đẹp lúc, đống nhiên liếc thấy, có tay cầm lãng hoa, thân mang màu hồng váy dài hai cái tinh linh thiếu nữ, từ tinh linh cổ thụ bên trên trong cung điện chậm rãi bay xuống. Hai cái tinh linh thiếu nữ vừa mới rơi xuống đất, tiện tay giỏ thêu hoa, đi đến Hạ Vân mấy người trước người, khẽ cười nói, "Đây là Lã đại trưởng lão, để cho chúng ta đưa tới nói đi." Hai người quay người liền hướng tinh linh cổ thụ bên trên bay đi. Nhìn xem cái kia hai cái tinh linh thiếu nữ buông xuống lăng hoa, Hạ Vân đứng dậy vừa định đi lấy, chỉ thấy Đồ Sơn Bắc đã trước một bước, đem hai cái lăng hoa cầm tới. Thật đúng là tinh linh nhất tộc nhưỡng rượu trái cây. Nhìn xem trong giỏ sách mấy cái một quán, Đồ Sơn Bắc sợ hai than nói một câu, sau đó liền lấy ra một bình, mở ra tắc tử, rầm rầm rót mấy ngụm. Để Hạ Vân có chút ngoài ý muốn chính là, ngày thường cực kỳ tham lam Đồ Sơn Bác, uống mấy ngụm liền đem tắc tử lần nữa nhét về một quán. Đang lúc Hạ Vân nghi hoặc, có phải hay không rượu trái cây không tốt uống, quay đầu chỉ thấy Liêu Vi đã đi ra lều vải, từ trong rổ cầm hai bình. Thấy vậy một màn, Hạ Vân không dám trì hoãn, lập tức cũng từ trong rổ cầm hai bình, vừa định mở ra tắt tử uống hai miệng, liền nghe Đồ Sơn bá nói ra, lấy ngươi thực lực trước mắt, vật kia ngươi còn vô phúc tiêu thụ, tốt nhất đổi chút nước lại uống. Nghe được Đồ Sơn bác nói như vậy, không tin tà Hạ Vân, lúc này mở ra tắc tử rót mấy ngụm, cũng không có qua bao lâu, hắn cũng cảm giác chóng mặt, trước mắt xuất hiện một đám nhân ảnh. Chương 524, viễn cổ ký ức chương 524, viễn cổ ký ức nhìn xem đã ngã xuống đất ngất đi Hạ Vân, Đồ Sơn bác vội vàng đem trong tay hắn một quán đoạt lấy, đem tắc tử lần nữa nhét về, mới đưa hắn cầm lên, đưa về trong lều bài. "Đều nói cho ngươi, đổi nước." "Đổi nước? Lần này tốt đi, thứ gì tốt, ngươi cũng ăn không đến." Nói, Đồ Sơn bác rời khỏi lều bài, quay đầu chỉ thấy Lăng Minh cũng đã hai gò má phếu hồng. Đội vàng đi ra phía trước, đưa nàng trong tay một quán cũng lấy đi, cũng hùng hùng hổ hổ nói một câu, từng cái đều không bất lo ngay tại Đồ Sơn bác, đội vàng xử lý hai cái say không còn biết gì người lúc, tinh linh cổ thụ bên trên trong cung điện, bên trong một cái dây leo trong phòng, lại á một bên uống vào trong chén gỗ tiểu dịch, vừa cười đối với Đồ Sơn yêu yêu hỏi, cái kia gọi Hạ Vân tiểu hải, có bạn lữ sao? Đồ Sơn yêu yêu nghe được lại á yêu cầu, kém chút đem trong miệng sắp uống xong tiểu dịch phun ra, ho nhẹ hai tiếng sau, mới một mặt hơi khó trả lời, liền ta biết, Hạ Vân hiện tại cùng Tương Liễu thị tộc cái kia Tương Liễu tứ, trò đến vô cùng tốt. Nếu không phải ta cùng Hạ Vân sớm có khế ước, hắn hiện tại hẳn là đã thành Tương Liễu tứ bạn lữ, không biết ngươi hỏi cái này sự kiện có ý tứ gì khác sao? Dứt lời, Lệ Á nhìn xem Đồ Sơn yêu yêu, một mặt nghiêm túc nói, ta muốn để Minh Sa cùng Hạ Vân tiếp xúc một chút, Minh Sa cảm giác so ta nhạy cảm, như Hạ Vân đứa bé kia trên thân thật có cùng tinh linh cổ thụ tương quan khí tức, vậy thì phải điều tra thêm hắn chỗ bộ lạc kia đến cùng là bởi vì gì mà đến. Ngươi cũng biết, chúng ta tinh linh nhất tộc ở chỗ này đã vây lại không xuống vài năm, phàm là có một tia hy vọng, chúng ta cũng không thể tùy tiện buông tha nghe đến đó. Đồ Sơn yêu yêu liền biết, việc này nàng không thể cự tuyệt, lúc này hỏi, vậy ngươi dự định lúc nào, để Minh Sa đi gặp Hạ Vân? Vừa dứt lời, Lệ Á lập tức nói ra, liền hiện tại đi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Ngươi đi trước thông báo đứa bé kia một tiếng, ta cái này đi gọi Minh Sa xuất quan, nói xong, quay người liền đi ra ngoài phòng. Đồ Sơn yêu yêu thấy thế, cũng cùng đi theo ra phòng ngoài, hướng dưới cây rơi đi. Nhưng đến mặt đất sau, nàng mới phát hiện, Hạ Vân thế mà uống say. Lần này, liền để Đồ Sơn yêu yêu có chút hơi khó. Dù sao, nàng vừa rồi đã đáp ứng Lệ Á. Ngay tại Đồ Sơn yêu yêu nghĩ đến muốn hay không đem Hạ Vân cưỡng ép tỉnh lại lúc, quay đầu chỉ thấy Lệ Á đã mang theo một tiểu nữ từ tinh linh cổ thụ bên trên rơi xuống. Biết người tới thân phận Đồ Sơn yêu yêu cũng không dám lãnh đạm, lúc này mang theo nàng cùng Lệ Á liền hướng Hạ Vân chỗ lều vải đi đến. Mà một màn này vừa lúc bị mệt mỏi muốn ngủ Đồ Sơn bắt trông thấy, lúc này mở to hai mắt nhìn, vừa định lên tiếng hỏi thăm, chỉ thấy vị kia yêu yêu điện hạ hung tợn hướng hắn trừng mắt liếc, lập tức quay đầu bắt đầu vừa ngủ. Về phần Liêu Vi, nàng tự nhiên phát hiện nơi này phát sinh sự tình, bất quá nàng cũng không để ý tới, bởi vì Đồ Sơn yêu yêu đã trở về, tự nhiên không tới phiên nàng đến quản sự. Tiến lều vải, ba nữ nhân liền thấy Hạ Vân ngã chồng vó nằm trên mặt đất, trong miệng càng là nói hồ thoại. Lệ A bận biểu đối với bên cạnh thiếu nữ phân phó nói, Minh Sa, đi xem một chút hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, cái này so mặt khác tinh linh thiếu nữ nhiều hai đôi trong suốt cánh Minh Sa liền đi tới Hạ Vân bên cạnh, nhẹ nhàng ngồi xuống đem tay của mình nằm chán của hắn. Theo thời gian trôi qua, nguyên bản ý thức hôn mê Hạ Vân đột nhiên bị một cô năng lượng thật lớn đẩy vào ý thức hải chỗ sâu. Sau đó Hạ Vân lại thấy được cái kia cắm rễ ở hỗn độn bên trong đồ đằng chi thụ, cùng chiếm cư ở trên đó xà hình sinh vật, còn có cái kia gọi bụi lão giả, cùng sau lưng dài quá, bốn cặp trong suốt cánh tinh linh thiếu nữ. Ngay tại Hạ Vân nghi hoặc, tại sao mình lại đi vào ý thức hải chỗ sâu lúc, chỉ thấy cái kia mọc ra bốn cặp trong suốt cánh tinh linh thiếu nữ, bay thẳng đến trước người hắn, rồi ra ngón tay, tại trên trán của hắn nhẹ nhàng điểm xuống. Theo thiếu nữ động tác, từng màn như là phim giống như cảnh tượng, tại Hạ Vân chỗ sâu trong óc lộ ra. Cái kia vốn là một cái trời trong gió nhẹ sáng sớm, trên một cây cổ thụ che trời, từng bầy tinh linh cười từ trên cổ thụ lấy xuống trái cây, ném cho trên mặt đất nhân tộc, cùng dáng vẻ khác nhau chiến thú, bọn hắn chung đụng cực kỳ hài hòa. Có thể hết thảy đều tại đột nhiên cải biến. Nguyên bản bầu trời trong xanh, đột nhiên trở nên âm trầm, ngay sau đó là đếm mãi không hết, toàn thân mang theo liệt diễm hung thú, từ cái kia trong mây đen quần quần không ngừng vươn ra, hướng phía cổ thụ, cùng trên mặt đất người cùng chiến thú, không ngừng đập tới. Trong chốc lát, mặc kệ là tinh linh hay là nhân tộc, cũng hoặc là những cái kia chiến thú, đều bị mang theo liệt diễm hung thú đổ sát hầu như không còn. Tộc nhân cùng đồng bạn sắp chết lúc tiếng kêu gào thảm thiết, gọi trở về những cái kia ra ngoài chiến sĩ, bọn hắn mang theo căm giận ngút trời, cùng những cái kia từ trong mây đen không ngừng tuân ra hung thú bắt đầu đại chiến. Trận đại chiến này không biết duy tục bao lâu. Đợi đến chiến tranh lúc kết thúc, sống sót chiến thú, nhân tộc cùng những cái kia tinh linh đều còn thừa không có mấy, liền ngay cả cổ thụ che trời kia cũng bị hủy chỉ còn một cái gốc cây. Cũng là tại thời khắc này, tranh chấp bắt đầu. Sống sót tinh linh từ cổ thụ trên gốc cây đào ra một đoạn rễ cây mang theo, vĩnh viễn rời đi mảnh kia cố thổ. Sống sót nhân tộc thì chia làm bốn cỗ, phân biệt mang theo còn có sinh cơ bộ phận rễ cây, hướng bốn phương tám hướng phân tán mà đi. Nhưng ngoại ý muốn chính là, qua sau một thời gian ngắn, lại có năm vị thân mang trường bào màu xám lão giả, lần nữa trở lại cái kia đã chết héo gốc cây bên cạnh, bắt đầu khắc họa một cái cực kỳ khổng lồ lại phức tạp vũ trận. Theo thời gian trôi qua, năm vị lão giả áo xám phản phất hoàn thành sứ mạng của mình, tại vũ trận chính thức khởi động một khắc này, bọn hắn nhao nhao phá vỡ cổ của mình. Ngay sau đó, đại địa bắt đầu rung động, cái kia không chọn vẹn gốc cây bên cạnh, xuất hiện một cái thân ảnh của lão nhân, hắn huy động trong tay một trượng, một đầu nối liền đất trời xà hình sinh vật, tại hắn kêu gọi bên trong, đột nhiên từ rễ cây phía dưới thoát ra, vũ động lên nó thân hình khổng lồ kia, đem trọn phiến đại địa toàn bộ nhốt chặt, sau đó liền đem chính mình cái kia khổng lồ nửa người trên, từ không trung thẳng tắp đệm xuống. Theo xà hình sinh vật động tác, gốc cây chỗ vùng đất kia bắt đầu chìm xuống, nước ngầm bắt đầu phun ra ngoài, trong đó hỗn tạp đại lượng sống dưới nước hung thú cùng ngư loại. Đến tận đây, tất cả hình ảnh toàn bộ biến mất. Khi Hạ Vân lần nữa lúc mở mắt ra, chỉ thấy cái kia mọc ra bốn cặp trong suốt cánh tinh linh tiểu nữ, nhìn xem hắn lộ ra một vòng mỉm cười ngọt ngào. Trong lúc đông nhiên, Hạ Vân cảm giác đầu đau nhức kịch liệt, ngay tại hắn muốn hét to lên tiếng lúc, nơi xa hỗn độn bên trong, đồ đằng chi thụ bên dưới, cái kia gọi bùi lão nhân đi thẳng đến trước người hắn, một đoạn phức tạp lại thơm ảo vô ngữ, tại hắn bên tai vang lên theo. Đem Hạ Vân trước đó nhìn thấy hết thảy toàn bộ xóa đi sau, lão nhân mới nhìn bên cạnh hắn tinh linh thiếu nữ nói ra, trở về đi hải tử, hắn hiện tại còn chưa tới triệt để thời điểm thức tỉnh, hết thảy tự có định số, nên hắn biết đến thời điểm hắn tự nhiên sẽ biết, ngươi tinh linh nhất mạch cũng đừng có lại nhúng tay. Chương 525, tiến vào bắc địa. Chương 525, tiến vào bắc địa. Nghe được lão nhân nói như vậy, tinh linh thiếu nữ minh xa gật đầu trả lời, tiền bối nói tới ta tự nhiên minh bạch, chuyện đã xảy ra hôm nay ta đều sẽ thủ khẩu như mình. Vừa dứt lời, chỉ thấy lão nhân trong lòng bàn tay thanh quang đại thịnh, đem Hạ Vân cùng Minh Sa hai người trực tiếp đánh ra ý thức hải. Khi trong hiện thực Minh Sa mở mắt ra sau, khóe miệng của nàng nhiều một vòng vết máu, một bên lại ạ thấy thế, vội vàng tiến lên hỏi, sự tình như thế nào? Minh Sa không hề nói gì, chỉ là có chút trừng mắt nhìn, liền xoay người rời đi lều vải, lưu lại Đồ Sơn Yêu Yêu cùng lại ạ hai người, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Về phần Hạ Vân thôi, hắn chỉ là lẩm bẩm hai tiếng, lại lần nữa ngã chồng vó nằm trên mặt đất, trong miệng nói hồ thoại. Đồ Sơn Yêu Yêu cùng lại ạ thấy thế, chỉ có thể quay người ra lều vải. Thời gian thoáng qua liền đến lần bình minh, Hạ Vân vẫn không có thanh tỉnh, nhưng đội ngũ đã đến khi xuất phát, Đồ Sơn Bác chỉ có thể đem hắn đặt ở tiểu hắc trên lưng, đi theo Đồ Sơn Yêu Yêu, thuận lệ ạ chỗ phái người chỉ dẫn, rời đi Tinh Linh Chi Thành, lần nữa tiến vào Tinh Linh Chi Sâm. Một đoàn người tốc độ cực nhanh, ngày thứ ba đã đến Tinh Linh Chi Sâm biên giới, dẫn đội đội trưởng đi đến Đồ Sơn Yêu Yêu trước người, chỉ về đằng trước những cái kia thấp bé bụi cây nói ra, ta chỉ có thể đưa các ngươi tới đây. Phía trước, Tuyết Sơn Bạch Lương thường xuyên ẩn hiện, các ngươi cẩn thận một chút nói xong, quay người mang theo đội ngũ, liền hướng Tinh Linh Chi Sâm chỗ sâu chạy đi. Về phần Hạ Vân, vẫn như cũ chưa tỉnh. Đồ Sơn Yêu Yêu mấy người đưa mắt nhìn những vùng rừng rậm kia tinh linh sau khi rời đi, liền hướng về cái kia nhìn không thấy bờ thấp bé cây cối bay đi, thẳng đến màn đêm buông xuống, bọn hắn mới bay ra cây cối chỗ phạm vi, đi tới liên miên bất tuyệt tuyết sơn phía dưới. Vì không còn chiếu cố Hạ Vân, mấy người vừa rơi xuống đất hình, Đồ Sơn Bắc liền không kịp chờ đợi khởi hành tiến về. Những cái kia tuyết trắng mênh mang đỉnh núi, thu thập đủ nhiều băng tuyết đằng sau, hắn mới lần nữa trở về. Vừa về tới nơi ở tạm thời, Đồ Sơn Bắc liền từ trong túi ra thú, đổ ra đại lượng băng tuyết, đem Hạ Vân vùi sâu vào trong đó, để cho hắn sớm một chút tỉnh lại. Hạ Vân ngược lại là không có cô phụ Đồ Sơn Bác hảo ý, lúc nửa đêm, ngay tại trong băng tuyết đông lạnh tỉnh, mở to mắt, nhìn xem chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, một mặt mở mịt hỏi, đây là nơi nào a? Nhìn thấy Hạ Vân hiện tại cái dạng này, Đồ Sơn Bác kém chút cười ra tiếng, lập tức giải thích nói, ngươi đã mê man 4 ngày 4 đêm, đều nói cho ngươi, muốn đổi nước. Muốn đổi nước, không phải uống chúng ta bây giờ, đã rời đi Tinh Linh Chi Sầm, sắp tiến vào Bắc Địa phạm vi. Đồ Sơn Bác tiếng nói vừa dứt, Hạ Vân bụng liền bất tranh khí cục kêu lên, hắn lúng túng nhìn xem trước người người, trên người của ta không mang thì khô, ngươi nơi đó còn có sao? Cho ta chút một màn này, trực tiếp đem một bên Lăng Minh nhìn cười ra tiếng. Đồ Sơn Bắc ngược lại là không có cười, nhưng hắn khỏe miệng vẫn như cũ rung động mấy cái, mới từ tùy thân mang túi da thú bên trong xuất ra mấy khối thịt khô đưa cho Hạ Vân. Sau đó Hạ Vân liền bắt đầu ăn như hổ đói, có thể chờ hắn nhét đầy cái bao tử, quay đầu lại nhìn lúc những người khác đã tiến vào riêng phần mình lều vải. Hạ Vân không có gì buồn ngủ, dứt khoát nằm trên mặt đất đếm lên ngôi sao trên trời. Tuyết sơn dưới tinh không cực kỳ trong suốt, mỗi vì sao đều lóng lánh chính mình hào quang. Hạ Vân đếm lấy cũng có chút đầu óc quay cuồng, vừa định nhắm mắt, trong đầu liền lóe ra mấy đoạn xa lạ hình ảnh, có người, có thú. Thời gian rất nhanh liền đến ngày kế tiếp bình minh. Ngày mới hơi sáng, Hạ Vân một đoàn người an vị bên trên chiến thú phía sau lưng, hướng phía tuyết sơn phía trên bay đi. Trên đường đi, Hạ Vân còn có thể nhìn thấy, so với bọn hắn bay cao hơn một chút màu trắng cự ứng, cùng tại cái kia tuyết sơn bên trong không ngừng ghé qua săn mồi dê rừng, thân hình linh hoạt báo tuyết. Chỉ bất quá nơi này báo tuyết cùng dê rừng so với kiếp trước lớn quá nhiều. Thời gian trôi qua từng ngày, theo một đoàn người không ngừng xâm nhập, gió càng lúc càng lớn, nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, có đôi khi bởi vì muốn chiếu cố Hạ Vân, mọi người không thể không giảm xuống phi hành độ cao, tại dãy núi hẻm núi ở giữa coi chừng phi hành. Có thể thực hiện tiến phương thức cải biến, cũng vì một đoàn người mang đến không ít phiền phức, thường xuyên liền sẽ có gấu, báo loại hình hung thú đem bọn hắn xem như mục tiêu. Chỉ bất quá những này thằng xui xẻo, căn bản không cần đến trong đội ngũ, những cái kia khá mạnh người xuất thủ, một cái Hạ Vân liền có thể đưa chúng nó toàn bộ giải quyết, trở thành buổi tối cơm tối. Bắc Địa tuyết sơn bên trong, khí hậu luôn luôn biến đổi thất thường, trước một giây còn tình không bản lý, sau một giây liền cuồng phong gào thét, băng tuyết đan sen, một đoàn người chỉ có thể một bên đi đường, một bên tránh né. Thời gian rất nhanh liền đến, tiến vào Bắc Địa tuyết sơn ngày thứ 12. Hôm nay trước kia, một đoàn người đi không bao lâu, liền gặp cuồng phong bạo tuyết, có thể chung quanh cũng không có, có thể cung cấp bọn hắn tránh né địa phương, một đoàn người chỉ có thể cắn răng tiếp tục đi tới. Đợi đến phong tuyết triệt để đi qua, đã là tới gần trạm vạng tối thời điểm, hổ giao ngao hải đã không chịu nổi. Chủ nhân, ta thật gánh không được. Nếu là một mực tiếp tục như thế, phần kia bắt cấp bạch giao tinh huyết, ta liền trắng bớt. Nghe được hổ giao ngao hải truyền âm, Hạ Vân vội vàng hô to, để đội ngũ trước ngừng một chút. Điện hạ, ngao hải nói, nó sắp không chịu được nữa. Ngay nhìn, chúng ta muốn hay không, tạm thời nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi. Nhìn xem đông lạnh run lập cập, lông mi bên trên tất cả đều là vụ băng Hạ Vân, Đồ Sơn yêu yêu cười khổ trả lời, ta biết, ngươi cùng ngao hải đều rất vất vả. Nhưng chúng ta khoảng cách mục đích, đường phải đi còn rất dài. Như vậy đi, ngươi trước đem ngao hải thu hồi, đặt ở nội giáp bên dưới, đi bắt tiểu hắc trên lưng, trước ủ ấm thân thể vừa dứt lời, Hạ Sạc lập ngựa liền đem ngao hải đã thu nhỏ thân thể, bỏ vào nội giáp bên dưới giấu kỹ, sau đó lập tức nhảy lên xâm lâm cự lang tiểu hắc phía sau lưng, tiến vào nó cái kia nặng nề lông tóc bên dưới, cùng Lăng Minh cùng một chỗ song song nằm sắp tốt. Cứ như vậy, một đoàn người lần nữa lên đường. Thẳng đến sau 6 ngày, Hạ Vân mấy người không thể không từ bỏ chiến thú, bắt đầu đi bộ. Không phải bọn hắn muốn làm như vậy, mà là hoàn cảnh xung quanh buộc bọn hắn làm như vậy. Bởi vì gió bão cùng giá lạnh không ngừng tăng thêm, một đoàn người càng là đi lại duy gian, mỗi ngày đi ra đường xá, còn không bằng một cái nhất cấp chiến sĩ xa, nhưng bọn hắn không có khả năng dừng bước lại, bởi vì 2 ngày trước, Đồ Sơn yêu yêu nhận được Bạch Hà tận trùng truyền tin. Điện hạ, người muốn vô căn băng liên, hiện tại chính hướng bắc địa chỗ sâu không ngừng di động, hy vọng ngươi sớm ngày chạy đến hỗ trợ, chúng ta sẽ tận lực kéo dài, lấy tranh thủ càng nhiều thời gian. Nhưng hết thể điều kiện trước tiên, chính là các ngươi nhất định phải mau chóng chạy đến, ánh sáng ta cùng mục đề vài huynh đệ, căn bản cuốn không được cái kia vô căn băng liên. Chương 526, dọc đường hoang lang bộ lạc. Chương 526, dọc đường hoang lang bộ lạc. Thu đến Bạch Hạt chuyển tin ngày thứ 8, Hạ Vân một bọn người, rốt cục đi ra mảnh kia, tất cả đều là quái thạch, băng thứ địa vực, ngược lại xuất hiện ở trước mắt, là một mảnh trắng xóa băng nguyên, một chút nhìn không thấy bờ. So với giữa dãy núi, băng nguyên bên trên phong tuyết nhỏ đi rất nhiều, liền ngay cả nhiệt độ không khí cũng có chỗ lên cao, một nhóm mấy người lần nữa thả ra chiến thú, để bọn chúng trở đi chính mình, hướng băng nguyên chỗ sâu, căn cứ Bạch Hạt lưu lại tiêu ký, không ngừng tiến lên. Thời gian thoáng qua lại qua 5 ngày, Hạ Vân một đoàn người đã xuyên qua băng nguyên, đi tới tuyết động trải rộng, nhưng lại mọc ra bãi phi lao trong vùng núi. Theo không ngừng xâm nhập, một đoàn người rất nhanh liền tại trong vùng núi, phát hiện nhân loại ẩn hiện vết tích, chỉ bất quá đám bọn hắn lưu lại dấu chân, so với thường nhân lớn không chỉ gấp 10 lần. Nhìn xem trong rừng lưu lại vết máu, cùng những cái kia lớn như vậy dấu chân, Đồ Sơn Bắc lúc này, từ xâm lâm cự lang tiểu hắc trên lưng nhảy xuống, tiến đến xem xét. Điện hạ, căn cứ vết tích phán đoán, mặc kệ những vết máu kia hay là dấu chân, đều là gần nhất 3 ngày lưu lại, nếu ta tính ra không sai, phụ cận không xa, hẳn là liền có cự nhân bộ lạc. Nếu Bạch Hạt bọn hắn tới qua nơi này, nên đi qua phụ cận bộ lạc. Nếu không, chúng ta đi qua nhìn một chút. Dứt lời, Đồ Sơn yêu yêu trầm mặc thật lâu, mới gật đầu đáp lại, hôm nay sắc trời đã tối, chúng ta trước tiên ở trong núi nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi phụ cận bộ lạc nhìn xem. Đợi cho Đồ Sơn yêu yêu nói xong, kích động nhất chính là Hạ Vân, bởi vì hắn nhìn thấy, xa xa dưới tuyết động, phun ra một hơi khí nóng. Điện hạ, nơi đó có động tĩnh, hẳn là hung thú, ta cái này đi xem một chút, nói, hắn trực tiếp từ hổ giao ngao hải trên lưng nhảy xuống, cẩn thận từng ly từng tí chiều na. Vừa rồi phun ra một hơi khí nóng địa phương, chậm rãi đi đến. Cứ việc Hạ Vân bước chân rất nhẹ, còn không chờ hắn tới gần, Tuyết Hạ hung thú liền đã phát hiện hắn, lúc này chui vào dưới tuyết động trong thông đạo, hướng nơi xa chạy tới. Đã liên tiếp gặp gần một tháng thì khô, Hạ Vân đương nhiên không muốn buông tha, dưới tuyết động cái kia hình thể không lớn hung thú, lập tức bung ra chính mình sinh mệnh cảm chi, cuối cùng một tiện bắn ra. Theo Hạ Vân động tác, một vòng yêu diễm màu đỏ, tại trong tuyết động choáng nhâm ra, hắn vội vàng đi ra phía trước, dắt lấy mũi tên nuôi tên, đem nó rút ra. Bị mũi tên mang ra, là một cái thân dài chừng 2 mét. Tương tự giã thử nhị cấp hung thú, thể trọng ước chừng 100 cân trên dưới. Sau đó, Hạ Vân liền đem mũi tên từ cái kia tương tự giã thử nhị cấp hung thú thể nội rút ra, dùng tuyết động lau khô vết máu, lần nữa cắm về tiên nàng, mới bắt đầu xử lý thi thể của nó, cũng hướng nơi xa, chính dựng lấy lều vải Đồ Sơn Bắc hô, hỗ trợ sinh cái lửa không bao lâu, Hạ Vân liền mang theo xử lý tốt thịt thú vật, trở lại lâm thời doanh địa, bắt đầu đỡ nồi nấu nước. Không nhiều thịt, bị hắn chia 2 nửa, một nửa thiêu nướng, một nửa nấu canh. Theo thời gian trôi qua, trong nồi, bên cạnh đống lửa thịt thú vật, lần lượt chín mọng, Hạ Vân vội vàng cầm một chuỗi nhét vào trong miệng, bắt đầu ăn như hổ đói. Không nhiều thịt thú vật, rất nhanh liền bị mấy người ăn đến không còn một mảnh. Nhìn thấy mọi người đều một mặt vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ, Hạ Vân lúc này nói ra, nếu không, ta lại đi phụ cận trong rừng tìm xem nhìn. Thoại âm rơi xuống trong nấy mắt, Đồ Sơn yêu yêu liền lên tiếng ngăn cản, bắp địa vốn là cằn cỗi, sinh hoạt ở nơi này đại bộ phận cự nhân quanh năm đều ăn không đủ no. Chúng ta còn có thịt khô có thể ăn, cũng đừng có lại đi săn giết nơi này hung thú, đem bọn nó lưu cho những cái kia bắp địa người đi. Nghe đến đó, Hạ Vân chỉ có thể tắt ý nghĩ trong lòng, cáo từ một tiếng sau, trở lại trướng đồng của mình, bắt đầu nghỉ ngơi. Hôm sau trời vừa sáng, một bọn người liền thuận những cự nhân kia trước đó dấu vết lưu lại, bắt đầu truy tung. Rất nhanh, mấy người ngay tại một chỗ hơi bằng phẳng đất lõm, phát hiện một cái không lớn cự nhân bộ lạc. Khi Hạ Vân mấy người cưỡi chiến thú đến cái kia cự nhân bộ lạc trước cửa lúc, liền bị cả người cao chừng 10 thước, khởi trần, tay cầm một cây to lớn cốt đồng chiến sĩ ngăn lại bước chân. Các ngươi là ai? Đến ta hoang lang bộ lạc, ý muốn như thế nào? Đột ngột to lớn tiếng nói từ cự nhân kia chiến sĩ trong miệng phát ra, chấn Hạ Vân mảng nhĩ đều có chút thấy đau. Không chờ hắn kịp phản ứng, Đồ Sơn yêu yêu liền đi ra phía trước, nói ra, chúng ta một nhóm, đến từ Đồ Sơn thị tộc. Về phần tại sao, muốn tới các ngươi hoang lang bộ lạc, là bởi vì đoạn thời gian trước, đồng bạn của ta giúp ta tìm kiếm Vô Căn Băng Liên lúc, tại các ngươi bộ lạc phụ cận, lưu lại vết tích không đợi Đồ Sơn Yêu Yêu nói xong, cái kia thân hình cao lớn cự nhân gặp chiến sĩ, liền oang oang trả lời, "À, nguyên lai, các ngươi cũng là Bạch Hạt tên kia đồng bạn. Bọn hắn một nhóm 5 người, đúng là ta Hoang Lang bộ lạc, dừng lại mấy ngày. Đồng thời, còn giúp chúng ta săn giết mấy cái băng nguyên bạch hùng đúng rồi, bọn hắn thời điểm ra đi, lưu lại một kiện đồ vật. Nói là về sau, nếu như nhìn thấy Đồ Sơn thị tộc người, liền giao cho bọn hắn." Nói, cái kia thân hình cao lớn cự nhân chiến sĩ, liền rũa ra hai ngón tay, từ hắn cái kia tóc tán loạn bên trong, cẩn thận từng ly từng tí rút ra một cái ước chừng dài nửa mét cốt phiến, xoay người đưa cho Đồ Sơn Yêu Yêu. "Cho, chính là cái vật này." Nói, "lại mời nói đi ta Hoang Lang bộ lạc bên trong, ngồi một chút đi. Mấy ngày trước đây, chúng ta vừa săn một cái thất cấp băng trồn, hương vị rất không tệ." Đồ Sơn Yêu Yêu cũng không đội vã trả lời cự nhân kia chiến sĩ, mà là quét một vòng cốt phiến sau, mới sắc mặt ngừng trọng đáp lại, "chúng ta còn có sự tình khác, phải nhanh xử lý, chờ chúng ta bắt địa chỗ sâu trở về thời điểm, nhất định đến các ngươi Hoang Lang bộ lạc làm khách. Thay ta, hướng các ngươi Hoang Lang bộ lạc tư tế vấn an nói đi." Đồ Sơn Yêu Yêu quay người, liền đối với Hạ Vân mấy người người phân phó nói, "đi thôi, chúng ta phải nắm chắc thời gian đi đường." Nhìn xem mấy người cưỡi chiến thú đi xa bóng lưng, cái kia canh giữ ở bộ lạc trước cửa cự nhân chiến sĩ cảm thán nói một câu, "thật tốt, muốn đi nơi nào liền đi nơi đó, không giống ta một mực muốn canh giữ ở bộ lạc trước đại môn." Vừa dứt lời, chỉ thấy cả người cao 3 mét tả hữu tiểu hải từ trong bộ lạc vui sướng chạy ra, sờ lấy cự nhân chiến sĩ nắm trong tay cốt đồng, "y y y nha nha hô, a phụ, vừa rồi những người kia là ai vậy?" "Bọn hắn chính là vài ngày trước ngươi nhìn thấy cái kia Bạch Hạt thúc thúc đồng bạn." Nói, cự nhân chiến sĩ cái kia thô ráp bàn tay tại tiểu hài cái kia rối bời trên tóc nhẹ nhàng vuốt ve mấy lần. Cự nhân tiểu hài nghe vậy nhẹ nhàng a một tiếng. Hạ Vân một bọn người rời đi Hoang Lang bộ lạc sau, liền căn cứ Bạch Hạt lưu lại manh mối bắt đầu truy tung, thẳng đến sau 4 ngày bọn hắn mới lần nữa phát hiện mấy người lưu lại tung tích. Tham khảo cốt phiến cùng hiện hữu manh mối, ban đêm bên cạnh đống lửa, Đồ Sơn Yêu Yêu nhìn xem Hạ Vân mấy người, một mặt nghiêm nghị nói ra, "chúng ta bây giờ khoảng cách Bạch Hạt bọn hắn tối đa cũng liền 10 ngày tả hữu lộ trình, nhưng theo không ngừng xâm nhập, nguy hiểm cũng sẽ từng bước tăng lên, trong các ngươi ai như muốn đổi ý, hiện tại còn kịp dứt lời." Mặc kệ là Đồ Sơn Bắc hay là Lăng Minh, cùng Hạ Vân cùng Liễu Vi hai người cũng bắt đầu mắt lớn trừng mắt nhỏ, qua một hồi lâu mới đồng loạt lắc đầu, "nếu đã tới liền không hối hận." Vừa nói xong, Đồ Sơn Yêu Yêu liền nhìn xem Hạ Vân hỏi, "vậy còn ngươi, thật không hối hận sao?" Gặp Đồ Sơn Yêu Yêu hỏi chính mình, Hạ Vân cười trả lời, "ngài nếu dám mang theo ta đến, liền nhất định có thể đem ta sống mang về. Điểm này ta tin tưởng không nghi ngờ." Chương 527 khó chơi băng diễm lam giáp tức. Chương 527 khó chơi băng diễm lam giáp tức. Nghe được Hạ Vân lời nói, Đồ Sơn Yêu Yêu không khỏi cười ra tiếng, lách mình đến trước người hắn, đưa tay nắm bước khuôn mặt của hắn, vừa cười vừa nói, "nói không sai, ta thích." Một bên Đồ Sơn Bác nhìn xem một màn này, trong lòng không khỏi thầm mắng một câu, "không phải liền là nói tốt sao, khiến cho ta giống như sẽ không một dạng." Ngược lại là Hạ Vân vẫn như cũng là chỉ nghe nó hương, không thấy nó mặt. Đợi một hồi lâu, Đồ Sơn Yêu Yêu mới buông tay rời đi. Sau đó mấy người liền trở về riêng phần mình lều vải, bắt đầu nghỉ ngơi, thẳng đến ngày kế tiếp hừng đông mới lần nữa khởi hành. Ngày đầu tiên một đoàn người cũng không gặp được bất cứ phiền phức gì. Ngày thứ hai cũng như trước đó một dạng, thẳng đến ngày thứ tư giữa trưa, bọn hắn vừa leo lên một đỉnh núi, chỉ thấy đáy cốc trên mặt băng khắp nơi đều là một loại lớn chừng bàn tay, nở rộ màu u lam đóa hoa. Ngay tại Hạ Vân nghĩ đến như vậy trong băng thiên tuyết địa tại sao có thể có đóa hoa nở rộ, liền nghe Đồ Sơn Yêu Yêu nhỏ giọng hô, "đi mau, những cái kia là băng diễm lam giáp tức." Cứ việc Đồ Sơn Yêu Yêu đã trước tiên nhắc nhở, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Mấy người đến đã kinh động đến đáy cốc những băng diễm kia lam giáp tức, bọn chúng lập tức vỗ cánh mà bay hướng về mấy người đánh tới. Không rõ lợi hại, Hạ Vân lúc này liền muốn dương cung bắn tên, cũng không có chờ hắn có hành động, liền bị bên cạnh Đồ Sơn Bác níu lại, chạy về phía xa. "Ngươi là không muốn sống nữa." Những băng diễm kia lam giáp tức trên thân trời sinh tự mang quy tắc chi diễm, chỉ cần dính vào trên thân thể người, trong khoảnh khắc liền có thể đem người đốt thành cho bụi. Trừ phi ngươi là cựu cấp chiến sĩ, hoặc sơ bộ nắm giữ một đầu thiên địa quy tắc bắt cấp đỉnh phong chiến sĩ, mới có thể cùng những tên kia chống lại nhanh, đem ngươi cái kia hổ dao ngao hải phóng xuất, để nó mang theo ngươi chạy. Hạ Vân nghe vậy, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, chỉ thấy những băng diễm kia lam giáp tước đã cách hắn không đến 100 mét, dọa đến hắn trong nháy mắt hồn bay lên trời, lập tức đem đã thu nhỏ thân hình, giấu vào cổ áo ở giữa ngao hải túm ra, để nó hóa thành bản thể. Vừa đến ngao hải trên lưng, Hạ Vân quay đầu chỉ thấy chạy ở phía trước Đồ Sơn Yêu Yêu đã thay đổi thân hình, hướng phía những băng diễm kia lam giáp tước đột nhiên vung ra một trường. Hạ Vân một mũi biết Đồ Sơn Yêu Yêu thực lực phi phàm, nhưng mà để hắn bất ngờ chính là nàng toàn lực đánh ra một trường kia, vẹn vẹn chỉ là đem đã tiếp cận tự thân ở vào sau lưng cái kia băng diễm lam giáp tước bảy thoáng bước lui một chút. Hạ Vân không dám có một lát trì hoãn, lập tức dương cung cài tên, hướng phía cách mình gần nhất cái kia băng diễm lam giáp tước vào tới. Hạ Vân tiến pháp cực chuẩn, chỉ một mũi tên liền đem cái kia băng diễm lam giáp tước cưỡng ép đánh vào bầy chim, nhưng cũng không đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại là khơi dậy bầy chim tức giận, lập tức phô thiên cái địa hướng hắn bay tới. Bởi vì Hạ Vân hấp dẫn hỏa lực, mấy người khác cũng nhao nhao buông tay hành động, mặc dù đánh không chết những băng diễm kia lam giáp tước, nhưng tối thiểu nhất cũng có thể chỉ hoãn bọn chúng tiến công phong mang. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Đồ Sơn Yêu Yêu mấy người chỉ có thể một bên công kích, một bên rút lui. Nhìn xem một mực đuổi sát không buông băng diễm lam giáp tước bảy, Hạ Vân một bên bắn tên, vừa hướng bên cạnh cách đó không xa Liễu Vi hỏi, Liêu Vi tỷ, bọn gia hỏa này chẳng lẽ liền một chút khuyết điểm cũng không có sao? Chúng ta muốn chạy trốn tới khi nào? Lần nữa đánh ra sau một kích, Liêu Vi mới dành thời gian trả lời một câu, chỉ cần chúng ta kiên trì đến màn đêm buông xuống, bọn chúng tự sẽ tan đi. Nghe nói như thế, Hạ Vân trong lòng nhất thời đại định, liền ngay cả bắn tên cũng sắp mấy phần. So với những người khác bao trùm thức công kích, Hạ Vân chỉ có thể làm đến đơn thể, nhưng hiệu quả so mấy người khác hơi tốt, tại hắn giống như máy móc giống như điên cuồng xạ tốc bên dưới, băng diễm lam giáp thứ 7, mạnh nhất một lần tiến công, chỉ bay đến phía sau hắn khoảng 30 mét. Theo thời gian trôi qua, Hạ Vân cánh tay sớm đã đau nhức không chịu nổi, nhưng hắn không dám chút nào dừng lại, chỉ có thể không ngừng nuốt tinh nguyên đan, đến khôi phục thâm hụt thân thể. Có thể theo không ngừng tiêu hao, Hạ Vân lúc trước mang theo 5 vạn cây mũi tên, đã còn thừa không nhiều, chỉ có thể hướng cây tiểu hắc, không ngừng chạy Đồ Sơn Bắc hô một câu, ngươi nơi đó còn có mũi tên sao? Cho ta một chút nghe được Hạ Vân sở cầu, Đồ Sơn Bắc bận bịu để chiến thú tiểu hắc thả chậm một chút bước chân, đem tùy thân mang một cái đặc thù túi da thú, ném cho hắn nói bên trong có 100,000 mũi tên, đủ ngươi bắn. Nghe được Đồ Sơn Bắc lời này, khí Hạ Vân kèm chút mắng chửi người, nhưng hắn giờ phút này cũng không có thời gian mở miệng. Có đầy đủ đạn dược bổ sung, Hạ Vân lần nữa trở thành trọng điểm hỏa lực, hướng về băng diễm lam giáp thứ 7, không ngừng bắn phá. Cứ như vậy, một đuổi một chạy ở giữa, mấy người rốt cục kiên trì đến màn đêm buông xuống. Khi bầu trời bên trong cuối cùng một sợi tia sáng biến mất lúc, cái kia dày đặc băng diễm lam giáp thứ 7, lúc này từ bỏ truy kích, trực tiếp nguyên địa hạ xuống, lần nữa tại trong đất tuyết, tạo thành một mảnh màu u lam biển hoa. Nhìn xem những cái kia sau khi rơi xuống đất, liền không có bất kỳ động tác gì băng diễm lam giáp tước, hổ giao ngao hải vừa mới dừng lại, Hạ Vân liền rút ra một cây mũi tên, tiện tay hướng con chim kia bảy bắn một tiễn. Để Hạ Vân có chút ngoài ý muốn chính là, mặc dù có băng diễm lam giáp tước trúng tên, nhưng nó tựa như chết giống như, chỉ là tại trong đất tuyết lăn vài vòng, cũng không có bất kỳ phản ứng. Nhìn đến đây, hoán khí triệt để bộc phát Hạ Vân, lúc này liền muốn tiến lên, rút những cái kia xỏa điệu lồng chim, có thể vừa chạy đến một nửa, liền bị Đồ Sơn yêu yêu gọi lại, đừng xúc động, thực lực ngươi bây giờ, căn bản không có khả năng tiếp xúc, nhưng băng diễm kia lam giáp tước, liền xem như ta, hiện tại cũng không thể đem bọn nó thế nào. Trừ phi ta a phụ, bọn hắn đẳng cấp kia chiến sĩ, hoặc là thiên vu đại nhân tới, mới có thể bình yên giết chết những băng diễm kia lam giáp tước. Nghe đến đó, Hạ Vân chỉ có thể một mặt hậm hực trở lại hổ giao ngao hải bên cạnh, nhìn xem Đồ Sơn yêu yêu, cười khổ trả lời, có lỗi với, ta vừa rồi xúc động. Đối với Hạ Vân xin lỗi, Đồ Sơn yêu yêu chỉ là khẽ gật đầu một cái, liền đối với mấy người phân phó nói, đi thôi, nắm chặt thời gian rời đi nơi này. Trên người chúng ta khí tức đã bị những băng diễm kia lam giáp tức khóa chặt, chỉ có chạy ra khoảng cách nhất định, bọn chúng mới có thể mất đi cảm giác. Nói xong, Đồ Sơn yêu yêu liền mang theo đám người bắt đầu đi đường suốt đêm, thẳng đến sáng sớm hôm sau vẫn không có dừng bước lại, còn tại điên cuồng tiến lên. Để Hạ Vân ngoại ý muốn chính là, bọn hắn lần chạy chỗ này dòng giã đi 2 ngày 3 đêm, mới tại một chỗ dãy núi vờn quanh trong hẻm núi dừng bước lại, chọn tốt ban đêm phải ngủ địa phương. Hạ Vân ngay cả lều vải đều không có dựng, tùy ý trải khối da thú, liền nằm trên mặt đất bắt đầu nằm ngáy o o. Hắn thực sự quá mệt mỏi, ngay cả mí mắt đều không muốn động. Gặp Hạ Vân bộ dáng như thế, lòng có không đành lòng Đồ Sơn Bác, từ chính mình mang đặc thù túi da thú bên trong, lấy ra một tờ giày đặc mềm mại cho hắn đắp lên, mới bắt đầu dựng trướng đồng của mình. Chương 528, tụ hợp. Chương 528, tụ hợp. Theo Hạ Vân tiếng ngáy vang lên, Lăng Minh, Đồ Sơn Bác cùng Đồ Sơn yêu yêu ba người cũng lần lượt tiến vào riêng phần mình lều vải, bắt đầu nghỉ ngơi. Chỉ có Liêu Vi một người đi trong dãy núi cao nhất trên đỉnh núi kia, nhìn chăm chú lên bọn hắn lúc đến phương hướng. Theo thời gian trôi qua, Lê Minh rất nhanh tới đến, Đồ Sơn yêu yêu, Đồ Sơn Bác cùng Lăng Minh ba người lần lượt từ đang ngủ say tỉnh lại, chỉ có Hạ Vân còn nằm tại trên gia thú, không có chút nào muốn tỉnh ý tứ. Đồ Sơn Bác thấy thế, vừa định đi đem Hạ Vân đánh thức, chỉ thấy Đồ Sơn yêu yêu hướng hắn đưa tay ra hiệu, đừng đi quấy rầy. Theo Đồ Sơn Bác bước chân dừng lại, Liêu Vi đã từ trong dãy núi cao nhất đỉnh núi kia bay tới, nhìn xem mấy người nói nhỏ, trước mắt đến xem, đám kia băng diễm lam giáp tức không có đuổi theo. Yêu yêu, ngươi đến quyết định, chúng ta là chờ một chút, hay là hiện tại liền đi đường dù sao? Nếu là chúng ta đến lúc đó, một khi thu lấy vô căn băng liên thời điểm, đám kia băng diễm lam giáp tức lại tìm đến phiền toái, chúng ta sẽ cực kỳ bị động. Một khi mất đi nó, tương lai ngươi tiến vào nguyên sơ chi địa, khả năng liền không cách nào từ bên trong bình yên đi ra. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, mấy người lâm vào trầm mặc. Qua một hồi lâu, Đồ Sơn yêu yêu mới một mặt tỉnh táo nói, Vi Nhi, ta biết, ngươi vì tốt cho ta, có thể bạch hạt bên kia đã kéo không được bao dài thời gian. Một khi để cái kia vô căn băng liên tiến vào vùng địa cực, ta liền rốt cuộc không có cơ hội đi thu lấy nó. Nghe được Đồ Sơn yêu yêu nói như vậy, Liêu Vi sắc mặt trong thời gian cực ngắn biến đổi nhiều lần, mới cười khổ khuyên nhủ, yêu yêu, lấy băng diễm lam giáp tức tốc độ, chúng ta liền ở chỗ này chờ một ngày. Nếu như hôm nay chạm vạng tối trước đó, bọn chúng còn không có đuổi theo, chúng ta liền suốt đêm đi đường. Hiện tại, thật không có khả năng mạo hiểm, nếu không, chẳng những vô căn băng liên thu lấy vô vọng, càng là sẽ để cho chúng ta còn có bạch hạt bọn người lâm vào hiểm địa. Dứt lời, Đồ Sơn Bắc cùng Lăng Minh hai người cũng nao nao phụ họa. Đến tận đây, Đồ Sơn yêu yêu mới bỏ đi, hiện tại liền đi tâm tư, ngược lại đối với mấy người nói ra, đã như vậy, cái kia mọi người phải nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Bắc, ngươi đi trên ngọn núi kia nhìn một chút. Đồ Sơn Bắc ứng thanh mà đi, Liễu Vi xoay người đi trướng đồng của mình, bắt đầu nghỉ ngơi. Thời gian rất nhanh liền đến trưa, Hạ Vân cuối cùng từ mộng hương tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn sắc trời, trong nháy mắt kinh ngồi mà lên, nhưng nhìn đến bên cạnh lều vải còn tại, lúc này ngã xuống thân thể, lần nữa bắt đầu đi ngủ. Thẳng đến màn đêm buông xuống lúc, Hạ Vân mới bị vội vàng trở về Đồ Sơn Bắc đánh thức. Mau dậy ăn một chút gì, chúng ta đến nỗi ngay cả đêm đi đường. Luốt luốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, Hạ Vĩ Sắc lập lên ngựa đi đến bên cạnh đống lửa, tiện tay cầm lấy một khối đã nướng mềm thịt khô, liền bắt đầu ăn như hổ đói. Sau đó, một đoàn người ngay tại Đồ Sơn Yêu Yêu dẫn đầu xuống, đạp trên tinh quang, tại giữa dãy núi ghé qua, thẳng đến 3 ngày 4 dạ chi sau, bọn hắn mới lần nữa dừng lại nghỉ ngơi. Vừa mới rơi xuống đất, Hạ Vân liền lấy ra gia thú, nằm ở phía trên nằm ngáy o o, Lăng Minh cùng Đồ Sơn Bác hai người, cũng kém không có bao nhiêu, chỉ có Liêu Vi cùng Đồ Sơn Yêu Yêu hai người, vẫn như cũ tinh thần dịch thước. Mở nhạt bên cạnh đống lửa, tại Liêu Vi nhìn soi mói, Đồ Sơn Yêu Yêu xuất ra bạch hạt chuyển tín ẩn trùng, đối với nó thì thầm một phen lập tức hạ. Cùng lúc đó, bác địa chỗ sâu dưới một ngọn núi cao, sắc mặt trắng bệnh mục đề, nhìn xem bên cạnh bạch hạt hỏi, đội trưởng, điện hạ lúc nào tới? Huynh đệ chúng ta mấy cái, thật sắp không chịu nổi. Cái kia vô căn băng liên tán phát hàn khí, đã đem ta tam đệ ảnh lạc, còn đến hôn mê bất tỉnh, nếu không phải lao tứ quỷ, đem hắn kịp thời mang đi, khả năng hắn hiện tại, đã bị tươi sống chết quóng. Ngươi là đội trưởng, ngươi phải nói lời công đạo, kiên trì như vậy xuống dưới, thật sự có ý nghĩa sao? Chúng ta bây giờ, là cầm nhân mạng đang đánh cược, có thể bị điện hạ kia đâu, nàng ở nơi nào? Mục đề chất vấn, để bạch hạt tá khẩu không trả lời được. Suy nghĩ một lúc lâu sau, hắn mới cười khổ trả lời, mục đề, đợi thêm 5 ngày. Trong vòng 5 ngày, nếu như yêu yêu còn không qua đây, ta liền mang các ngươi trở về. Mục đề nhìn xem bạch hạt, âm thanh lạnh lùng nói, theo ý ngươi lời nói. Trong vòng 5 ngày, nếu như vị kia yêu yêu điện hạ còn không qua đây, ta liền mang theo 3 cái đệ đệ về Đồ Sơn thị tộc, đồng thời sẽ đem chuyện này chi tiết báo cáo trưởng lão hội dứt lời. Bạch Hạt chỉ có thể gật đầu nói, thời gian cũng không sớm, ngươi sớm đi nghỉ ngơi, ta đến các đêm. Mục Đế nghe vậy, chỉ là hừ lạnh một tiếng, quay người trở về lều vải, đi chiếu cố đệ đệ của mình. Thấy vậy một màn, Bạch Hạt chỉ có thể trong lòng thầm than, yêu yêu, ngươi thật được nhanh chút ít. Nếu không, lần này sau khi trở về, liền ngay cả ta cũng không tốt bàn giao. So với Bạch Hạt bi quan, Đồ Sơn yêu yêu thì là một mặt khẩn trương, bởi vì nàng cũng không biết mình bây giờ vị trí cụ thể phương vị, khoảng cách tìm kiếm vô căn băng liên đội ngũ vẫn còn rất xa. Thời gian thoáng qua đã đến nửa đêm thời khắc. Đang theo dõi trên núi cao, cái kia không ngừng thôn vệ đỉnh núi hàn khí vô căn băng liên, Bạch Hạt đột nhiên nghe được ẩn trùng vô cánh thanh âm, quay đầu chỉ thấy chính mình đoạn trước thời gian thả ra chuyển tín ẩn trùng đã bay trở về. Tâm tình kích động, Bạch Hạt lập tức đưa tay tiếp được ẩn trùng, chờ nó bên thai bên cạnh một trận kêu to đằng sau, trên mặt không khỏi nhiều một vòng ý cười. Sau đó, Bạch Hạt xoay người đi mục sơn chỗ lều vải, đem hắn cưỡng ép từ trong lúc ngủ mơ đánh thức, vừa cười vừa nói, ngươi trước giúp ta trông coi điểm, ta đi tiếp ứng yêu yêu bọn hắn. Mục Sơn nghe vậy, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, điện hạ bọn hắn đã đến? Bạch Hạt cười đáp, yêu yêu bọn hắn bây giờ cách chúng ta cũng liền không đến nửa ngày lộ trình. Ngươi đi ra ngoài trước nhìn một chút, ta lập tức đón hắn bọn họ tới, một khi cái kia vô căn băng liên muốn rời khỏi, liền để đại ca ngươi cưỡng ép đưa nó lưu lại. Đằng sau, lập tức truyền tin cho ta, ta sẽ bằng tốc độ nhanh nhất mang theo yêu yêu trở về. Mục Sơn nghe vậy, lúc này gật đầu đáp ứng. Bạch Hạt thấy vậy, lập tức bay người ra lều vải, sau đó đạp không mà đi. Cùng lúc đó, Liêu Vi nhìn xem ngồi tại bên cạnh đống lửa, một mặt bất an Đồ Sơn yêu yêu, đi ra phía trước, vỗ nhẹ lên bờ vai của nàng, an ủi, ngươi cũng đừng lo lắng, mặc dù chúng ta trước đó đi nhầm một đoạn đường, nhưng nghĩ đến, sai hẳn là sẽ không quá nhiều, ẩn chúng đã bay ra, Bạch Hạt chẳng mấy chốc sẽ tới đón chúng ta. Nghe được Liêu Vi lời nói, Đồ Sơn yêu yêu thở dài, cười khổ lẩm bẩm, hy vọng như thế đi cứ như vậy, hai nữ nhân, từ lúc nửa đêm, một mực chờ đến Lê Minh thời khắc, ngay tại các nàng muốn trở về trướng đồng lúc ngủ, ngẩng đầu chỉ thấy chân trời bay tới một bóng người. Nhìn xem thân ảnh quen thuộc kia, Đồ Sơn yêu yêu biết bọn hắn đã đến, đích đến của chuyến này phụ cận. Chương 529, máu nhuộm tư tế chi nhận. Chương 529, máu nhuộm tư tế chi nhận. Bạch Hạt mới từ không trung rơi xuống, Đồ Sơn yêu yêu liền vội vàng tiến ra đón, một mặt vội vàng dò hỏi, vô căn băng liên bên kia tình huống như thế nào? Nhìn xem cái này, chính mình từ nhỏ chiếu cố lớn tiểu nữ, Bạch Hạt mỉm cười, vô căn băng liên bên kia ngươi liền không cần lo lắng, khi ta tới đã dặn dò Mục Sơn để hắn nhìn xem, một khi ngoại ý muốn nổi lên, hắn liền sẽ thông chi đại ca của hắn Mục Đề, đem vô căn băng liên cưỡng ép ngăn lại. Bất quá, để tránh phức tạp, chúng ta bây giờ liền phải chạy tới nói. Bạch Hạt nhìn lướt qua, còn tại trong lều vải nằm ngáy ho ho Hạ Vân, Đồ Sơn Bác, Lăng Minh ba người, lúc này lạnh mặt nói, yêu yêu, ngươi mang Bác cùng Lăng Minh tới thì cũng thôi đi, làm sao đem Hạ Vân cũng mang tới? Nghe được Bạch Hạt chất vấn, Đồ Sơn yêu yêu cười khổ giải thích nói, lần này mang Hạ Vân đi ra, chủ yếu chính là muốn xác định một chút, hạ bộ lạc đồ đằng chi thụ đến cùng là từ đâu mà đến, đã có thể thai nghén đồ đằng chiến thú, còn có thể giao phó người, nhất định sinh mệnh pháp tắc cùng thôn phệ pháp tắc. Ngươi hẳn phải biết, chỉ chúng ta Đồ Sơn thị tộc sở thuộc phạm vi bên trong, thực vật loại đồ đằng sát thực không ít, nhưng có cái kia hai loại đặc thù pháp tắc, chỉ có hạ bộ lạc như nhau, đồng thời tại trong tộc trong ghi chép, nó một mực không có biểu lộ qua bất cứ dị thường nào, thẳng đến Hạ Vân xuất hiện. Ta không biết là Hạ Vân quá đặc thù, hay là trong tộc ghi chép có sai, nhưng có một số việc, ta nhất định phải làm rõ ràng. Gặp Đồ Sơn yêu yêu không muốn tiếp tục nói nữa, Bạch Hạt cũng không miễn cưỡng, lúc này đi đến Hạ Vân mấy người nghỉ ngơi trước lều, đem bọn hắn từng cái đánh thức. Sau đó, một đoàn người liền theo Bạch Hạt, ngồi tại chiến thú trên lưng, hướng hắn lúc đến phương hướng, mau chóng bay đi. Trên đường đi, Hạ Vân không ngừng quét mắt chung quanh tuyết sơn, phát hiện những cái kia cực kỳ cao lớn trên đỉnh núi, không có bất kỳ cái gì tuyết động, ngược lại là những cái kia hơi lùn trên thân núi, vẫn như cũ tuyết trắng mênh mang. Này quái dị một màn, để Hạ Vân không khỏi lòng sinh nghi hoặc, nhìn xem ngồi trước người Liêu Vi hỏi, Vi nhi tỷ, ngươi biết những cái kia đỉnh núi, tại sao phải không có tuyết động sao? là bởi vì vô căn băng liên rút lấy tồn tại trên đó hàn khí. Liêu Vi cũng không quay đầu lại, đối với Hạ Vân nói một câu. Nghe vậy, Hạ Vân nhẹ nhàng a một tiếng, liền không nói gì nữa, ngược lại đem ánh mắt rơi vào phía trước nhất bạch hạt trên thân. Theo thời gian trôi qua, Hạ Vân liền thấy nơi xa, một tòa to lớn tuyết sơn chi đỉnh bên trên, xuất hiện một cái hình như hoa sen vật thể, chính lấy một loại nào đó đặc biệt phương thức, không ngừng xoay tròn. Cái kia hình như hoa sen vật thể, trong suốt bên trong mang theo một tia u lam, chừng một trận bóng rổ lớn nhỏ, mà nó phía dưới tòa kia tuyết sơn chi đỉnh, đã lộ ra màu nâu đậm tảng đá, vài luồng thành tịnh băng tuyết dung thủy, chính thuận lưng núi, không ngừng lên núi chân chảy xuống. Tại Hạ Vân nghĩ đến, cái kia hình như hoa sen vật thể, hẳn là đồ sơn yêu yêu bọn người, trong miệng vô căn băng liên. Ngay tại Hạ Vân nghĩ đến, cái kia vô căn băng liên, nên như thế nào thu lấy lúc, chỉ thấy phía trước bạch hạt cùng đồ sơn yêu yêu hai người, đột nhiên ra tốc, hướng đỉnh núi kia bay đi. Hai người rời đi thời khắc, còn hướng hậu phương mấy người hô, Liêu Vi, ngươi lập tức mang Hạ Vân, đi góc tây bắc trông coi. Bác cùng Lăng Minh, hai người các ngươi, đi đông bắc phương hướng nói xong, đồ sơn yêu yêu lại từ trong ngực lấy ra truyền tín ẩn trùng, đối với nó thì thầm một phen, lập tức thả. Hạ Vân mấy người, nghe được đồ sơn yêu yêu mệnh lệnh sau, lúc này khống chế chiến thú, liền hướng dự định phương vị bay đi. Trái lại tuyết sơn dưới chân, Mục Đề nhìn xem tuyết sơn chi đỉnh cảnh tượng, trong mắt đã lộ ra một tia vẻ ngon lệ, đối với bên cạnh nhị đệ Mục Sơn, phân phó nói, lao nhị, lập tức mang theo ảnh lạc còn có Khôi Sơn, rời đi nơi này. Vừa dứt lời, Mục Đề ngẩng đầu chỉ thấy một cái ẩn trùng, hướng hắn cấp tốc bay tới, lập tức đưa tay tiếp được, nghe xong côn trùng đều vang đằng sau, trên mặt của hắn mới lộ ra một tia đã lâu dáng tươi cười. Lão nhị, mang theo ảnh lạc còn có Khôi Sơn, đi hướng chính bắc. Mục Sơn nghe đại ca nói tới, lập tức mang theo hai cái đệ đệ, hướng chính bắc, đạp không mà đi. Rất nhanh, tất cả mọi người đã tới, chính mình cần đến nơi địa điểm, bắt đầu cảnh giới. Trái lại tuyết sơn chi đỉnh, thực lực mạnh nhất đồ sơn yêu yêu, Bạch Hạt cùng Mục Đề ba người, vừa đến vô căn băng liên vị trí không được, liền lập tức bắt đầu động thủ. Đồ sơn yêu yêu tụ lên tự thân tất cả vũ lực, lấy cực nhanh tốc độ bố trí xuống cách tuyệt vũ trận. Bạch Hạt cùng Mục Đề hai người nhìn nhau, lúc này xuất ra phong tồn đã lâu vũ khí, hướng nó rót vào tự thân pháp tắc chi lực, sau đó vọt thẳng nhập cách tuyệt vũ trận. Ở vào phương hướng tây bắc Hạ Vân, ngồi tại hổ giao ngao hải trên lưng, nhìn xem trên đỉnh núi đủ loại, trong mắt đều là không hiểu, nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể yên lặng nhìn xem. Chỉ là trong chớp mắt, Hạ Vân nguyên bản còn có thể thấy rõ cảnh tượng, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Ngay sau đó hắn liền nghe đến một tiếng phảng phất cái gì thanh âm vỡ vụn, sau đó chính là thiên địa biến sắc, mây đen ở trong chớp mắt toàn bộ hướng đỉnh núi kia chuyển đi. Trái lại trên đỉnh núi, đồ sơn yêu yêu bày ra cách tuyệt vũ trận, đã ở vừa rồi trong đụng chạm tổn hại, khoe miệng của nàng nhiều một vòng vết máu. Đối với tự thân sở thụ tổn thương, đồ sơn yêu yêu cũng không để ý tới, mà là trực tiếp gia nhập đang cùng vô căn băng liên đối kháng trong chiến trường. Mắt thấy đồ sơn yêu yêu liền muốn cùng cái kia vô căn băng liên trực tiếp tiếp xúc, Bạch Hạt chuyển tay một đao đến cận thân trước băng nhận được mở, lập tức đối với một đầu khác Mục Đề hô, đem nàng cho ta ngăn lại. Đội trưởng phân phó, Mục Đề tự nhiên không dám thất lễ, tùy ý một cây băng thứ xuyên qua bụng của hắn, ngăn tại đồ sơn yêu yêu, đi hướng vô căn băng liên trên đường. Điện hạ, hy vọng ngươi tự trọng, không để cho chúng ta khó làm, ngươi một khi xảy ra chuyện, ta cùng đội trưởng sau khi trở về, cũng không tốt bằng hàn giao. Nhìn xem bởi vì chính mình thụ thương Mục Đề, đồ sơn yêu yêu trên mặt, cũng không lộ ra bất luận cái gì tự trách chi sắc, ngược lại là nghiêm nghị quát, tránh ra. Đừng để ta lại nói lần thứ hai. Mắt thấy vị điện hạ này không nghe khuyên cáo, Mục Đề một bên đánh bay tới gần trước người băng nhận, băng thứ, một bên hướng Bạch Hạt hô, có thể làm, ta đã làm. Nói đi, Mục Đề bước ra rời đi đồ sơn yêu yêu trước người, hướng cái kia đã chuẩn bị rời đi vô căn băng liên công tới. Mục Đề vừa đi, Bạch Hạt lại không cách nào bước ra tới, đồ sơn yêu yêu lập tức từ trong ngực túi ra thú bên trong, móc ra một thanh quái dị đoàn đao, trực tiếp cắm vào ngực của mình. Một màn này, nhìn Bạch Hạt cùng Mục Đề hai người, trực tiếp lên tiếng kinh hô, ngươi điên rồi phải không, nhất định phải dùng cái kia cấm kỵ chi pháp mau đem cái kia tế tự chi nhận nổ a. Bạch Hạt khàn cả giọng hô to âm thanh, chuyển khắp toàn bộ băng nguyên. Nhìn vẻ mặt vội vàng Bạch Hạt, đồ sơn yêu yêu cũng không để ý tới, trong miệng nỉ nó nói, thứ ta muốn, ai cũng không có khả năng ngăn cản. Coi như hôm nay, cũng không được chương 530, thành công thu lấy vô căn băng liền chương 530, thành công thu lấy vô căn băng liền. Cứ việc đồ sơn yêu yêu nỉ non âm thanh rất nhỏ, nhưng vẫn như cũng bị Bạch Hạt cùng Mục Đề hai người nghe thấy, nhưng bọn hắn đã vô lực ngăn cản, chỉ có thể mặc cho nàng tiếp tục hành động. Mà trên đỉnh núi phát sinh đủ loại, nơi xa mấy cái phòng ngự chi địa, trừ Hạ Vân bên ngoài, những người khác thấy rất rõ ràng, nhưng bọn hắn không có ngăn cản năng lực, chỉ có thể lo lắng đợi tại nguyên chỗ chờ đợi. Hạ Vân mặc dù không nhìn thấy, nhưng trước đó câu kia tế tự chi nhận tương còn nói, hắn ngược lại là nghe cái rõ ràng, bận bịu đối đứng tại phía trước Liêu Vi hỏi, Vi nhi tỷ, cái gì là tế tự chi nhận a? Để Hạ Vân có chút ngoài ý muốn chính là, Liêu Vi cũng không trả lời vấn đề của hắn, mà là quay người đối với hắn dặn dò, ngươi tốt nhất tốt đợi ở chỗ này, không nên chạy loạn. Ta đi một chút liền về nói đi. Liêu Vi không có chút gì do dự, quay người liền hướng trên đỉnh núi phóng đi, lưu lại Hạ Vân đứng tại hổ giao ngao hải trên lưng. Mà lúc này trên đỉnh núi, đồ sơn yêu yêu đã đem trước đó cắm ở tim tế tự chi nhận rút ra. Sau đó, nàng tiện tay nắm dỉ máu tế tự chi nhận, một bước, hướng cái kia ngay tại không ngừng phát xạ băng thứ, băng nhận vô căn băng liền đi đến. Yêu yêu, mau dừng lại, hiện tại còn kịp, vội vàng chạy tới Liêu Vi, hướng đồ sơn yêu yêu hô lớn một câu. Đồ sơn yêu yêu nghe vậy, bước chân dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua vội vàng chạy tới Liêu Vi, khoe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng nụ cười sảng lạn. Vi Nhi, ta đã không có thời gian đi chờ đợi. Nếu như hôm nay bắt không được cái này vô căn băng liên, coi như ta tiến vào nguyên sơ chi địa, cũng không nhất định có thể còn sống đi ra. Nói xong, Đồ Sơn Yêu Yêu quay đầu, liền hướng cái kia Vô Căn Băng Liên lần nữa đi đến. Theo Đồ Sơn Yêu Yêu bước chân, trên không trung một bước rơi xuống, phía sau của nàng xuất hiện một đạo huyết sắc hư ảnh. Cái kia huyết sắc hư ảnh vừa mới xuất hiện, nó tán phát uy áp, liền ngay cả đã thất cấp đỉnh phong Liễu Vi cũng gánh không được, không tự chủ bắt đầu lui lại. Theo thời gian trôi qua, Đồ Sơn Yêu Yêu bước chân càng ngày càng chậm, nhưng nàng sau lưng huyết sắc hư ảnh cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng, cho đến lóe ra 10 đầu đuôi cao huyết hồ ở trong thiên địa xuất hiện, nàng mới dừng lại bước chân. Đến tận đây, liền ngay cả đang cùng Vô Căn Băng Liên dây dưa Bạch Hạt cùng Mục Đề hai người cũng tại cái kia huyết hồ sau khi xuất hiện lách mình trở ra, không dám có bất kỳ dừng lại. Theo hai người rời đi, sắc mặt trắng bệnh Đồ Sơn Yêu Yêu liền hướng về phía trước, cái kia không ngừng xoay tròn Vô Căn Băng Liên một chỉ. Tại Đồ Sơn Yêu Yêu ngón tay rơi xuống một khắc này, lóe ra 10 đầu đuôi cao huyết hồ lập tức phát ra một tiếng bén nhọn tê mình, hướng phía chính không ngừng xoay tròn Vô Căn Băng Liên nhảy lên mà đi. Cũng là tại huyết hồ tiếng kêu vang lên trong nháy mắt, Đồ Sơn Yêu Yêu chiến thú tứ vĩ bạch hồ Nguyệt Nhi cũng phụ họa gào rít đứng lên. So với Nguyệt Nhi hưng phấn, huyết hồ tiếng kêu ngược lại để phương xa Ngao Hải cùng Tiểu Hắc xui xẻo nhao nhao gào thét một tiếng, lập tức thu nhỏ thân hình giấu vào riêng phần mình chủ nhân trong ngực. Ngay sau đó, Hạ Vân liền thấy trên đỉnh núi cái kia thập vĩ huyết hồ đột nhiên biến lớn thân hình, một chảo hướng cái kia Vô Căn Băng Liên đập xuống, không ngừng xoay tròn Vô Căn Băng Liên. Tại cái kia thập vĩ huyết hồ thú chảo lúc sắp đến gần tự thân lúc, phảng phất sinh ra linh trí giống như, lúc này đỉnh chỉ xoay tròn, thu hồi tản ra cánh hoa, từ đỉnh núi thẳng tắp rớt xuống. Ngay sau đó, chính là một tiếng ầm ầm tiếng vang, cái kia Vô Căn Băng Liên trực tiếp đâm vào trong lòng núi, lần nữa triển khai cánh hoa, cuốn lên phụ cận băng tuyết, hướng cái kia đã đánh tới thập vị huyết hồ bay đi. Đại chiến tại thời khắc này chính thức bắt đầu. So với những người khác, Hạ Vân chỉ có thể nhìn thấy xa xa ngọn núi bên cạnh, một đoàn màu đỏ cùng một đoàn màu trắng, chính không ngừng lấy một loại phương thức quỷ dị quấn quýt lấy nhau, nó phát ra động tĩnh, liền ngay cả hắn cái này núp ở phía xa người đều chịu không được, chỉ có thể không ngừng rời xa. Ngay tại Hạ Vân vội vàng chạy xa lúc, mặc kệ là đông bắc phương hướng Đồ Sơn Bắc, Lăng Minh hai người, hay là hướng chính bắc Mục Sơn, Ảnh Lạc, Khôi Sơn ba huynh đệ, cùng sau đó lui ra khỏi chiến trường Liễu Vi, Bạch Hạt, cùng Mục Đề ba người, tất cả đều thần sắc lo lắng nhìn qua đỉnh núi bên cạnh, ngay tại đại chiến Vô Căn Băng Liên cùng thập vị huyết hồ. Trái lại trên đỉnh núi Đồ Sơn Yêu Yêu, thời khắc này nàng, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, chính không ngừng hướng trong miệng đốt lấy hình dạng, nhan sắc khác nhau đang dược, lấy duy trì thập vị huyết hồ không ngừng công kích. Theo thời gian trôi qua, có ngoại lực trợ giúp thập vĩ huyết hồ bắt đầu chiếm thượng phòng, chỉ thấy nó lấy 4 cái thú chảo ngăn chặn cái kia không ngừng xoay tròn Vô Căn Băng Liên, lại lấy 10 đầu linh hoạt huyết sắc cái đuôi lớn cuốn lấy những cái kia cánh sen, hung hăng rút ra lại nuốt vào huyết sắc miệng lớn. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Vô Căn Băng Liên theo cánh sen giảm bớt khí tức, cũng tại một chút xíu suy yếu, thẳng đến cái kia lớn như vậy bản thể bị không ngừng thôn vệ, chỉ còn lớn chừng bàn tay tim sen lúc, cái kia thập vĩ huyết hồ mới dừng lại động tác, ngẩng đầu hướng phía trên đỉnh núi Đồ Sơn Yêu Yêu kêu một tiếng. Đã cực kỳ suy yếu Đồ Sơn Yêu Yêu đột nhiên nghe được huyết hồ tiếng kêu, trên mặt không khỏi nhiều vẻ vui mừng, vội vàng nuốt một nắm lớn đang dược, mới lách mình hướng sườn núi chỗ Vô Căn Băng Liên bay đi. Cũng là tại thời khắc này, trước đó đi xa Bạch Hạt bọn người mới lần nữa trở về dưới núi, gánh vác chính mình thủ vệ chi trách. Vừa đến địa phương, Đồ Sơn Yêu Yêu lập tức lấy tế tự chi nhận thu hồi thập vị huyết hồ, lần nữa đưa nó cắm về lồng ngực của mình. Qua một hồi lâu, nàng mới chậm rãi đem nó rút ra, thu hồi tinh huyết của mình đằng sau. Đồ Sơn Yêu Yêu sắc mặt rõ ràng đã khá nhiều, nàng lập tức quanh chân ngồi dưới đất, đem đã trở thành lớn chừng bàn tay tim sen, lấy tay nhẹ nhàng nâng lên, đặt ở chính mình giữa lông mày. Chỉ có Hạ Vân, giờ phút này còn tại trong đống tuyết, hàng xích trở về chạy. Cũng không phải hắn chạy quá chậm, mà là trước đó động tinh thực sự quá lớn, hắn thật chịu không được, chỉ có thể không ngừng rời xa. Ngay tại Hạ Vân sắp đến chân núi lúc, ngẩng đầu chỉ thấy sườn núi chỗ, một đạo quang trụ màu u lam, xông thẳng tới chân trời. Nhìn xem cái kia xông lên trời quang trụ màu u lam, Hạ Vân không khỏi âm thầm nỉ non một tiếng, đây là thành. Mang theo một chút nghi hoặc, Hạ Vân vừa tới chân núi, chỉ thấy Đồ Sơn Yêu Yêu mang theo một đoàn người, chiều sơn hạ đi tới. "Nha, ngươi có thể tính trở về." Nhìn xem mặt mũi tràn đầy ngu ngơ Hạ Vân, Đồ Sơn Yêu Yêu không khỏi trêu chọc một câu, tiến lên méo méo khuôn mặt của hắn. Kỳ thật, cũng là không trách Hạ Vân, trong khoảnh khắc đó sửng sốt, mà là hắn vừa rồi tại trong chốc lát, không biết là nguyên nhân gì, thế mà thấy được Đồ Sơn Yêu Yêu khuôn mặt. Đó là như thế nào khuôn mặt? Đã có nữ nhân kiều mị, lại có thiếu niên giống như khí khái hào hùng, để Hạ Vân thực sự nghĩ không ra, nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung. Không đợi Hạ Vân kịp phản ứng, Lăng Minh cũng tới trước, nhéo nhéo khuôn mặt của hắn, tán thưởng nói một câu, xúc cảm không sai, khó trách Yêu Yêu trước kia luôn luôn nhắc lên rốt cục kịp phản ứng Hạ Vân, vừa định phản kháng, chỉ thấy Lăng Minh đã thu hồi, nặng cái kia như là loại băng hàn tay nhỏ. Đồng thời, Đồ Sơn Bắc cũng đi lên phía trước, vỗ nhẹ lên Hạ Vân bả vai, trêu chọc nói một câu, cũng không trách các nàng dạng này, dù sao ngươi khuôn mặt nhỏ này vừa trắng vừa mềm, ai gặp không muốn bóp một thanh. Đi thôi, chúng ta có thể đi về dứt lời, Hạ Vân thở phì phò thả ra hổ giao ngao hải, hướng về đã chạy xa Đồ Sơn Bắc đuổi theo. Chương 531 Tạm Lưu Hoang Lang Bộ Lạc. Chương 531, Tạm Lưu Hoang Lang Bộ Lạc. Tại Hạ Vân cùng Đồ Sơn Bắc hai người vui cười đùa giỡn ở giữa, đám người bước lên đường về. Chỉ bất quá, vì chiếu cố Đồ Sơn Yêu Yêu thương thế, tất cả mọi người là mặt trời mọc mà đi, mặt trăng lên mà hơi thở, không còn như trước kia bình thường, đi cả ngày lẫn đêm. Đường về phía trên, một đoàn người cũng không gặp được băng diễm lam giáp tước, thuận lợi tại ngày thứ 13, đạt tới Hoang Lang Bộ Lạc phạm vi. Trên không trung, nhìn xem cái kia hoàn toàn như trước đây, đứng tại bộ lạc cửa ra vào Ngũ Phong, Bạch Hạc hướng cái khác Đồ Sơn yêu yêu đề nghị, nếu không, chúng ta đi Hoang Lang bộ lạc ở vài ngày đi. Dù sao, ngươi bây giờ thân thể còn rất yếu ớt. Càng đi về phía trước mấy ngày, xuyên qua băng nguyên sau, tiến vào mảnh kia Phong Khiếu Tuyết Sơn, liền không thể lặng không phi hành, lấy ngươi bây giờ tình trạng cơ thể, rất khó chống xuống tới Đồ Sơn yêu yêu nghe được Bạch Hạc nói tới, do dự mãi, hay là gật đầu đáp ứng, vậy liền đi Hoang Lang bộ lạc, đợi mấy ngày đi. Bất quá, chúng ta không có khả năng chống đợi. Dù sao, nơi này vốn là con mồi thưa thớt, chúng ta không có khả năng hao phí bọn hắn tài nguyên đi, biết. Những chuyện này ngươi không cần nhiều lời, ta tự nhiên sẽ làm tốt nhìn xem còn chuẩn bị nói tiếp Đồ Sơn yêu yêu, Bạch Hạc cười đánh gãy, lúc này để đội ngũ dừng lại, trước một bước đi Hoang Lang bộ lạc trước cửa. Ngu Phong, chúng ta lại gặp mặt. Ta có mấy cái đồng bạn, hiện tại bản thân bị trọng thương, muốn tại các ngươi Hoang Lang bộ lạc tĩnh dưỡng mấy ngày, ngươi xem coi thế nào. Vừa đến bộ lạc trước cửa, Bạch Hạc liền đối đứng tại cửa ra vào, cự nhân chiến sĩ thủ vệ nói rõ đến bởi vì dù sao đã từng quen biết, Ngu Phong tự nhiên tin tưởng trước mắt người quân này, lúc này oang oang gật đầu đáp lại, tu dưỡng có thể. Nhưng chúng ta Hoang Lang bộ lạc tình huống, ngươi cũng biết, thạch ốc căn bản đáng không ra, các ngươi chỉ có thể chính mình mắc lều đồng dứt lời. Bạch Hạc lúc này mới hướng trời xa Đồ Sơn yêu yêu bọn người, làm thủ thế, để bọn hắn tới. Mặc dù đã gặp cự nhân chiến sĩ, nhưng Hạ Vân lần nữa nhìn thấy hắn, hay là cảm giác rất thần kỳ, vừa định hướng bên cạnh Đồ Sơn bác, hỏi thăm một chút liên quan tới cự nhân bộ lạc sự tình, quay đầu chỉ thấy một cái cao hơn 3 mét cự nhân tiểu hài, từ trong bộ lạc chạy ra, hướng phía cửa thủ vệ kia hô, "A phụ, a phụ, a mẫu hôm nay nấu tay gấu, để cho ngươi nhanh đi về ăn chút." Sau đó, một đoàn người ngay tại thủ vệ chiến sĩ Ngu Phong mời mọc, tiến vào Hoang Lang bộ lạc. Không chung quan sát bên dưới, Hạ Vân ngược lại là không có cảm thấy có cái gì, có thể sau khi đi vào, hắn mới nhìn rõ những thạch ốc kia, đại bộ phận đều vùi lấp dưới đất, chỉ có nóc phòng vị trí mới có thể lộ ra, không biết nó hướng dưới mặt đất dọc theo vào sâu. Càng khiến người ta kinh dị là, mỗi tòa trước nhà đá đều trưng bày một cái, đủ để dung nạp hơn 10 người bạc đá. Giờ phút này, có chút bạc đá bên dưới đã giấy lên lửa lớn rừng rực, trong đó đun như khối thịt, thèm Hạ Vân đều có chút chảy nước miếng. Cũng là không trách Hạ Vân bộ dáng như thế, hắn đã thời gian thật dài chưa từng ăn một ngụm nóng hổi. Ngay tại Hạ Vân nghĩ đến muốn hay không đi tìm cái kia canh giữ ở cửa ra vào cự nhân chiến sĩ, muốn khối thịt tắt lúc, quay đầu chỉ thấy Bạch Hạc đã tiến lên bắt đầu thương lượng. Ngu Phong, có thể đem nhà ngươi thị thú vật cho ta đều đặn một chút sao? Buổi sáng ngày mai, ta liền dẫn người đi băng nguyên bên trên, đi săn bạch hùng. Đang chuẩn bị dùng cốt mâu, cắm ra một khối tay gấu, Ngu Phong nghe vậy, quay đầu nhìn xem Bạch Hạc, cười trả lời, đương nhiên có thể, nói, hắn liền từ bên cạnh, lấy ra một cái đường kính không xuống 5 mét bàn đá, từ trong vạc đá cắm ra, hơn 10 khối đường kính tại chừng 1 mét thì gấu. Bạch Hạc cũng không khách khí, lập tức hai tay nâng lên bàn đá, hướng Hoang Lang bộ lạc bên trong, đám người bọn họ dựng lều vài chỗ, bước nhanh tới. Đến, đều tới ăn chút vừa đến địa phương, Bạch Hạc liền hướng một đoàn người hô. Vừa dứt lời, Hạ Vân một cái bước xa liền xông lên phía trước, cướp tới một khối thịt gấu, bắt đầu ăn như hổ đói, cho đến đem trọn khối thịt tan hết tất cả sau, hắn mới thỏa mãn liếm môi một cái. Những người khác khách quan Hạ Vân cũng không kém bao nhiêu, chỉ có Đồ Sơn yêu yêu, Liêu Vi cùng Lăng Minh ba nữ nhân, tướng ăn còn tốt xem chút. Hơn 10 khối đường kính chừng 1 mét thịt gấu, đối với một đoàn người tới nói, chỉ có thể là lót dạ một chút, ăn no là không thể nào. Ngay tại những người khác đã bắt đầu gặm thịt khô lúc, Hạ Vân chẳng biết xấu hổ, xuất ra chính mình hoàng kim đại hoa, đi hướng chính một ngụm một miếng thịt thủ vệ chiến sĩ bên cạnh, nhỏ giọng hỏi một câu, "Lại thuốc, có thể cho ta điểm canh thịt không?" Đang ngồi ở vạc đá bên cạnh, ăn như gió cuốn Ngu Phong, nghe được Hạ Vân sở cầu, quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh tiểu bất điểm, lập tức há mồm cười ra tiếng, lộ ra mười mấy cái đầu người lớn nhỏ, lóe ra sâm bạch chi quang răng, từ trong tay hắn cầm qua kim hoa, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng nắm, hướng trong vạc đá thật xấu múc một chút. "Cho, tiểu gia hỏa, cầm lấy đi." Nhìn xem trong nồi thịt nát cùng lơ lửng ở trong canh vắng dầu, Hạ Vân mặt mày hớn hở đến, tiếp nhận chính mình kim hoa, vui vẻ hướng lều vải chạy tới. Vừa đem nồi trên mặt đất cất kỹ, Hạ Vân còn không có xuất ra bát của mình, ngẩng đầu chỉ thấy Đồ Sơn Bắc cùng Lăng Minh hai người đã đem chén của bọn hắn ngã vào trong nồi. Chỉ là hơn 10 trong khi hô hấp, Hạ Vân cùng Đồ Sơn Bắc còn có Lăng Minh ba người liền đem trong nồi thịt nát cùng nước canh ăn hết tất cả, uống sạch. Đến tận đây, ba người mới hài lòng trở lại riêng phần mình lều vải. Mà một màn này ngược lại là đem Liễu Vi nhìn có chút muốn cười. Thời gian thoáng qua liền đến ngày kế tiếp bình minh. Dậy thật sớm Bạch Hạc, lúc này gọi tới đám người, phân phó nói, "Hôm nay, ta chuẩn bị đi băng nguyên bên trên, tìm kiếm băng nguyên Bạch Hùng cùng Tuyết Tê tung tích, ai nguyện ý đi?" Thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, Hạ Vân cái thứ nhất đáp lại, "Ta đi." Hắn vừa nói xong, những người khác cũng nhao nhao hưởng. Cuối cùng, Bạch Hạc quyết định, tất cả nam tính toàn bộ tiến về băng nguyên, tìm kiếm băng nguyên Bạch Hùng cùng Tuyết Tê tung tích. Những người khác phân tán, Đồ Sơn bắt mang Hạ Vân cùng một chỗ. Quyết định xuất hành nhân tuyển, một đoàn người lúc này ra Hoang Lang bộ lạc, hướng băng nguyên nơi ở, đạp không mà đi. So với những người khác, Hạ Vân cùng Đồ Sơn Bắc hai người, mặc dù thực lực kém cỏi nhất, nhưng bọn hắn có chiến thú làm phụ trợ, tìm kiếm hung thú thời điểm cũng thuận tiện rất nhiều. Rất nhanh, một đoàn người ngay tại giữa trưa thời điểm đến băng nguyên chỗ, lúc này bắt đầu chia tán hành động, ước định tối mai trước đó tại hướng tây nam, tòa kia cao nhất tuyết sơn bên trên tập hợp. Những người khác vừa đi, Đồ Sơn Bắc lập tức đối với mình chiến thú Tiểu Hắc phân phó nói, nhanh nghe, phụ cận có hay không hung thú ẩn hiện. Vừa nói xong, Đồ Sơn Bắc quay đầu chỉ thấy Hạ Vân chiến thú Hổ Giao Ngao Hải đã phát ra một tiếng hưng phấn gầm nhẹ. Chương 532, Băng Nguyên đi săn chương 532, Băng Nguyên đi săn gặp hổ giao ngao hải đã có chỗ phát hiện, Đồ Sơn Bắc bận bịu đối với Hạ Vân hỏi, ở chỗ nào? Vừa dứt lời, Hạ Vân liền chỉ vào phương hướng tây bắc nói ra, ngao hải vừa rồi nói cho ta biết, nó tại phương hướng kia, người được hung thú lưu lại mùi đi thôi, mau đuổi theo đi qua nhìn một chút, có lẽ những tên kia còn chưa đi xa, nói đi, liền để hổ giao ngao hải hướng về phương hướng tây bắc đạp không mà đi. Đồ Sơn Bắc thấy thế, vội vàng để tiểu hắc đuổi theo. Hai người hai thú trải qua gần nửa giờ truy tung, ngay tại băng nguyên bên trên trong đống tuyết phát hiện vài bãi màu vàng nhạt thấm nước đáy. Tiểu hắc lúc này nghẹn ngào một tiếng, chủ nhân đã không xa, hẳn là loài gấu hung thú lưu lại. Nghe được chiến thú tiểu hắc truyền âm, Đồ Sơn Bắc lúc này chào hỏi Hạ Vân một tiếng, đi thôi, cùng ta cùng một chỗ. Ngươi bây giờ dù sao chỉ là ngũ cấp, băng nguyên bên trên hung thú đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, ta cũng không phải rất rõ ràng dứt lời. Hai cái chiến thú tại riêng phần mình chủ nhân mệnh lệnh dưới, đồng thời lựa chọn một đầu truy tung lộ tuyến, hướng băng nguyên chỗ sâu đuổi theo. Không bao lâu, đứng tại hổ giao ngao hải trên lưng, Hạ Vân liền thấy phương xa băng nguyên bên trên, một tòa như là ngọn núi nhỏ màu trắng giống như màu trắng hung thú, chính nhanh chóng chạy vội, hẳn là Bạch Hạc trong miệng nói tới, băng nguyên bạch hùng. Hạ Vân vừa định dương cung cài tên, quay đầu chỉ thấy Đồ Sơn Bắc đã đem trong tay cốt mâu bắn ra ra ngoài. Đồ Sơn Bắc ném cực chuẩn, cốt mâu trực tiếp bắn thủng cái kia băng nguyên bạch hùng thân thể, lộ ra điểm điểm huyết hoa, chiếu xuống trắng loáng băng nguyên phía trên, sau đó chính là vài tiếng băng nguyên bạch hùng tiếng kêu rên vang lên. Các loại Hạ Vân cưỡi hổ giao ngao hải đuổi tới cái kia băng nguyên bạch hùng bên cạnh lúc, thấy nó còn tại thở dốc, lúc này bắn ra, sớm đã khoác lên trên dây mũi tên. Để băng nguyên bạch hùng giải thoát đằng sau, Hạ Vân mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ nó. Chiều cao khoảng 30m, vai cao 7m trên dưới, người khoác màu trắng da lông, thú trảo hơi ngắn, chỉ có không đủ 1m, càng khiến người ta kinh dị là đầu của nó so với hình thể của nó tới nói, thực sự quá nhỏ. Băng nguyên bạch hùng trên thân kỳ lạ nhất chính là mũi của nó, so mặt khác loài gấu hung thú lớn không chỉ gấp đôi. Theo sát mà đến Đồ Sơn Bắc, gặp Hạ Vân còn đang dò xét cái này băng nguyên bạch hùng, lúc này cười nói, đừng xem, đây chỉ là một tiểu gia hỏa, lớn hẳn là còn ở phía trước. Sau đó, hai người liền cưỡi chiến thú, lần nữa hướng băng nguyên chỗ sâu bước đi. Nhưng dòng dã bay hơn 2 giờ, hai cái chiến thú đều không có bất luận phát hiện gì, chỉ có thể đường cũ trở về, hướng chính tây bay đi. Lần này, hai cái chiến thú không có bay bao xa, liền riêng phần mình có phát hiện, lý do an toàn, Hạ Vân vẫn như cũ đi theo Đồ Sơn Bắc, hướng tiểu hắc phát hiện vị trí đó, bắt đầu truy tung. Không đến 20 phút, hai người hai thú liền thấy băng nguyên bên trên trong đất tuyết xuất hiện lần nữa một cái băng nguyên bạch hùng. Chỉ bất quá cái này một cái so với lần trước săn giết cái kia lớn hơn 2 lần, hẳn là chỉ lục cấp đỉnh phong hung thú. Lâu không động thủ, Hạ Vân muốn cầm cái này lục cấp đỉnh phong băng nguyên bạch hùng luyện tay một chút, vừa muốn có hành động liền bị Đồ Sơn Bắc ngắt lời nói, vẫn là thôi đi, gia hỏa này phương thức công kích ta cũng không phải rất rõ ràng, vạn nhất ngươi phải có cái sơ suất, ta sau khi trở về không tiện bằng dao. Nghe đến đó, Hạ Vân chỉ có thể coi như thôi. Mắt thấy Đồ Sơn Bắc tay cầm cốt mâu, lách mình đi cái kia lục cấp đỉnh phong băng nguyên bạch hùng bên cạnh, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, trực tiếp một mâu, đem cái kia băng nguyên bạch hùng đầu đâm xuyên. Đem lục cấp đỉnh phong băng nguyên bạch hùng giải quyết, giao cho tiểu hắc nuốt vào trong bụng không gian, hai người hai thú mới hướng hổ giao ngao hải khi trước phát hiện vị trí đó, lần nữa tìm kiếm. Để cho người ta có chút ngoài ý muốn chính là, lần này phát hiện hung thú, không phải là băng nguyên bạch hùng, cũng không phải Bạch Hạc trước đó nói tới tuyết tê, mà là một cái thân dài chừng 3 thước, vai cao không tới 1m ngân sắc hồ ly. Nhìn xem bị bọn hắn bị hù run lập cập, không dám có bất kỳ động tác cái kia ngân sắc hồ ly, Hạ Vân hơi cảm giác, liền phát hiện nó chỉ là một cái tam cấp hung thú. Thấy vậy, Hạ Vân đối với bên cạnh Đồ Sơn Bắc nói ra, gia hỏa này hình thể nhỏ như vậy, cũng không có nhiều thịt, lời còn chưa dứt, Đồ Sơn Bắc liền cười ngắt lời nói, ta cũng không nói, muốn đem tiểu gia hỏa này làm thịt tan thì ta. Chẳng lẽ ngươi quên, chúng ta Đồ Sơn thị tộc đồ đằng, chính là 10 đôi cáo. Dưới tình huống bình thường, tại giã ngoại gặp phải cáo loại hung thú, chỉ cần nó không công kích chúng ta Đồ Sơn thị tộc người, đều sẽ tha thứ nhất mệnh. Thậm chí tại cáo loại hung thú thụ thương sau, chúng ta sẽ còn tiến hành nhất định cứu chữa vật nhỏ này, đợi ở chỗ này đoán chừng cũng không sống nổi quá dài. Ta hôm nay liền phát cái thiện tâm, đưa nó mang về Đồ Sơn thị tộc, nhìn xem có người hay không nguyện ý đưa nó thu làm chiến thú. Nói, Đồ Sơn bắt một cái lắp mình, đem trong đất tuyết co rúm lại thành một đoàn ngân sắc hồ ly một thanh mò lên, mới nhìn Hạ Vân nói ra, đi thôi, chúng ta đi ước định địa điểm chờ lấy. Hạ Vân nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, trả lời một câu, hiện tại liền đi địa điểm ước định có phải hay không có chút sớm? Một chút đều không còn sớm, dù sao cái này băng nguyên bên trên hung thú cũng không nhiều, chúng ta đã săn giết 2 cái băng nguyên bạch hùng, lại nhiều chính là lãng phí. Đồ Sơn Bắc cười đáp lại. Đến tận đây, hai người hai thú mang theo ngân sắc hồ ly, hướng địa điểm ước định bay đi. Chờ bọn hắn đến lúc, bầu trời phía trên đỉnh núi không một người. Thấy không có người trở về, mà sát trời đã tối, Hạ Vân cùng Đồ Sơn Bắc hai người, lúc này quyết định đi chân núi lùn cây phụ cận chỉnh đốn một đêm. Ban đêm bên cạnh đống lửa, Đồ Sơn Bắc để chiến thú tiểu hắc phun ra một cái băng nguyên bạch hùng thi thể, cắt lấy một đầu chân thú sau, lại để cho nó lần nữa nuốt trở lại thể nội. Sau đó, Hạ Vân liền cùng Đồ Sơn Bắc hai người cùng một chỗ xử lý băng nguyên bạch hùng chân thú, mà bị hai người mang về cái kia ngân sắc hồ ly thì trông mong ngồi xổm ở giữa hai người, cũng không chạy loạn, cũng bất loạn động. Nhìn nó kia đang thương dáng vẻ, Hạ Vân lúc này từ chân thú bên trên cắt lấy cánh tay lớn nhỏ một đầu thịt thú vật, ném cho nó nói, cho ăn đi. Có lẽ là nghe hiểu Hạ Vân trong miệng chi ý, lại có lẽ phát giác được hai người đối với nó cũng không có bất kỳ thương tổn gì ý tứ, cái kia ngân sắc hồ ly tại thịt thú vật rơi xuống đất một khắc này liền một ngụm điêu lên, bắt đầu liều mạng xé rách. Theo bóng đêm dần dần dày, Hạ Vân cùng Đồ Sơn Bác hai người đã đem chân thú xử lý hoàn tất, cũng đem nó xuyên thành lục xuyến, đặt ở bên cạnh đống lửa bắt đầu nướng. Đang chờ đợi trong lúc đó, Hạ Vân hướng Đồ Sơn Bác hỏi nghi ngờ trong lòng. Có thể cùng ta nói một chút, cự nhân bộ lạc là chuyện gì xảy ra sao? Vì cái gì chúng ta đi vào hoang lang bộ lạc sau, chỉ thấy một người, những người khác đâu? Đảo lộn một chút trong tay lục xuyến, Đồ Sơn Bác mới cười giải thích nói, Bác địa cự nhân bộ lạc vốn là nhân khẩu thưa thớt, đi săn thời điểm thường thường đều là toàn viên xuất động, sẽ chỉ lưu lại số ít mấy người đến trông giữ bộ lạc, liền lấy chúng ta bây giờ tạm lưu hoang lang bộ lạc tới nói, bọn hắn tất cả nhân viên chung vào một chỗ, tuyệt đối sẽ không vượt qua 200. Cự nhân chiến sĩ, mặc dù nhân số thưa thớt, nhưng bọn hắn chiến lực thường thường so ngang cấp nhân tộc cao hơn ra gấp trăm lần không chỉ. Nhưng tất cả những thứ này cũng sẽ ở ngươi tấn cấp, tiến vào thất cấp sau có thể cải biến, nhưng có một chút người đến rõ ràng, một khi cùng cự nhân chiến sĩ đối kháng, ngươi liền phải ngay đầu tiên xuất ra chính mình tất cả chiến lực, đi cưỡng ép thủ thắng. Bằng không, thời gian hơi kéo một lúc lâu, ngươi còn muốn chiến thắng bọn hắn, chính là si tầm vọng tưởng. Đi, không nói, thịt cũng khá, mau ăn đi. Có một số việc, chờ ngươi về sau đã trải qua, tự nhiên sẽ minh bạch. Chương 533, Đồ Sơn yêu yêu lựa chọn. Chương 533, Đồ Sơn yêu yêu lựa chọn. Ăn uống no đủ sau, Hạ Vân cùng Đồ Sơn Bác hai người liền đi đi ngủ. Mà bọn hắn chiến thú thì là thu nhỏ thân hình, nằm ngoài riêng phần mình trên người chủ nhân. Ngược lại là bị hai người mang về cái kia ngân sắc hồ ly, vẫn luôn cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, có chút động tĩnh, nó liền sẽ kinh ngồi mà lên, thẳng đến nửa đêm lúc, nó mới hướng Hạ Vân bên cạnh nhích lại gần. Lê Minh, chớp mắt là tới. Ngày mới hơi sáng, Hạ Vân liền bị mấy tiếng cười to đánh thức, ngồi dậy chỉ thấy ước định cẩn thận trên đỉnh núi, đã xuất hiện hai người, Ảnh Lạc cùng Mục Sơn. Hai người huynh đệ trông thấy chân núi, nhưng ngồi dậy Hạ Vân mới phát hiện chính mình thế mà đã chậm một bước, lúc này liền hướng dưới núi chạy tới. Bắt, Hạ Vân, hai người các ngươi bắt được mấy cái hung thú, tính tình tương đối xúc động Ảnh Lạc, dẫn đầu hỏi thăm. Có thể vừa nghiêng đầu, Ảnh Lạc lại trông thấy, nằm ngoài giữa hai người cái kia ngân sắc hồ ly, lúc này hỏi, vật nhỏ này, ở đâu ra? Nghe được Ảnh Lạc lời nói, Đồ Sơn Bắt trên khuôn mặt, không khỏi hiện hiện một vòng tốt sắc, ta cùng Hạ Vân, chỉ bắt được hai cái băng nguyên mạnh hùng, về phần cái kia ngân sắc hồ ly, là ngoài ý muốn đoạt được, chuẩn bị đưa nó mang về trong tộc. Đúng rồi, hai huynh đệ các ngươi đâu? Ảnh Lạc nghe vậy vừa định nói chuyện, liền bị chính mình nhị ca Mục Sơn đánh gãy, không phải hô hào, ê, chưa ăn nó sao? Thừa dịp hiện tại, không đi nướng điểm thịt. Đuổi đi đệ đệ, Mục Sơn mới nhìn Hạ Vân cùng Đồ Sơn Bắt hai người nói ra, ta cùng Ảnh Lạc bên này chỉ săn được một cái tuyết tê, nhưng hình thể rất không tệ, hẳn là đủ chúng ta ăn một thời gian. Đại ca của ta cùng lao tứ bên kia cũng tại hôm nay rạng sáng truyền tin, không có bất kỳ cái gì thu hoạch, hiện tại đã hướng trở về. Về phần đội trưởng bên kia, ta còn không có hỏi. Ngay tại mấy người đang khi nói chuyện, đi đến một bên Ảnh Lạc đã bắt đầu hành động. Sau đó, một nhóm bốn người ăn một chút tuyết tê thịt, trong lúc rảnh rỗi bên dưới liền đem ba cái thi thể hung thú toàn bộ chất thành một đống, bắt đầu xử lý. Đây cũng là để cái kia ngân sắc hồ ly được tốt, đại bộ phận không thể ăn nội tạng đều tiến vào bụng của nó. Về phần ruột và dạ dày loại hình đồ vật, toàn bộ bị Đồ Sơn Bác dùng bạc đá thu vào. Đợi đến Hạ Vân bốn người làm xong lúc, Mục Đề cùng Khôi Sơn hai huynh đệ cũng lần lượt trở về, chỉ có làm đội trưởng Bạch Hạt tạm thời còn chưa trở về. Đằng sau, mấy người một mực chờ đến tới gần lúc chạm vào tối, Bạch Hạt thân ảnh mới ở phía xa chân trời xuất hiện. Hắn vừa mới rơi xuống đất, liền đối với mấy người phân phó nói, thời gian cũng không sớm, chúng ta về Hoang Lang bộ lạc. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, mấy người nhao nhao đằng không mà lên, hướng Hoang Lang bộ lạc chỗ phương vị, mau chóng bay đi. Chờ bọn hắn đến lúc, đêm đã khuya. Canh giữ ở bộ lạc cửa ra vào Ngô Phong, nhìn xem về muộn mấy người, hoang hoang mà hỏi, thu hoạch như thế nào? Vẫn được, hẳn là có thể kiên trì đến, để cho chúng ta rời đi bắc địa, dẫn đầu Bạch Hạt thuận miệng trả lời một câu. Hai người cũng không quá nhiều bắt chuyện, Bạch Hạt liền mang theo Hạ Vân mấy người tiến vào Hoang Lang bộ lạc. Vừa tới lều vải chỗ khu vực, chỉ thấy Lăng Minh tiến lên đón đến hỏi thăm, đội trưởng, các ngươi lần này thu hoạch như thế nào a? Vừa nói xong, Lăng Minh liền liếc thấy bị Đồ Sơn Bắt sách ở trong tay ngân sắc hồ ly, lúc này hai mắt sáng lên đưa tay nói, vật nhỏ này cái nào tìm, có thể cho ta sao? Đồ Sơn Bắt nghe vậy vừa định cự tuyệt, ngẩng đầu chỉ thấy Đồ Sơn yêu yêu cùng Nguyệt Nhi đã xuất hiện tại lều vải của nàng cửa ra vào. Nói thẳng, đem tiểu gia hỏa kia giao cho ta đi. Đồ Sơn yêu yêu là ai? Đồ Sơn Bác tự nhiên rõ ràng, hắn không có chút gì do dự, liền đem sách ở trong tay ngân sắc hồ ly giao cho trong tay nàng. Sau đó, mới nhìn Lăng Minh, một mặt ấy này nói, không phải ta không cho ngươi, là điện hạ muốn nghe vậy. Lăng Minh nhìn thoáng qua Đồ Sơn Bác, lại liếc mắt nhìn Đồ Sơn yêu yêu, thở phì phò hừ một tiếng, con người trở về trướng đồng của mình. Lăng Minh vừa đi, Đồ Sơn yêu yêu liền ôm ngân sắc hồ ly, đối với Bạch Hạt nói ra, ngươi cũng biết, thời gian của ta rất căng, nhiều nhất chỉ có thể ở nơi này lại dừng lại 3 ngày, chuyện còn lại ngươi tận lực căn bài, thời gian vừa đến chúng ta liền phải đúng giờ rời đi. Dứt lời, Bạch Hạt nhẹ gật đầu. Đến tận đây, một đoàn người mới lấy trở lại trướng đồng của mình đi nghỉ ngơi. Không đợi Lê Minh đến lần nữa, đám người liền bị một trận tiếng bước chân nặng nề đánh thức. Từ lều vải thò đầu ra, chỉ thấy Hoang Lang bộ lạc bên trong không lớn trên quảng trường đã nhiều trên dưới 100 đạo thân ảnh, mỗi người bọn họ thân cao đều tại 10 mét trở lên, trong đó kẻ cao nhất thẳng bước 20 mét trên dưới. Ngô Phong, những khách nhân kia đâu? Thân hình cao nhất cự nhân kia chiến sĩ hướng đã từ cửa ra vào trở về thủ vệ chiến sĩ hỏi thăm. Nghe được thủ lĩnh yêu cầu, Ngô Phong lập tức oang oang trả lời, Long Vu thủ lĩnh, những cái kia Đồ Sơn thị tộc khách nhân đều ở bên kia nói, hắn liền hướng bộ lạc cửa ra vào phương hướng nơi hẻo lánh kia chỉ. Hoang Lang bộ lạc bên trong tiếng nói chuyện, Đồ Sơn Yêu Yêu vừa mới nghe thấy, liền từ trong lều vải đi ra, nhìn xem vị kia Long Vu thủ lĩnh, cười ân cần thăm hỏi nói, "Đồ Sơn thị tộc, Đồ Sơn Yêu Yêu gặp qua Long Vu thủ lĩnh. Lần này tới các ngươi Hoang Lang bộ lạc có nhiều cái dày, ta sẽ giao cho các ngươi, nhất định thù lao lời còn chưa dứt." Vị kia thân cao tầm chừng 20 thước Long Vu thủ lĩnh, liền vung hắn cái kia to bằng cái thớt bàn tay, ngắt lời nói, "Thù lao thì không cần. Cùng là nhân tộc, đã các ngươi tới Bắc Địa, lại đi ngang qua ta Hoang Lang bộ lạc, cho các ngươi một cái tạm thời chỗ nương thân, cũng là nên. Nhưng ta hiện tại có một chuyện muốn nhờ, hy vọng ngươi có thể đáp ứng." Nghe được vị này Long Vu thủ lĩnh nói tới, Đồ Sơn Yêu Yêu lúc này gật đầu nói, "Có chuyện gì, xin mời nói thẳng. Chỉ cần ta có thể làm được, tất không chối từ gặp vị này Đồ Sơn thị tộc người đầu lĩnh đáp ứng." Long Vu thủ lĩnh không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lập tức nói ra, "Kỳ thật, đối với các ngươi Đồ Sơn thị tộc tới nói, cũng không phải việc khó gì. Năm ngoái, chúng ta Hoang Lang bộ lạc ra đời 47 cái hài nhi, nhưng đối với chúng ta tới nói, thật nhiều lắm. Bằng vào chúng ta hiện hữu năng lực, nhiều nhất chỉ có thể nuôi dưỡng 30 hài nhi, bình an lớn lên. Nhưng chúng ta Hoang Lang bộ lạc, khoảng cách vùng địa cực vòng mánh mã bộ lạc thực sự quá xa, không cách nào đem những cái kia hài nhi an toàn đưa đến. Nếu như ngươi không thể đem bọn hắn mang đi, vậy ta chỉ có thể ở bọn hắn trước 3 tuổi, đem thêm ra tới cái kia 17 cái hài nhi, toàn bộ xử lý sạch." Sau khi nói xong, Long Vu thủ lĩnh trên mặt đều là đắng chát, liền ngay cả bên cạnh hắn, cái kia không đủ cao 5 mét tự nhân tư tế, cái kia tràn đầy nếp nhăn trong hốc mắt, cũng chảy ra nước mắt. Nhìn xem những này Hoang Lang bộ lạc trên mặt người, cái kia một mặt mong đợi thần sắc, Đồ Sơn Yêu Yêu biết, những người này là đang buộc nàng làm lựa chọn, mà nàng một khi cự tuyệt, không thể nghi ngờ là đưa cái kia 17 cái hài tử đi chết. Suy tư liên tục sau, Đồ Sơn Yêu Yêu nhìn xem ở đây tất cả Hoang Lang bộ lạc cự nhân, cao giọng nói, "Ta có thể mang đi, thêm ra tới cái kia 17 cái hài nhi, nhưng các ngươi nhất định phải chắc đức, bọn hắn cùng Đồ Đằng liên hệ. Chỉ có bọn hắn, cùng các ngươi lại không liên quan sau, ta mới có đầy đủ lý do đi thuyết phục Đồ Sơn thị tộc trưởng lão hội để bọn hắn thu lưu, vốn nên thuộc về Bắc Địa cự nhân. Đến lúc đó, coi như trưởng lão hội không thông qua, ta cũng sẽ đem bọn hắn an bài đến ta tư nhân quyền sở hữu, để bọn hắn bình an lớn lên. Như thế nào?" Chương 534, Di Đồ Tư Tế lựa chọn. Chương 534, Di Đồ Tư Tế lựa chọn. Nghe được Đồ Sơn Yêu Yêu lời nói, những cái kia đa sinh hải tử cự nhân phụ mẫu lúc này khóc ra thành tiếng, nhao nhao quỳ trên mặt đất, hướng Long Vu thủ lĩnh cùng Tư Tế khóc cầu đạo, "Đều là chúng ta không tốt, nhất định phải đem bọn hắn sinh ra tới, nhưng bọn hắn một khi cùng Đồ Đằng chặt đứt liên hệ, tương lai liền không thể thức tỉnh, trở thành một cái hợp cách cự nhân chiến sĩ, làm sao thu hoạch con mồi, chẳng lẽ muốn dựa vào Đồ Sơn thị tộc người một mực nuôi sao? Van cầu ngươi, thủ lĩnh Vu, không cần từ bỏ những hài tử kia, cùng lắm thì chúng ta ăn ít một chút, cũng sẽ đem bọn hắn nuôi dưỡng lớn lên, chờ bọn hắn sau khi thành niên, liền đem bọn hắn đưa tiễn." Nghe hơn 10 người này đều khóc thanh âm, Long Vu thủ lĩnh cùng Tư Tế đều thật khó khăn, nhưng bọn hắn cũng không thể tránh được, dù sao nuôi lớn một cái cự nhân hài nhi, cần thiết vật tư không phải một đinh nữa chút, chỉ dựa vào tiết kiệm là tiết kiệm không ra được. Đồ Sơn Yêu Yêu nhìn xem đây hết thảy, vẫn như cũ bất vi sở động, bởi vì nàng vừa rồi nói, đã là Đồ Sơn thị tộc danh giới cuối cùng, không có khả năng lại có mảy may nhượng bộ. Nếu không, trưởng lão hội bên kia, nàng căn bản qua không được, những cái kia hải nhi dẫn đi, cũng không thể tránh khỏi cái chết. Lều vải khu vực, nhất là xúc động chính là Hạ Vân. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, là như thế nào khó khăn, mới có thể để một cái bộ lạc thủ lĩnh cùng bu, cưỡng ép giết chết chính mình bộ lạc hải nhi, nhưng hắn hữu tâm vô lực, không thể làm gì. Mắt thấy tộc nhân của mình kêu khóc không chỉ, làm bộ lạc Tư Tế Di Đồ lặp đi lặp lại suy nghĩ sau, rốt cục làm ra quyết định. Hắn nhìn xem những cái kia đa sinh hải tử cự nhân phụ mẫu, trầm giọng nói ra, "Đều không cần khóc nữa." Sau đó Di Đồ mới nhìn Đồ Sơn Yêu Yêu hỏi, "Nếu như ta có thể lấy ra bộ lạc Đồ Đằng thú một nửa tinh huyết giao cho ngươi, lại từ Bắc Địa bên này bắt lấy một cái Hoang Lang con non giao cho ngươi mang về Đồ Sơn thị tộc, có thể bồi dưỡng thành những hải tử kia tương lai thức tỉnh lúc cần Đồ Đằng thú?" Nghe đến đó, Đồ Sơn Yêu Yêu gật đầu đáp, "Có thể, nhưng ngươi hẳn là rõ ràng, bồi dưỡng Đồ Đằng thú cũng không phải một sớm một chiều sự tình, tối thiểu nhất cũng phải 100 năm trở lên. Trừ phi ngươi nguyện ý hy sinh chính mình một nửa tinh huyết, giúp đỡ vượt qua ấu niên kỳ." Nghe được Đồ Sơn Yêu Yêu nói như vậy, những cái kia đã dừng lại đều khóc hài nhi các cha mẹ nhao nhao ngạc nhiên nhìn xem bọn hắn Hoang Lang bộ lạc Tư Tế, suy đoán vị lao nhân này ý nghĩ. Ngược lại là Di Đồ Tư Tế nhìn thoáng qua Đồ Sơn Yêu Yêu, lại liếc mắt nhìn những cái kia trên mặt còn mang theo nước mắt hài nhi các cha mẹ, vừa cười vừa nói, "Thọ nguyên của ta đã không nhiều, có thể vì bộ lạc làm cũng liền những thứ này lòng bù, các loại năm nay băng tuyết tan giá lúc đi mánh mã bộ lạc tiếp về Ngu Hà, từ đây về sau tế tự sự tình liền giao cho nàng." Đã minh bạch bên cạnh lão nhân lựa chọn Long Vu thủ lĩnh, lúc này gật đầu đáp, "Ta sẽ đem Ngu Hà bình an tiếp trở về." Hắn vừa nói xong, bên cạnh lão nhân liền lách mình hướng bộ lạc chỗ sâu địa động kia đi đến. Sau đó Long Vu liền nhìn xem Đồ Sơn Yêu Yêu nói ra, "Ta cái này đi tìm Hoang Lang con non, hy vọng ngươi có thể chờ một chút." Nói đi, hắn không đợi Đồ Sơn Yêu Yêu đáp ứng, liền hướng phía trên quảng trường cự nhân chiến sĩ hô, "Lục cấp trở lên, hiện tại liền theo ta đi Tuyết Sơn bên trong tìm kiếm Hoang Lang con non." Nhìn xem vừa trở về lại được ra ngoài tìm kiếm Hoang Lang con non cự nhân chiến sĩ, Hạ Vân trong lúc nhất thời bùi ngùi mãi thôi, nhưng hắn một cái nhược kê, ngay cả hỗ trợ đều làm không được. Ngược lại là Đồ Sơn Yêu Yêu, một mực sắc mặt bình tĩnh nhìn đây hết thảy, thẳng đến Long Vu thủ lĩnh mang theo cự nhân bộ lạc, không nhiều mấy cái lục cấp trở lên chiến sĩ sau khi rời đi, nàng mới con người trở về trướng đồng của mình. Chẳng biết lúc nào, Đồ Sơn bác đi vào Hạ Vân bên cạnh, vỗ nhẹ lên bờ vai của hắn, nói nhỏ, "Đây chính là Bắc Địa. Cương giả sinh, kẻ yếu vong đằng sau, cơ hồ thường cách một đoạn thời gian, liền có cự nhân chiến sĩ phụ mẫu mang theo chính mình vừa biết đi đường hài nhi, đi vào Hạ Vân bọn người chỗ doanh địa, không ngừng đi lại, để cho mình hài tử cùng những này sắp dẫn bọn hắn người rời đi, làm quen một chút. Thời gian rất nhanh liền đến ngày thứ ba chạm vào tối, trước đó dẫn đầu bộ lạc những cái kia chiến sĩ cấp cao ra ngoài tìm kiếm hoang lang con non long vu thủ lĩnh, vẫn như cũ còn chưa trở về. Đồ Sơn yêu yêu không muốn trì hoãn hành trình của mình, chỉ có thể để Bạch Hạt tiến đến điều tra. Bạch Hạt tốc độ cực nhanh, vừa ra hoang lang bộ lạc, liền hướng long vu một đoàn người dấu vết lưu lại đuổi theo. Thẳng đến nửa đêm thời khắc, hắn mới tại trong một chỗ hẻm núi, đụng phải đã trọng thương long vu thủ lĩnh mấy người. Nhìn xem vội vàng mà đến Bạch Hạt, long vu cũng không lo được, bộ ngực mình thương thế, vận bịu từ phía sau túi ra thú bên trong, móc ra một cái, toàn thân mọc ra màu lam nhạt lông tóc hoang lang con non, đưa cho hắn nói, ta biết, thời gian của các ngươi rất căng, đem nó mang về, giao cho Di Đồ tư tế, chúng ta sau đó liền đến. Bạch Hạt lời gì cũng không nói, chỉ là khẽ gật đầu một cái, liền phong long vu thủ lĩnh trong tay, tiếp nhận hoang lang con non, quay người liền hướng hoang lang bộ lạc chỗ phương vị, đạp không mà đi. Nhìn xem Bạch Hạt thân ảnh đi xa, long vu không khỏi thở phào một cái, mới quay đầu hướng sau lưng mấy người nói ra, mọi người nhìn thêm, lập tức liền có thể trở về. Nói thế nào, chúng ta cũng phải đưa những hài tử kia rời đi mới là. Đi tại long vu trong miệng, cái cuối cùng ngữ điệu lúc rơi xuống, phía sau hắn những chiến sĩ kia, lúc này đứng dậy đi theo hắn, hướng phía bộ lạc phương hướng, chạy như điên. Trái lại Bạch Hạt, vừa đến hoang lang bộ lạc, liền mang theo hoang lang con non, thẳng tắp đi bộ lạc chỗ sâu nhất địa động kia trước, đem trong tay con non đưa cho canh giữ ở cửa động người, mới con người trở về Đồ Sơn yêu yêu lều bài. Yêu yêu, cái kia hoang lang con non đã mang về, lấy bị kia tư tế thủ đoạn, không được bao lâu, chúng ta liền có thể xuất phát. Nghe vậy, Đồ Sơn yêu yêu trên khuôn mặt cũng không lộ ra bất luận cái gì dáng tươi cười, ngược lại nhiều một chút đắng chát, nhìn xem Bạch Hạt nói ra, chỉ là muốn khổ cái kia tư tế, mất đi một nửa tinh huyết, hắn không sống tới năm nay mùa đông tiến đến chương 535, rời đi hoang lang bộ lạc chương 535. Rời đi hoang lang bộ lạc ngay tại Bạch Hạt cùng Đồ Sơn yêu yêu lúc nói chuyện, hoang lang bộ lạc tận cùng bên trong nhất trong địa động, trước đó canh giữ ở cửa động chiến sĩ, ôm còn không có mở mắt hoang lang con non, đưa nó cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Thế Ti Di Đồ, lại ngẩng đầu nhìn một chút, trong không gian dưới đất, cái kia thân hình dàn mua đồ đằng thú, cố nén trong mắt sắp rớt xuống nước mắt, quay đầu liền hướng ngoài động chạy tới. Chiến sĩ kia vừa đi, Thế Ti Di Đồ liền ôm hoang lang con non, đi vào đồ đằng thú trước người, cười khổ nói, lao hòa kế, chúng ta làm bạn ngàn năm, bây giờ không có những biện pháp khác, chỉ có thể lấy ngươi một nửa tinh huyết đến trợ tiểu gia hỏa này một chút sức lực. Hy vọng ngươi chớ có trách ta. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, hoang lang bộ lạc cái kia thân hình dàn mua đồ đằng thú nâng lên nó đầu to lớn kia, mở to đục ngầu mắt thú nhìn trước mắt lao nhân truyền âm, Di Đồ, ngươi thật muốn làm như vậy? Ta mũi tên một nửa tinh huyết, qua một đoạn thời gian nữa còn có thể dần dần khôi phục, nhưng ngươi tối thiểu nhất cũng phải cho trong ngực con non kia đưa đi một nửa tinh huyết, kể từ đó ngươi nhiều nhất chỉ có nửa năm có thể sống, đáng ra không? Thương Nguyệt, ngươi che chở ta thương lang bộ lạc đã không dưới vài năm, ngươi gặp qua cái nào tư tế lại bởi vì sợ chết mà từ bỏ chính mình tộc nhân trong bộ lạc? Thọ nguyên của ta đã không đủ trăm năm, đổi 17 cái hải tử sống sót là ta kiếm lời cảm giác được đồ đằng thú quan tâm. Di Đồ trên khuôn mặt giàn mua cười ra mấy đạo nhăn nheo. Nghe được Di Đồ lời nói, đồ đằng thú Thương Nguyệt không còn ăn ủi, ngược lại từ dưới đất đứng lên, cái kia đục ngầu mắt thú bên trong hiện lên một tia tinh mang, sau đó nó liền nâng lên chính mình sắc bén nhất cái kia chân trước, hướng phía lồng ngực của mình hung hăng vỗ. Theo thú chảo rơi xuống, một tiếng vang trầm trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ hoang lang bộ lạc, liền ngay cả đang ngủ Hạ Vân cũng bị trực tiếp bừng tỉnh, đội vàng đi ra lều vải xem xét. Để Hạ Vân ngoài ý muốn chính là, chẳng những chính hắn đi ra, những người khác cũng từ trong lều vải đi ra, những cái kia hoang lang bộ lạc người nhao nhao đi tới bọn hắn bộ lạc chỗ sâu địa động kia trước, một chân quỳ xuống, trong miệng nói lẩm bẩm, nghe ngữ điệu hẳn là một loại nào đó cầu nguyện ngữ điệu. Trông thấy một màn này, lại hồi tưởng lại Đồ Sơn yêu yêu trước đó nói qua những lời kia, Hạ Vân trong nháy mắt minh bạch, những này hoang lang bộ lạc người vì sao như vậy. Trái lại giờ phút này, hoang lang bộ lạc chỗ sâu địa động kia bên trong, đồ đằng thú Thương Nguyệt một chảo đánh ra một nửa của mình tinh huyết sau, liền đối với trước người Di Đồ truyền âm, nhỏ Di Đồ, có thể làm, ta đã làm, còn lại liền dựa vào ngươi. Di Đồ nghe vậy cũng không nói thêm cái gì, lập tức đem trong ngực cái kia hoang lang con non ném đồ đằng thú Thương Nguyệt đã phun ra đoàn tinh huyết kia bên cạnh, sau đó lại lấy vũ lực bị phá vỡ tâm mạch, lấy trưởng làm đao vạch phá lồng ngực của mình, lấy ra một nửa tinh huyết. Theo Di Đồ động tác, khí tức của hắn trong nháy mắt rơi xuống hơn phân nửa, nhưng hắn không dám có một lát trì hoãn, lập tức tay bấm vũ quyết, miệng tụng tế ngữ, để cho mình tinh huyết cùng đồ đằng thú Thương Nguyệt tinh huyết toàn bộ hướng cái kia hoang lang con non bao khỏa mà đi. Theo thời gian trôi qua, từng kia từng sợi tinh huyết không ngừng hướng cái kia hoang lang con non tràn vào, cho đến biến mất sau, Di Đồ nguyên bản thẳng tắp thân thể mới trong nháy mắt cúi xuống, vội vàng đi ra phía trước, đem sắp rơi xuống đất con non ôm vào trong ngực, đưa nó cái chán dán tại trên chán của mình. Ngay sau đó, Di Đồ trong miệng tụng ra cái kia ký kết huyết mạch liên hệ tế tự ngữ điệu, chờ hắn sau khi nói xong, vốn chỉ là con non hoang lang trong nháy mắt lớn mấy phần, mở ra mắt thú nhìn xem trước người lão nhân, ô ô kêu hai tiếng. Nghe được hoang lang tiếng kêu, Di Đồ đục ngầu trong con người lóe ra nước mắt, nhẹ nhàng phủi phủi đầu của nó, tiểu gia hỏa, về sau ngươi liền muốn đi theo bộ lạc cái kia 17 cái hài tử đi Đồ Sơn thị tộc. Nói xong, Di Đồ liền ôm đã mở mắt hoang lang con non chiều địa động lối vào đi đến, có thể đi một nửa hắn lại dừng bước lại, quay đầu nhìn thoáng qua đã nằm dạp trên mặt đất đồ đằng thú Thương Nguyệt, nỉ non một câu, lao hỏa kế, có lẽ đây chính là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Đi ra địa động, nhìn thoáng qua vây quanh ở phụ cận tộc nhân, Di Đồ một tay ôm Hoang Lang con non, một mặt mệt mỏi khoát tay áo, đều nhường một chút đi, ta đi tìm Đồ Sơn thị tộc người. Hoang Lang bộ là người, nghe được Tế Ti Di Đồ lời nói, đội vàng hướng hai bên đứng lại, cho hắn tránh ra một con đường. Bọn họ cũng đều biết, lao nhân trước mắt, đến cùng vì cái này bộ lạc làm bao nhiêu, bây giờ còn muốn vì con của bọn hắn liều lên tính mệnh. Hoang Lang bộ lạc cũng không lớn, Di Đồ ôm Hoang Lang con non, không tốn bao lâu thời gian, đã đến Đồ Sơn yêu yêu chỗ trước lều, không đợi hắn mở miệng, canh giữ ở cửa ra vào bạch hạt, liền xốc lên lều vải rèm, đưa tay ra hiệu hắn đi vào. Cho, đây chính là ta là cái kia 17 cái hài tử, tìm thấy đồ đằng thú, hy vọng ngươi có thể đưa nó nuôi dưỡng lớn lên, để nó có thể làm những hài tử kia, cung cấp thức tỉnh cần thiết. Di Đồ đi vào, liền đem trong ngực đã mở mắt Hoang Lang con non, đưa cho Đồ Sơn yêu yêu. Đồ Sơn yêu yêu một mặt thận trọng, tiếp nhận Di Đồ đưa tới Hoang Lang con non, đưa nó đặt ở Nguyệt Nhi trên lưng, mới nhìn trước người lão nhân nói, ta chuyện đã đáp ứng, liền nhất định sẽ làm được. Điểm này, ngươi có thể yên tâm, hừng đông đằng sau, chúng ta liền sẽ rời đi Hoang Lang bộ lạc. Hiện tại, ngươi hay là nhanh đi chọn lựa, muốn để chúng ta mang đi hải tử. Dứt lời, Di Đồ tuyết âm thanh cảm tạ ngữ điệu, liền vội vàng quay người rời đi lều vải, trở lại còn chưa tan đi đi tộc nhân trong đám, hô lớn, nhanh đi đem đa sinh những hải tử kia ôm đến. Nhớ kỹ, muốn tìm đã biết đi đường, những cái kia còn đang bú sữa, cũng đừng ôm tới. Đám người nghe vậy, nhao nhao tán đi, trở lại chính mình ở lại dưới mặt đất trong thạch ốc, làm lên sau cùng cáo biệt. Thời gian thoáng qua liền đến Lê Minh thời khắc. Hoang Lang bộ lạc trên quảng trường, bu đầy người, liền ngay cả đã thụ thương thủ lĩnh Long Bu cũng từ bên ngoài chạy về. Nhìn xem những cái kia khóc giống hài tử, mặc kệ là bọn hắn a phụ a mẫu, hay là thủ lĩnh Long Bu, cùng Tế Ti Di Đồ, trên mặt đều nhiều một chút không bỏ, nhưng bọn hắn biết, những này thêm ra tới hài tử, nếu là lưu tại Bắc Địa, chỉ có một con đường chết. Khác nhau chính là, cường giả sống, kẻ yếu vong. Rất nhanh, đã đến giao tiếp thời gian. Những cái kia đa sinh hài tử phụ mẫu, mỗi lần đem bọn hắn hài tử đặt ở Đồ Sơn yêu yêu trước người, liền sẽ buông xuống một đống lớn gia thú, quốc khí, để một đoàn người trước cất kỹ, chờ bọn hắn hải tử sau khi lớn lên, lại giao cho bọn hắn hải tử. Không bao lâu, 17 cái cự nhân tiểu hải, ngay tại Đồ Sơn yêu yêu trước người, đứng thành một loạt. Những này còn chưa đứa bé hiểu chuyện, có chút thấy mình phụ mẫu, buông xuống chính mình sau, lại lập tức rời đi, lúc này liền bắt đầu khóc giống. Mắt thấy những hải tử kia khóc giống không chỉ, thủ lĩnh Long Vu hung ác nhân tâm, đi ra phía trước, cho mỗi cái hải tử một bạt thai sau, mới hô lớn, tất cả im miệng cho ta, ai lại khóc, ta đem hắn ném tới băng nguyên bên trên nuôi sói. Đợi đến những hải tử kia tiếng khóc ngừng, thủ lĩnh Long Vu mới đi tiến lên, một mặt đau lòng nhìn xem bọn hắn, nói ra, các người đều là ta Hoang Lang bộ lạc hải tử, nhưng chúng ta nhà nuôi sống không được các người, chỉ có thể đem bọn ngươi đưa đến Đồ Sơn thị tộc. Về sau nhất định phải nghe lời, không thể quấy rối nói. Vị này ngồi chồm hổm trên mặt đất, thân hình đều không xuống 8 mét hán tử, trong hốc mắt nước mắt ba ba thẳng rơi. Cuối cùng hay là Tế Ti Di Đồ đi lên phía trước, đem 17 cái hải tử toàn bộ mê đi, mới đối Đồ Sơn yêu yêu nói ra, về sau bọn hắn liền giao cho ngươi. Ta cũng không hy vọng xa đời, bọn hắn tương lai lớn lên về sau, có thể lần nữa trở lại cái này Bắc Địa băng nguyên đi thôi, ta đưa các ngươi ra ngoài, nói, lại quay đầu nhìn thoáng qua, những cái kia còn chưa rời đi hải tử phụ mẫu, cùng thủ lĩnh Long Vu, thanh âm hơi có vẻ khàn giọng nói, đi thôi, đưa tiễn bọn hắn.